Chương 129, Vân kiếm, 3K, chương 129, Vân kiếm, 3K, ách. Tô Ấu Khanh nhướng mày, đẩy ra Vân Thiên cung mới xây dựng trong phòng, nhìn xem trong đó mới tinh trang trí, cất bước đi vào. Bố trí cũng không tệ, có thể làm cho ta tha thứ tại Vân Thiên cung nghỉ ngơi một đêm. Nàng bình tĩnh quét mắt một vòng, ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn đứng ở ngoài cửa do dự thăm dò, lại chậm chạp không dám cất bước vào nhà Kỳ An, trong lồng ngực trái tim nhịn không được phanh phanh chực nhảy. Tô Ấu Khanh cũng không biết tại sao mình lại dạng này. Nàng đối với mình thân thể tựa hồ mất đi lực khống chế, giống như là có một loại nào đó bản năng đang điều khiển lấy hành vi của nàng, đó là một loại cảm giác kỳ quái. Tô Ấu Khanh còn không có hoàn toàn thích ứng đến từ dục vọng nguyên rủa. Thiếu nữ đi đến bên giường, vô giường, nghiêng đầu. Giường của ta còn rất lớn, muốn hay không buổi tối cùng ta cùng nhau ngủ? Lần sau đi. Kỳ An thở dài một hơi, Tô Ấu Khanh gọ má phấn hồng một mảnh, đôi mắt toát ra một ít mỹ ý, đều nhanh muốn bước lên ái tâm, hắn lại ngu ngốc cũng không có khả năng không đoán ra được Tô Ấu Khanh thất tình chuyển biến đến loại nào tình cảm. Không thể không nói, dạng này Tô Ấu Khanh bất chút cường thế, nhiều chút thuộc về thiếu nữ mềm mại, không giống với ngày xưa điêu ngoa tùy hứng, ngược lại là có vẻ hơi mềm mại đáng yêu. Kỳ An dù nói thế nào cũng là nam nhân, không cách nào làm đến ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nếu không phải đình viện bên trong có Mặc Chỉ Vi cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào, Kỳ An cảm thấy mình rất khó cự tuyệt trước mắt dụ hoặc. Đồ hèn nhát. Tô Ấu Khanh lẩm bẩm một tiếng, bất quá thật không có càng thêm cấp tiến cử động. Chỉ vì nàng bây giờ ở bên trong Vân Thiên cung nghỉ ngơi, chỉ là bày cho Mặc Chỉ Vi nhìn, tính toán thật tốt chỉnh lý một chút đối phương càng ngày càng vô pháp vô thiên phách lối dáng vẻ bệ bệ. Đến trời tối người yên đêm khuya, Tô Ấu Khanh vẫn là muốn trở về bên trong Mệnh cung, tiến vào cung điện dưới đất dùng xích sắt gò bó trong cơ thể âm khí. Bằng không, nàng rất khó tiếp tục bảo trì thanh minh, càng đừng đề cập bây giờ Hồng Nhiệt Tiên Nguyên rủa có chỗ chuyển biến, nàng khó thích ứng, đối với khống chế cung ức chế chính mình tạp nhạp suy nghĩ thay đổi đến đặc biệt khó khăn. Tô Ấu Khanh thậm chí cảm thấy đến xích sắt mang đến công hiệu tại dần dần cắt giảm, mãi đến cái nào đó thời khắc, nàng đem triệt để đè nén không được chấp niệm trong lòng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất tốt. Tô Ấu Khanh nét lên đầu, tưởng tượng lấy chính mình không bị khống chế cho sẽ làm ra chung với dục vọng tình tiết. Cái này tựa hồ là cái rất tốt mượn cớ cùng lý do. Nếu không được tại xong việc về sau ngoan ngoãn nhận sai, bày ra một bộ tự trách bộ dạng làm ra vẻ đáng yêu cùng vô tội, cho đến lúc đó Kỳ An cũng sẽ tha thứ nàng a. Ân. Đó là cái coi như không tệ mạch suy nghĩ. Tô Ấu Khanh híp mắt, bắt đầu suy nghĩ lên kế hoạch khả thi. Kỳ An đóng lại Tô Ấu Khanh gian phòng cửa phòng. Hệ thống nhắc nhở quả nhiên không phải nói lấy chơi, Tô Ấu Khanh tính cách quả nhiên có chỗ chuyển biến, đồng thời sẽ mang đến càng có nguy hiểm hậu quả. Bất quá cái kia càng có nguy hiểm hậu quả, cũng không phải là bởi vì Tô Ấu Khanh càng biến đổi là cường thế, mà là bây giờ vậy tạm thời bình an vô sự yếu ớt quan hệ, có lẽ sẽ tại nàng lần nào không cách nào khống chế chính mình phía sau triệt để mất cân bằng. Cũng tỉ như nói hiện tại, Mặc Chỉ Vi đang đứng tại đỉnh viện bên trong, màu lam nhạt đôi mắt bên trong tựa hồ ngưng kết sắc ý, nhìn chằm chằm Tô Ấu Khanh gian phòng, cùng với đứng tại cửa phòng chính mình. Đại tiểu thư nghỉ ngơi. Kỳ An nghe lấy Mặc Chỉ Vi lời nói, phát giác được trong đó có nhàn nhạt tức giận cùng hơi có vẻ chua xót mùi giấm. Xem như là Kỳ An đi tới Mặc Chỉ Vi bên người, ngồi ở bên cạnh nàng. Tại Tô Ấu Khanh tu vi không ngừng rơi xuống dưới tình huống, Mặc Chỉ Vi tu vi tại nhanh chóng phát triển, nhưng tùy theo mà đến lại là đối phương không tại lùi bước, không tại mềm dẻo tính cách. Xem như trong tự chương dùng tốt nhất vô hại đạo cụ, Mặc Chỉ Vi cũng bắt đầu lộ ra thuộc về mình phong mang. Đây là kiện nửa vui nửa buồn sự tình. Vui chính là Mặc Chỉ Vi có khả năng đuổi theo kịch bản phiên bản liên tục không ngừng địa cung cấp trợ lực, sẽ không trở thành loại kia theo kịch bản chuyển rời mà dần dần sơ sót tân thủ nhân vật. Lo chính là Kỳ An lo lắng một ngày nào đó, Mặc Chỉ Vi sẽ cho hắn đến cái hung ác, cũng tỉ như nói vừa vặn nếu là hắn tiếp nhận rồi Tô Ấu Khanh mời, tiến vào gian phòng, Mặc Chỉ Vi có thể hay không làm ra cái gì cực đoan hành động đâu. Ân, có rất lớn xác suất. Cho nên nói, hiện tại cục diện cân bằng không còn là Kỳ An liên thủ Mặc Chỉ Vi đối kháng Tô Ấu Khanh, ba người bây giờ quả thực chính là ngụy thuộc nô tam quốc định lập, sẽ chờ phương nào quan hệ dẫn đầu giạn nước. Bất quá bây giờ đàm luận những này còn vì thời thượng sớm, Kỳ An hiện tại trọng tâm vẫn là đặt ở tăng lên chính mình thực lực tu vi, cùng với tìm tòi nghiên cứu quá khứ, đề phòng cơ linh âm bên trên. Tối nay ta lúc nào đi tìm ngươi? Mặc Chỉ Vi thu liễm một ít cái kia không cách nào ức chế mùi giấm, quay đầu nhìn hướng Kỳ An, hỏi: "Ít nhất phải chờ đến đêm khuya đi." Kỳ An có chút suy tư, rất nhanh liền ý thức đến sự tình có chút vượt quá dự liệu của hắn, thấp giọng mở miệng. Lại nói: "Hành vi của chúng ta sẽ không bị Tô Ấu Khanh phát hiện ra a? Chuyện chúng ta muốn làm rất bình thường a, liền tính bị phát hiện thì đã có sao?" Mặc Chỉ Vi đôi mắt nheo lại, trong đầu hiện lên cái kia chơi vui tình cảnh, nhịn không được mấp máy môi, cười nhẹ hỏi: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta đây là tại yêu đương một trộm?" "Không có." Kỳ An vội vàng lắc đầu, bản phát khí cùng tu hành thuật pháp làm sao có thể là đang trộm tình cảm đâu. "Đúng vậy à, chuyện giữa chúng ta làm sao có thể tính toán làm đang trộm tình cảm đâu, yêu đương vụng trộm cũng không phải chuyện đơn giản như vậy." Mặc Chỉ Vi nghiêng đầu một chút, hỏi tới: "Vậy ngươi đang sợ cái gì?" Kỳ An cảm giác được chủ đề tựa hồ lọt vào Mặc Chỉ Vi tiết tấu bên trong, nhưng càng nghĩ, vẫn là cắn răng. "Ngươi biết, Tô Ấu Khanh tính cách của người này tương đối cực đoan, đến lúc đó bạn nhất sinh ra hiểu lầm gì đó, giải thích cũng rất phiền phức." "A, ý của ngươi là, buổi tối hôm nay ta không cần đi tìm ngươi?" Mặc Chỉ Vi híp mắt, khoe miệng toát ra một vệt cười xấu xa. "Ta sẽ đổ. Vậy ngươi muốn để ta làm thế nào?" "Ý của ta là, ngươi có thể hay không cẩn thận cảnh giác một điểm, tại Tô Ấu Khanh không có chút nào phát giác trạng thái, thần không biết quỷ không hay tới tìm ta." Kỳ An cảm thấy không đúng chỗ nào, làm sao cái này miêu tả càng lúc càng giống là đang trộm tình cảm đâu,
Tô Ấu Khanh cũng bắt đầu đóng vai lên bất lực thế tử. Hắn rõ ràng chỉ là giải quyết trong cơ thể Vân đạo nhân lưu lại trận pháp, cùng với học tập một chút đạo thuật mà thôi à.
Ồ.
Trong mắt Mặc Chỉ Vi trộn lẫn lấy một ít cười khẽ, ngoắc ngoắc môi. Ý của ngươi là tại trời tối người yên, Ninh Vãn Ca cùng Tô Ấu Khanh biết rõ hơn ngủ thời điểm, để cho ta một người âm thầm địa, tại không bị bất luận kẻ nào phát giác trạng thái đến cùng cá nhân ngươi biết. Diên Tư gặp cái từ này dùng có chút không quá thỏa đáng.
Ân.
Mặc Chỉ Vi hí mắt.
Ân, đúng là Diên Tư gặp, bất quá Diên Tư gặp quá trình có lẽ rất chính quy a.
Kỳ An xác thực cảm giác được Mặc Chỉ Vi càng biến đổi càng cường thế, nhịn không được hít cửa ra vào, bất đắc dĩ nói:
"Ngươi đoán?"
Mặc Chỉ Vi trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một ít mỉm cười mê người, đôi mắt bên trong mang theo hướng về cùng suy tư chớp chớp, tựa hồ đối với cái này Diên Tư gặp hành động có hứng thú thật lớn. Kỳ An tại cuối cùng đi tới Ninh Vãn Ca gian phòng, đầu giường ánh lửa u ám ngọn nến đã thiêu đốt đến cuối cùng. Không giống với tu sĩ tu hành, thiếu nữ gần nhất có chút thích ngủ, mỗi đến đêm khuya liền nằm xuống nằm ngáy o o, đều không cần Mặc Chỉ Vi vật lý thôi miên. Giờ phút này, Ninh Vãn Ca đối với Kỳ An không có chút nào đề phòng. Nàng nghiêng đầu, nằm ở trên gối đầu, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều. Lông mi thật dài rơi vãi, tay của thiếu nữ để ở trước ngực, nhu thuận lại đáng yêu. Kỳ An dừng lại tại bên cạnh nàng, tại đưa mắt nhìn một lát, cuối cùng vươn tay, đem thiếu nữ cái kia tán loạn chăn mền lý hảo, nhét vào thiếu nữ dưới gối đầu phương.
Ngủ ngon.
Hắn vươn tay, đem cái kia sắp đốt hết ngọn nến dập tắt, trong bóng đêm đối với thiếu nữ nhẹ nói:
"Còn tốt,
Ninh Vãn Ca vĩnh viễn sẽ không thay đổi, ít nhất hiện nay không có hắc hóa xu thế." Kỳ An quay người, rời khỏi phòng, đóng lại cửa phòng. Mãi đến trong bóng tối, có ánh mắt chậm rãi mở ra. Ninh Vãn Ca vỗ vỗ chính mình phanh phanh trực nhẹ ngực, nghĩ thầm chính mình giả vờ ngủ kỹ thuật vậy mà cao siêu như vậy, ngay cả sư minh đều không có phát giác ra được. Nào có người lúc ngủ vẫn sáng đèn.
Sư minh cái kia thằng đốc.
Bất quá, Ninh Vãn Ca rút lại thân thể, cảm thụ được cái kia chăn mền mang tới ấm áp, đôi mắt ngắm nhìn hắc ám, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười.
Đồ đần sư minh, ngủ ngon.
Kỳ An về tới gian phòng của mình. Bây giờ thời gian đại khái tại giờ hợi, tương đương với nửa đêm tầm 10 giờ, Tô Ấu Khanh còn không có chìm vào giấc ngủ, khoảng cách Mặc Chỉ Vi cái kia ước định cẩn thận tại đêm khuya xâm nhập, còn rất dài một đoạn thời gian. Kỳ An ngày trước thời gian này hẳn là tại tu hành, hắn bây giờ đã không cần làm sao giấc ngủ, mau sớm tăng lên chính mình thực lực mới là hắn ưu tiên nhất việc cần phải làm. Thế nhưng tại tối nay, hắn quyết định tạm thời không tại tu hành, mà là đi nhận lấy Tô Ly Nguyệt Nguyệt Chi Hoa nhiệm vụ, mang theo cho hắn một mực không có nhận lấy khen thưởng, kiếm thuật. Ngài sẽ lấy ngược dòng về phương thức thể nghiệm một đoạn quá khứ nhân sinh, đồng thời từ đó học tập cùng trải nghiệm chính mình từng lĩnh ngộ được kiếm pháp, đồng thời từ trong một lần nữa lĩnh ngộ ngài ngày trước kiếm thuật. Nên khen thưởng có thể tùy thời thể nghiệm bên trong thời gian đem cấp tốc tăng nhanh, nếu là muốn hoàn chỉnh thể nghiệm bản, thì cần muốn dự lưu đại khái khoảng một canh giờ ngoại giới thời gian, chúc ngài tu hành vui sướng. Một canh giờ thời gian, đối với bây giờ Kỳ An đến nói vừa vặn. So với kiếm thuật tăng lên, hắn đối với cái gọi là ngược dòng về phương thức thể nghiệm một đoạn quá khứ nhân sinh có càng lớn hứng thú. Hắn có khả năng chứng kiến đến chính mình đã từng ký ức hình ảnh, nếu có hạnh lời nói, còn có thể nhìn thấy cùng Mặc Chỉ Vi cùng Tô Ấu Khanh lần đầu quen biết ngày đó. Hiểu rõ chính mình không biết chuyện cũ. Kỳ An hít sâu một hơi, không do dự nữa, mà là ngồi ở trên giường của mình, bày ra đến một bộ tu luyện tư thế, lựa chọn sử dụng kiếm thuật. Sau đó một khắc, đại não một trận như kim châm, mảng lớn hắc ám tràn vào hắn trong ý thức. Kỳ An mở mắt ra. Đỉnh đầu là bầu trời xanh thăm thẳm, thanh phong sảng khoái, xanh biết đại thụ che trời tại trong gió mát chập chờn. Đó là một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, Kỳ An tính toán khống chế thân thể của mình, cúi đầu xuống, lại thấy được không gì sánh được non nớt bàn tay, trong tay cầm một cây đào một kiếm, thân thể giống như là cái hài đồng đồng dạng. Đông đông đông, mà liền tại giờ phút này, một bên cung điện bên ngoài tường rào, truyền đến tiếng đánh, tùy theo mà đến là một trận nữ hài tiếng hô hoán. Ngươi còn tại luyện kiếm sao? Âm thanh thanh thúy lạ lẫm, Kỳ An nhất thời không cách nào phân biệt ra đối phương là ai. Chương 130, đặc biệt nhất nàng, 6K, một chương 130, đặc biệt nhất nàng, 6K, một luyện kiếm, luyện là tâm, đầu tiên muốn cảm nhận được kiếm tồn tại, mà không phải là nóng lòng vung công. Cùng loại với trong phủ đệ trong hậu viện, tóc trắng xóa lao giả cầm một cái gậy gỗ, nhẹ nhàng nâng lên nam đồng trong tay kiếm gỗ, trong chốc lát lan lột, cây khô sinh hoa, đem nam đồng trong tay kiếm gỗ đánh rơi. Thứ hai, chính là cảm ngộ kiếm khí, tu luyện linh lực, từ hữu hình chiêu thức luyện tới thuần thục, đến có thể đem linh lực phóng ra ngoài tạo thành kiếm khí. Lão giả cổ tay đảo ngược, thiếu niên rơi xuống kiếm gỗ bị hắn nhặt đến trong tay. Mà tại sau một khắc, hắn huy động lên kiếm gỗ, một đạo hữu hình kiếm khí xuất hiện ở giữa không trung, chém dụng hậu viện hoa đào nở rộ, đến không hết cánh hoa từ trên không rơi vãi, rơi vào đứa bé trong đồng tử. Như vậy, kiếm của ngươi liền có tiểu thành chi pháp. Lão giả đem kiếm gỗ ném tới nam đồng trong ngực, có chút chắc tay.
Kỳ công tử, đây chính là lão phu có khả năng dạy ngươi kiếm đạo, không nói có cỡ nào sâu sắc, nhưng tóm lại con đường không có sai.
Mà Kỳ An thì là nhìn xem trong tay kiếm gỗ đảo, nhẹ gật đầu, trong mắt như có điều suy nghĩ. Từ khi hắn sử dụng hệ thống lấy được kiếm thuật về sau, liền đi đến một đoạn ngày xưa trong hồi ức, một lần nữa học tập cùng thể ngộ đã từng nhận thức đến kiếm pháp. Đây là một loại thân lâm kỳ cảnh thị giác, tại có người dạy đạo hắn kiếm thuật thời điểm, Kỳ An liền có thể sai từ bản thân thân thể, từ ban đầu làm sao huy kiếm bắt đầu một lần nữa học lên. Đây cũng không phải là đem kiếm thuật một mạch thể hồi quán đỉnh hướng Kỳ An trong đầu nhét, mà là thực sự để Kỳ An một lần nữa học tập, đến mức có thể nhận thức đến bao nhiêu, đều xem ngộ tính của hắn. Trừ luyện kiếm bên ngoài thời gian, Kỳ An đều không thể tự do điều khiển thân thể của hắn, từng màn kịch bản tại trước mắt hắn phi tốc trôi qua. Phản phất tại nặng xem chính mình mất trí nhớ tiền nhân sinh.
Kỳ công tử, ngài thiên phú bất phàm,
sau này tất nhiên sẽ tu hành thành thật, bước vào tu tiên chi đạo, lão hủ chỉ là một giới ngu phu, có thể dạy ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Lão giả lắc đầu, thở dài. Nghe đồn Vân Thiên Tứ Cung sắp tới ta lớn ly vương triều, đến lúc đó sẽ có tiên nhân xuống núi thu đồ, ngài tư chất hoàn toàn có thể gia nhập tiên cung. Nếu như có thể mà nói, lựa chọn tốt nhất trong đó tông chủ nhất mạch Vân Thiên Cung, nghe đồn nhất mạch kia được tiên nhân chân truyền, cường thịnh nhất. Đây chỉ là lão hủ duy nhất có thể cho ngài lời khuyên. Kỳ An nắm tay trùng kiếm, đôi mắt run lên, hơi nghi hoặc một chút. Lớn ly vương triều là nơi nào, bốn cung bên ngoài huyền giới thế lực. Bây giờ là cái gì thời gian, Vân Thiên Cung không phải đã sớm bị thua nhà, vì sao tại lão giả trong miệng, cái gọi là Vân Thiên Cung nhưng là cường thịnh nhất nhất mạch. Đây quả thật là chính mình quá khứ kinh lịch sao? Kỳ An hơi nghi hoặc một chút không hiểu, hắn suy nghĩ có chút rối loạn, kiếm trong tay cũng đang không ngừng rung động. Đứa bé một chiêu một thức ở giữa, mang theo một ít linh khí, phản phất tự nhiên mà thành, theo cái kia từng đạo hoa đào rơi xuống, kết quả khô héo. Kỳ An tiến vào một loại trạng thái, trong mắt của hắn chỉ có chính mình kiếm trong tay, mãi đến một cái bông tuyết rơi vào hắn trên mũi kiếm. Kỳ An mới bừng tỉnh hoàn hồn, bất chi bất giác đã bắt đầu mùa đông, tuyết trắng đã rơi vào đỉnh viện bên trong, bao phủ trong làn áo bạc. Rõ ràng thời gian một mực tại trôi qua, trong đó cũng tại không ngừng phát sinh đủ kiểu sự tình, thế nhưng Kỳ An lại đem tất cả huy kiếm ký ức liên thành một đường thẳng, trong đầu chỉ có vung ra một chiêu một thức. Bây giờ, hắn cảm giác chính mình giống như là khổ luyện hơn nửa năm kiếm pháp, đối với kiếm thuật lý giải lĩnh ngộ không ngừng mà tích lũy làm sâu sắc. Uy, chỉ biết là luyện kiếm ngốc tử. Ngăn cách một đạo tường rào một gian khác trong đình viện, truyền đến thiếu nữ tiểu A, Kỳ An lật bất quá đầu tường, đối phương cũng vượt không qua tường rào, hai người chưa từng gặp mặt, cứ như vậy ngăn cách cách nhau một bức tường tán gấu. Cô bé đối diện luôn là sẽ quấy rầy nàng, tại mỗi cái hoàng hôn, buổi chiều, tại Kỳ An vong thần thời điểm, nàng sẽ khơi dậy mèo đến, học chim hót, nhí nha nhí nhảnh. Ngẫu nhiên hướng Kỳ An trong viện ném chút trái cây, sau đó hỏi ra một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, hoặc là dùng cục đá rơi đập trên cây tuyết động, tùy ý ra trắng loá như tuyết. Chúng ta còn không có gặp mặt một lần đâu, lại nói dung mạo ngươi đẹp mắt không? Thiếu nữ lại tại quấy rối Kỳ An, nàng đến gần từng rào, phát ra gì rào tiếng động, tựa như muốn leo đi lên, thấy thiếu niên hình dáng. Cha ta nói nữ hải tử nên biết lễ nghi, trông coi phụ đạo, ngày bình thường không cho ta ra ngoài, liền gặp đều là một chút công vân quý tộc nhà nữ tử, trò chuyện giết thì giờ là thật buồn chán. Một tiếng nga xuống, thiếu nữ tựa hồ leo lên tường rào leo lên đến một nửa, rơi xuống, có chút ủy khuất địa vớt vớt cái mông, trong miệng lời nói ngược lại là không có dừng lại. Ta vẫn rất hiếu kỳ ngươi dáng dấp ra sao? Công vân quý tộc. Kỳ An nhíu nhíu mày, kết hợp phía trước xuất hiện lớn ly vương triều, hắn tựa hồ có chỗ phỏng đoán. Bây giờ hắn không hề tại Vân Thiên Tứ Cung bên trong, ngược lại tại bốn cung bên ngoài huyền giới một chỗ vương triều quốc gia bên trong, bị gọi là lớn ly. Đây là Kỳ An lần đầu tiên hiểu được Vân Thiên Tứ Cung bên ngoài thế giới, đối cái này xa lạ quốc hiệu không có một tia nhận biết, thậm chí không biết chỗ nhớ lại ký ức phát sinh ở cái gì thời gian. Nam đồng thu hồi bên hông kiếm, một máy mắt, Kỳ An mất đi đối với thân thể khống chế, vì vậy hắn chỉ có thể quan sát lên tiếp xuống phát sinh cố sự. Ngươi là đương triều thái phó tôn nữ, còn có thể chịu cố tại chỉ là đình viện bên trong. Vậy ngươi không phải cũng là võ uy tướng quân trưởng từ sao? Không phải cũng vẫn là mỗi ngày tại đình viện bên trong luyện kiếm? Ta không giống. Nam đồng lắc đầu, ta là vì thích, cho nên không muốn ra ngoài. Không buồn kẻ sao? Thiếu nữ giọng nghi ngờ chuyển đến. Không buồn kẻ. Tốt ta. Thiếu nữ ngữ khí có chút thất lạc, ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại tới hứng thú, trong giọng nói trộn lẫn lấy hưng phấn. Cho nên ngươi kỳ thật có thể ra ngoài. Đúng a? Vậy ngươi không bằng tới phủ đệ ta thăm hỏi một cái làm sao, để cho ta nhìn ngươi dáng dấp ra sao? Ngươi có chỗ không biết, cha ta cho ta mời một đống lão sư, không phải thanh tú đỏ chính là giang múa, thì chính là y thuật. Đối diện thiếu nữ dừng một chút, than thở nói, ta mới không muốn học những cái kia đâu, buồn chán chết rồi, ta nghĩ tu tiên. Tu tiên? Đúng à, nghe nói không, Vân Thiên Tứ Cung tiên nhân mấy ngày nữa liền muốn đến, đến lúc đó sẽ chọn lựa có thiên phú hài đồng tiến về bốn cung tu hành, ta cảm thấy ta vẫn là rất có thiên phú, đến lúc đó nhất định có thể được chọn chúng. Nha. Nam đồng nhẹ gật đầu, chuyện này hắn sớm có nghe thấy, liền thân là võ uy tướng quân phụ thân đều nhiều lần cùng hắn căn dặn, nhất định muốn thông qua khảo hạch, tiến vào bốn cung tu hành. Có rảnh rỗi ta sẽ đi bái phỏng, bất quá, ngươi trong phủ khẳng định có rất nhiều nữ tử a, ta làm như thế nào nhận ra cái nào là ngươi? Chương 130, đặc biệt nhất nàng, 6K, hai chương 130, đặc biệt nhất nàng, 6K, hai ý, ngươi thật là một cái đồ đần, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy cái kia đặc biệt nhất nữ hài tử, chính là ta nha. Đối phương mong đợi âm thanh truyền đến, tuổi nhỏ bọn họ ngăn cách không cao lắm một bức tường, phản phất ngăn cách lấy thiên địa. Kỳ công tử, Tiên Phong đạo cốt đạo sĩ lộ ra một ít kinh hỉ, tại một đám tuyển chọn hài đồng bên trong, bước nhanh đi tới nam đồng trước người. Ngươi chính là võ uy tướng quân chi tử. Kỳ An thị giác bên trong, nam đồng nhẹ gật đầu, đắc, phải. Tốt tốt tốt. Đạo sĩ cười to, ngươi có như thế thiên tư, nên bảo ta Vân Thiên Cung tu hành, tốt như vậy người kế tục cũng không thể nhường cho cái kia phụ thuộc bốn cung. Hắn ngồi xổm người xuống, giống như tiên nhân nuốt ve thiếu niên đỉnh đầu, hỏi, ngươi có thể nguyện tiến vào Vân Thiên Tứ Cung, vào ta Vân Thiên Cung tu hành. Nam đồng quay đầu, thấy được từ cười phụ thân, nhìn thấy rơi lệ mẫu thân, lại thấy được cái kia ngăn cách đầu này khu phố, thái phó đương triều cửa lớn màu đỏ son. Trầm mặc một lát, kiên định nhẹ gật đầu. Rất tốt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Vân Thiên Cung thân truyền đệ tử, ngươi có biết ta Vân Thiên Cung chính là huyền giới cường thịnh nhất tiên môn, liền cung chủ đều bị gọi là chính đạo khôi thủ, như vậy, ngươi cơ duyên sâu, tương lai bất khả hạn lượng. Đạo sĩ thoải mái cười to, một cái bạch hạt rơi vào hắn sau lưng, kích động lên to lớn cánh lông vũ, phát ra cao kêu. Dưới đài những cái kia không được chọn hài đồng tràn đầy thất lạc, có chút ghen tị và phẫn hận nhìn chằm chằm cái kia bên hông đường kiếm Nam Đồng.
Tiên sư,
Nam Đồng cũng không để ý những cái kia ghen tị và ánh mắt phẫn nộ, mà là phát ra nghi vấn. Ngoại trừ ta ra, còn sẽ có những người khác gia nhập Vân Tiên Tứ Cung sao? Đạo sĩ sững sờ, nhìn xem trước mặt càng xem càng hài lòng Nam Đồng, bị cười hồi đáp, đương nhiên, bất quá đó là mặt khác phụ thuộc bốn cung sự tình, ta Vân Tiên Cung từ trước đến nay chỉ tuyển nhận cực ít tử đệ, tại tinh không tại nhiều. Cảm ơn tiên sư báo cho. Nghe được câu này, Nam Đồng nhẹ gật đầu, bỏ đi thăm hỏi cái kia bên cạnh nữ đồng suy nghĩ. Chính như nàng chỗ tự tin như thế, tất nhiên thiếu nữ nói mình rất có thiên phú, nhất định có thể được Vân Tiên Tứ Cung tuyển chọn, cho nên ban đầu gặp nhau, cần gì phải tại hôm nay lúc này, không bằng rơi vào Vân Tiên Tứ Cung bên trong. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có gặp mặt ngày đó. Nam Đồng thu hồi tạp niệm trong lòng, nắm lên bên hông kiếm gỗ, đi tới bãi biệt phụ mẫu, đi tới Bạch Hạc bên trên. Bạch Hạc dương cánh, tiên sư cười to, một lớn một nhỏ thân ảnh của hai người liền nhanh nhẹn phi thăng, đi tới phủ Vân ở giữa, thân hình dần dần lạnh nhạt. Ngươi chính là Vân Tiên Cung bên trong cái kia phụng làm thần đồng, mới nhận đệ tử. Thiếu niên chính nhắm mắt tu hành, hắn ngồi ngay ngắn ở linh đài bên trên, trước người để đó một thanh trường kiếm. Mà một cái cáo trắng thì đong đưa cái đuôi, từ tượng thần bên trong chui ra, dáng vẻ hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp thần thánh, xích kim sắc đôi mắt bên trong giống như là có lưu quang đang nhấp nháy. Linh Vân, một mực tại nhìn chăm chú lên kịch bản Kỳ An sững sờ, hắn tựa như là xem phim bình thường, thấy được trước mắt quá khứ chính mình gia nhập Vân Tiên Cung bên trong, bắt đầu tu hành, đồng thời bởi vì siêu tuyệt thiên phú một lần hành động thành danh. Cho tới hôm nay, Kỳ An cũng là minh bạch đến cùng phát sinh cái gì, trước mắt hắn chính mình quá khứ cũng không phải là hắn mất trí nhớ phía trước chuyện xảy ra, mà càng giống là chính mình. Kiếp trước? Không phải, cái này cũng có thể tính toán tại chính mình quá khứ bên trong a. Kỳ An lắc lắc đầu, hoàn toàn không có hiểu rõ hệ thống là thế nào phán định quá khứ. Còn chưa tới luyện kiếm thời điểm, trước mắt kịch bản vẫn còn tiếp tục phát ra. Nhắm mắt tu hành thiếu niên giật mình kêu lên, mở to mắt nhìn chằm chằm cái kia dáng vẻ bất phàm cáo trắng, có chút để phòng địa mở miệng. Ngươi là? Ngươi có thể gọi ta Linh Vân, ta chính là lúc trước thanh y khách tọa hạ tiên thú, bây giờ là Vân Thiên Tứ Cung Vân Thiên Cung bên trong bảo vệ cung tiên thú. Cáo trắng ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, thiên phú của ngươi xác thực bất phàm, đợi một thời gian chưa hẳn không thể trở thành bốn cung cung chủ, bây giờ bản tiên thú vật chỉ là đi ra cùng ngươi gặp mặt, xem như là mới quen mà thôi. Linh Vân tiền bối. Thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đứng dậy, nhìn xem trước mặt dáng vẻ bất phàm tiên thú, cung kính chào hỏi. Cáo trắng đắc ý mà vui lên, lập tức ý thức được thất thố, khôi phục vừa vận khí vũ như ngang, dáng vẻ bất phàm rằng, "Dốc, thiên phú của ngươi quá cao, Vân Thiên Cung bên trong không người dám nói 100% có khả năng đưa ngươi dạy bảo minh bạch, sợ dạy bảo có sai, để ngươi ngộ nhập lạc lối, rơi vào cái bị người khác giễu cợt hạ chẳng. Vì vậy mấy cái kia đạo sĩ liền mời ta rời núi, để cho ta tới chỉ điểm ngươi một hai." Cáo trắng nhảy tới thiếu niên trên bay, xóa tung cái đuôi có chút chập chờn, nó hít hà Kỳ An hương vị, lại nhảy xuống tới, vây quanh Kỳ An xoay tròn hai vòng. "Không sai, ngược lại là đáng giá ta tự tay chỉ điểm, nhắc tới ngươi có thể không tin, ta chính là lúc trước thanh y khách tọa hạ tiên thú, bây giờ là Vân Tiên Tứ Cung Vân Tiên Cung bên trong bảo vệ cung tiên thú." Linh Vân tiền bối, câu nói này ngươi mới vừa nói qua. "Ta biết, ta lặp lại lần nữa, để ngươi làm sâu sắc một ít ấn tượng." Cáo trắng háng giọng một cái, chậm rãi mở miệng nói ra, "Lấy ta là thanh y khách tọa hạ tiên thú quá khứ, đối với kiếm thuật cũng là hiểu sơ một hai, nhìn ra ngươi giờ phút này đang đứng ở đăng đường nhập thất giai đoạn, biết ngươi giờ phút này kiếm ý tiểu thành." Thiếu niên không nhịn được run lên một lát, tâm phục khẩu phục, đội bằng nói, "Còn mời tiên thú vì ta chỉ điểm." "Rất đơn giản, bây giờ việc ngươi cần sự tỉnh chính là lĩnh ngộ kiếm ý, mà kiếm ý, nói trắng ra là chính là tại kiếm khí bên trong rót cá nhân ý chí cùng đạo vận." Trắng như tuyết tiên hồ lắc lắc cái đuôi, một bộ cao thâm khó dò nói, "Làm ngươi hiểu rõ điểm này về sau, ngươi có kiếm ý cũng liền trở thành kiếm tâm, còn nếu là có thể cùng kiếm tâm ý tương thông, đặt tới nhân kiếm hợp nhất, có thể ngự kiếm ngàn dặm, kiếm quang phân hóa." Kỳ An có chút không dám tin, hắn không nghĩ tới đã từng Linh Vân vậy mà có thể nói ra như thế có lý giải một đoạn văn, cái này hoàn toàn không phù hợp nó hồ thiết lập. Thiếu niên như có điều suy nghĩ, vội vàng cảm ơn. "Đa tạ tiên thú đại nhân chỉ điểm, không biết ta có gì có khả năng báo đáp ngài vật phẩm." "Hắc hắc, nếu như có thể mà nói, cho ta cung phụng bên trên hai con gà à, đạo sĩ kia luôn là để cho ta kỵ dầu tanh, là thật làm ta hảo hảo gian nan." Cáo trắng nhảy tới thiếu niên trên bay, than nhẹ nói, "Từ hôm nay trở đi, để cho ta toàn quyền hướng dẫn cho ngươi tu luyện, hy vọng ngươi không muốn phụ lòng ta chờ mong, trở thành Vân Thiên Cung tương lai trụ cột." "Ân." Thiếu niên đáp, đôi mắt nhìn về phía trước mắt kiếm, vươn tay ra cầm thật chặt. Mà tại sau một khắc, trường kiếm ra khỏi vỏ. Kỳ An cũng tiếp quản lên chính mình quá khứ thân thể, lâm vào đối với kiếm thuật lý giải bên trong. Cái gọi là kiếm khí, kiếm ý, kiếm tâm, ba loại tầng cấp chậm rãi có chỗ linh ngộ, hắn đứng tại Vân Thiên Cung đỉnh viện bên trong, chậm rãi huy động trường kiếm trong tay, cao trắng tràn đầy thưởng thức địa đứng ở một bên, thỉnh thoảng sẽ rơi vào trên vai của hắn. Chương 130, đặc biệt nhất nàng, 6K, 3 chương 130, đặc biệt nhất nàng, 6K, 3 cứ như vậy, Vân Thiên Quan bên ngoài lá phong đỏ lên lại xanh, xanh biết vừa đỏ, xuân đi thu đến chưa phát giác mấy cái tuổi tác. "Câu kiếm chủ, đây là ngài chỗ tìm, liên quan tới bốn ngoại cung lớn Ly Vương triều thông tin." Trước mặt bốn cung tu sĩ cung kính đưa lên một tấm viết đầy văn tự giấy viết thư, nhìn trước mắt cái kia xinh đẹp tuổi trẻ thiếu niên, không nhịn được lòng sinh ước mơ. Hắn là Vân Tiên Tứ Cung thanh danh vượng nhất thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, lấy hai mươi mấy tuổi tuổi tác liền tu luyện đến hóa thần cảnh giới, một tay kiếm thuật càng là xuất thần nhập hóa, đã tiến vào kiếm thuật cao nhất cung điện, gần như không hề nghi ngờ là tương lai Vân Tiên Cung người nối nghiệp. "Đa tạ." Thiếu niên áo trắng ôn nhuận cười một tiếng, móc ra một ít linh thạch, đặt ở bốn cung đệ tử trong tay. Ta muốn tìm người kia, nàng hôm nay là có hay không tại bốn cung bên trong? Thiếu niên có chút không kịp chờ đợi vấn đạo, nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối đắm chìm trong con đường tu hành bên trong, ngẫu nhiên trong mộng cũ tỉnh lại, nhớ tới tuổi nhỏ lúc cùng mình tưởng ngăn nói chuyện thiếu nữ. Cầu kiếm chủ, cái kia bốn cung đệ tử có chút khó khăn, không muốn mở miệng, hồi đáp, ngài vẫn là đích thân nhìn một chút phong thư này đi.
A, tốt.
Thiếu niên bừng tỉnh hoàn hồn, nhẹ gật đầu, trong lòng có chút dự cảm không tốt, nhưng cũng không có nhiều lời, mà là một đường ngự kiếm quay trở về Vân Thiên Cung, về tới trong phòng của mình. Khe đá cầu thang chỗ sinh ra chút rêu xanh, Vân Thiên Cung phảng phất bị lãng quên tại thời gian bên trong, nhiều năm như vậy đều không có biến hóa gì. Trước mặt sấy khô bồi lấy trà mới, chính bốc hơi nóng cùng xương trắng, Linh Vân diêu động cái đuôi, ngậm một cái sứ trắng chén trà, nghiên cứu làm sao pha trà. Người trở về. Nhìn thấy thiếu niên trở về, áo trắng nhảy tới trên bờ vai hắn, cọ sát khuôn mặt của hắn. Thế nào, tìm được khi còn bé vị kia gia nhập bốn cung bên trong thanh mai trúc mã sao? Cũng không phải là thanh mai trúc mã, ta thậm chí liền dáng dấp của nàng đều không có gặp qua, chỉ nhớ rõ thanh âm của nàng. Thiếu niên áo trắng của mắt, từ trước mặt tiếp lên Linh Vân chỗ pha một chén nước trà, nhấp một miếng. Thật khổ. Nói nhảm, ta là hồ ly, ngươi gặp qua cái nào hồ ly sẽ pha trà? Cáo trắng lắc lắc cái đuôi, giống như là một trưởng bối thúc giục. Ngươi bây giờ số tuổi cũng không nhỏ, cho tới nay đắm chìm tu hành, cũng nên minh ngộ một cái hồng trần thế tục, muốn ta nói ngươi thật nên tìm cái đạo lữ. Thối Vân cung tiểu cô nương kia không sai, điềm đạm nho nhã, nhất định cùng ngươi hợp, đến mức Nguyệt cung bị kia. Ai, tha thứ ta nói thẳng, Nguyệt cung tu sĩ đều là bệnh tâm thần, ngươi đừng nhìn nàng hiện tại bình thường, nói không chừng lúc nào liền bạo phát. Linh Vân cảm giảm lại nhại, mà Kỳ An thì là pha chén trà, ngăn chặn tiểu hồ ly miệng. Tốt tốt, biết, ngươi đối loại này tình tình ái ái không có hứng thú gì, duy chỉ có sẽ để ý khác phái cũng chính là khi còn bé nữ hài kia. Linh Vân nhấp một miếng nước trà, uống rất ngon, giống như là nhẹ suối phất qua, mang theo một ít ngọt ngào. Hiện tại mau nhìn xem nữ hài kia bây giờ tại bốn cung chỗ nào đi. Thiếu niên áo trắng không có trả lời, có chút trầm mặc mở ra trước mắt giấy viết thư, nhìn xem cái kia từng đạo rõ ràng văn tự, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ly năm 630, đông tháng 12, cảnh vương nhu phản, thái phó bị liên lụy, linh đế giận dữ, giết thái phó đương triều cơ thị một môn 432 người. Chuyện đột nhiên xảy ra, cơ thị nhất tộc bị tàn sát, chỉ có số ít may mắn người sống tạm, trong đó liền bao gồm thái phó tiểu tôn nữ, bởi vì cầu tiên lén lút chuẩn ra ra môn, may mắn trốn qua một kiếp. Đến đây tung tích không rõ. Thiếu niên áo trắng có chút trầm mặc, Linh Vân liếc mắt giấy viết thư, cũng không tại lộ ra, mà là dùng cái đuôi vô Kỳ An bà bay, dùng đến thanh âm trầm thấp nói: "Hồng trần chuyện xưa, nhân duyên biến hóa, cơ duyên xảo hợp, bất quá đều là chúng đích định số. Ngươi như là đã đi lên cầu tiên con đường, liền muốn học được tiếp nhận thế gian đủ loại phát triển. Sinh lão bệnh tử, oán hận hận, thích ly biệt, cầu không được. Cho dù là tiên nhân, cũng khó thoát lấy hồng trần thế gian nỗi khổ." Ngày đó, thiếu niên luyện cả đêm kiếm, cuối cùng minh ngộ kiếm đạo, phản phát quy chân. Trong tay không có kiếm, trong lòng không có kiếm. Thiên địa vạn vật, một ngọn cây cỏ, ánh mắt chiếu tới, đều là kiếm. Kỳ An cũng là như thế. Cầu kiếm chủ, ngày mai chính là cùng ma môn đệ tử so tài ngày, tông chủ đặc biệt tặng cho ngươi pháp bảo đáng lượng, hy vọng ngài có thể không rơi Vân Tiên tứ cung uy danh. Thiếu niên lại lớn lên một ít, thân hình của hắn thẳng tắp, ánh mắt ôn hòa, cho dù ai thấy đều muốn khen ngợi một tiếng khiêm tốn công tử, ôn nhuận như ngọc. Đa tạ. Hắn nhận lấy pháp bảo đan dược, từng cái cất kỹ. Bây giờ huyền giới có chút không yên ổn, ẩn nhận thật dài một đoạn thời gian ma giáo cho tàn lại cháy, thanh thế to lớn, tại phạm trần bên trong hoắc loạn bốn phương. Mà Vân Tiên tứ cung xem như chính đạo đại tông, Vân Thiên cung cung chủ lại xem như bốn cung khôi thủ, đương nhiên phải nghĩ hết biện pháp giải quyết ma môn sự tình. Nhưng thanh thế thật lớn giao chiến tất nhiên sẽ gây nên tu tiên giới chấn loạn, giao chiến tu sĩ chết thảm, dẫn đến tông môn thực lực suy sụp, bị cùng phái tông môn thay thế. Vì vậy ma đạo cùng chính phái cũng không có vừa bắt đầu liền quyết đấu sinh tử, mà là ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu cử hành một tràng so tài, tính toán nhìn một chút đối phương nội tình. Nói tóm lại, là phi thường kinh điển luận võ. Nhưng cái này cũng đúng là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, ma đạo cùng chính phái trên cá cược nửa cái huyền giới, cử hành một tràng khiếp sợ tu tiên giới thịnh hội so tài. Mà thiếu niên không có chút nào ngoài ý muốn, thì phải đại biểu cho Vân Tiên cung tham gia. Hắn cực kỳ hiếm thấy ly khai Vân Tiên tứ cung, đi tới huyền giới trung tâm, tên là một kính ngày thượng cổ bí cảnh bên trong, nơi này cũng là ma đạo cùng chính phái cùng cử hành hội lớn nơi. Linh Vân đứng tại trên vai của hắn, thiếu niên áo trắng ngự kiếm mà đi, ánh mắt quét xuống, quan sát sớm đã ngồi xuống tu sĩ. Vân Tiên cung kiếm chủ tới. Chính phái tu sĩ không nhịn được đem ánh mắt tập hợp tới, khoảng thời gian này trời cao kiếm chủ chi danh đã sớm tại huyền giới lưu truyền ra đến, hắn chém mấy cái đại yêu, thất bại ma giáo mấy lần âm mưu, làm cho thanh danh gần như không ai không biết không người không hay. Thiếu niên bình tĩnh ngồi xuống, hướng mọi người xung quanh gật đầu đáp lại. Mà liền tại giờ phút này, hắn tựa hồ phát giác cái gì, trái tim không rõ nguyên nhân rung động, đây là hắn những năm gần đây chưa hề thể nghiệm qua cảm giác. Thiếu niên áo trắng của mắt, tìm kiếm lấy cái kia làm hắn tâm cảnh khó khăn chắc trở nguyên nhân. Hắn ánh mắt không ngừng mà liếc nhìn, to lớn bí cảnh bên trong, có sao mà nhiều bên mông tu sĩ, hoặc là muốn mắt thấy ngàn năm qua lớn nhất một tràng tu tiên giới thịnh hội, hoặc là muốn từ trong bớt một chén canh, tóm lại, bí cảnh bên trong tu sĩ so trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Nhưng hắn trong lòng tối tâm xúc động, loại kia phảng phất vận mệnh dẫn dắt, làm cho hai người tất nhiên đời này dây dưa đan xen vào nhau cảm giác, làm hắn rất nhanh liền tìm được cái kia run sợ đầu mượn. Tại cái kia ma giáo vị trí cao nhất dưới ghế ngồi phương, tọa lạc lấy một vị tóc vàng thiếu nữ. Nàng cũng tương tự tại nhìn chăm chú chính mình, con mắt của nàng là màu xám cho nhạt, giống như là sau cơn mưa lưu ly, trộn lẫn lấy một tầng thật mỏng sương mù. Hai người ánh mắt xuyên thấu qua ngàn vạn tu sĩ giao hội cùng một chỗ, xích sao tương giao. Thiếu niên áo trắng lập tức liền nhận ra nàng. Không có cái gì nguyên nhân, chỉ là bởi vì nàng là mình đã từng thấy đặc biệt nhất nữ hài tử, liền giống như cái kia vây lên tường cao đối diện, thiếu nữ kia lời nói một dạng, không có bất kỳ cái gì nói dối. Trong khoảnh khắc đó, thiếu niên áo trắng trong đầu tựa hồ lóe lên rất nhiều ý niệm kỳ quái cùng hồi ức, hắn tại lúc này mới rốt cục minh bạch nơi đây đủ loại, thành tiên con đường hiện rõ, tại thời khắc này chỉ dẫn hắn, muốn để hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất, con đường chi tranh, xưa nay như vậy. Không từ thủ đoạn, giết đối phương. Chương 131, Trảm Hoa, 9K1, chương 131, Trảm Hoa, 9K1, tại thời khắc này, Kỳ An trước mắt nhớ lại từng màn thoáng qua liền qua hình ảnh. Hình ảnh kia giống như là vỡ vụn trong kính, phân băng ra đủ kiểu chẳng diện, mà cái kia mỗi một cái góc cạnh đều không ngoại lệ, chiếu đến giống nhau khuôn mặt. Là cơ linh âm. Những hình ảnh kia đều là không giống nhau chuyện cũ, Kỳ An thấy được mây đen ép thành đầy trời sương mù xám, vô số tà tu lơ lửng ở trước mắt, hắn đứng tại trên tường thành hùng vĩ, ngực bị thiếu nữ tóc vàng lợi kiếm đâm xuyên. Hay là mây mù quẩn quanh trong tiên môn, hắn ngồi tại thẩm phán trong đỉnh, cao cao tại thượng hờ hững tuyên bố lấy tội ác, vô tình nhìn đối phương bị chát đao chém đầu. Tại cái nào đó thời khắc, Kỳ An là hăng hái tướng quân, vung lên qua mâu, tóc vàng thiếu nữ cưỡi cự lang, là trên thảo nguyên dị tộc, hướng hắn thổi lên cái lệnh, song phương rơi vào máu tanh chém giết. Đủ kiểu hình ảnh không ngừng hiện lên, Kỳ An trường kiếm quán xuyên cơ linh âm trái tim. Cơ linh âm trường mâu đâm vào Kỳ An thân thể. Có đôi khi, thiếu nữ tóc vàng kia là ung dung hoa quý, cao cao tại thượng nữ đế, Kỳ An thì là diệt môn vòng quốc hạt nhân, một lòng nghĩ làm sao ám sát đối phương, báo thù rửa hận. Có lúc, Kỳ An là cầm kiếm thiên nhai hiệp khách, mà đối phương thì là táng tận tiên lương bỏ mã ma đầu, bọn họ tại trong đêm mưa quyết chiến, nước mưa rội, cọ rửa mở lẫn nhau máu tươi. Không phải hắn giết nàng, chính là nàng giết hắn, hai người cứ như vậy không biết mệt mỏi chém giết, lẫn nhau có thắng bại. Chuyện xưa của bọn hắn biến mất tại quá khứ trong lịch sử, có đôi khi là có khả năng thay đổi huyền giới cách cục, thân phận đại nhân tôn quý vật, có đôi khi lại là hành tẩu ở giang hồ, không có người ghi chép cùng để ý hạng người vô danh. Bởi vì bọn họ tại tranh đoạt cùng một cái con đường thành tiên. Đầu này thành tiên lộ cần hai người mở ra, nhưng chỉ có một người có khả năng đi đến, bọn họ sẽ tại nhân sinh một đoạn thời khắc giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước, sau đó quyết ra sau cùng bên thắng, tuần hoàn qua lại, không ngừng chém giết, giống như tốc địch. Mãi đến có một người thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, phi thăng thành tiên. Hít sâu một hơi, Kỳ An không nghĩ tới, tại cái này kiếm thuật đạo cụ tăng lên bên trong, hiểu được hắn cùng cơ linh âm trước đây quá khứ quan hệ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới tính minh bạch cơ linh âm nói với hắn câu nói kia ý vị như thế nào. Con đường này, chỉ có một người có thể đi đến cuối cùng. Nàng đối với chính mình ám sát không hề đột ngột, Kỳ An cũng đối nàng sử dụng qua giống nhau thủ đoạn. Hai người hành động không nói luận đúng sai, không liên quan đến thiện ác, chỉ có đơn thuần con đường chi tranh. Bọn họ không phải bằng hữu, cũng không phải thân nhân, càng không tính người yêu. Bọn họ là trời sinh tốt địch. Đứng tại bí cảnh bên trên, ôn nhuận như ngọc thiếu niên áo trắng, ánh mắt tại lúc này thay đổi đến sắc bén, giống như là một thanh rút đi vỏ kiếm, phong mang tất lộ kiếm. Hắn chính là Kỳ An, Kỳ An chính là hắn. Bây giờ tất cả những gì chứng kiến, bất quá là mình cùng cơ linh âm trôi trải qua một lần, có lẽ có sách sử ghi chép, hoặc là lãng quên tại trong lịch sử một lần chém giết mà thôi. Trên vai Linh Vân cũng giật nảy mình, nó chưa bao giờ thấy qua như vậy trạng thái Kỳ An. Ngươi thế nào? Cao Trang xích lại gần hắn một ít, nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Thiếu niên áo trắng phát giác được sự thất thố của mình, vuốt vuốt đầu lông mày, hướng bên người tu sĩ đặt câu hỏi. Nàng là ai? A, Kỳ kiếm chủ ngài là nói cái kia tóc vàng ma môn yêu nữ. Có người hồi đáp, cụ thể danh tự không rõ lắm, dòng họ ngược lại xác định là Cơ, nghe nói là đã từng lớn Ly Vương triều Cơ thị con mồ côi. Đến mức tại sao lại gia nhập ma môn, nguyên nhân không rõ, bất quá thiên phú của nàng cực cao, ngắn ngủi mười mấy năm liền tại trong ma môn có cực cao uy tín, được công nhận nữ ma đầu. Có tu sĩ cười ha ha, giống như vui đùa nói ra, Kỳ kiếm chủ ngài trừng ác dương thiện, cái kia Cơ yêu nữ làm nhiều việc ác, đồng dạng thực lực bất phàm, giống như là một đôi trời sinh đối thủ. Như vậy phát biểu, dẫn tới bốn phía một mảnh thổn thức thanh âm. Nhưng Kỳ An lại cười không nổi. Hắn chỉ là ngăn cách động tác không hết người, nhìn chằm chằm cái kia hướng hắn cười yếu ớt thiếu nữ tóc vàng, tựa như là khi còn nhỏ hắn trô ảo tưởng tượng rào phía sau thiếu nữ kia răng dấp, đặc biệt phá lệ. Vô số biển người đem bọn họ hai người ngăn cách, liền như là vậy coi như không được thấp bé từng rào, đem hai người người sinh, vận mệnh, phân chia thành hai thái cực. Tại thời khắc này, Kỳ An rút đi tất cả đối với tuổi nhỏ quá khứ tốt đẹp ấn tượng. Ngày xưa những cái kia hồi ức, bất quá là hai cái song song dây tại ta nhất thời khắc sai lầm từng rào, chỉ là ngắn ngủi đục vào, liền vĩnh viễn sẽ không lần thứ hai từng rào. Bọn họ trời sinh chính là muốn làm đối thủ, không có cái gì đúng và sai, chỉ có thắng cùng cõng. Bọn họ sẽ lẫn nhau chém giết, tính kế lẫn nhau, không lưu dư lực, nghị trăm phương ngàn kế giết chết đối phương. Chỉ có sống sót người kia mới có tư cách nhớ lại quá khứ. Tiếng sấm to lớn vang tận mây xanh. Hoang vu đại địa bên trên mây đen dày đặc, tóc vàng thiếu nữ khỏe miệng tràn đầy máu tươi, dựa vào bí cảnh tích ngoài rìa trên thạch bích, khuôn mặt lộ ra không có gì sánh kịp trắng xám. Ngừng, chờ chút. Ngươi đã truy sát ta dòng dã 10 ngày, còn có hay không xong? Ngươi cũng có thể nhớ tới những chuyện kia a. Cũng rõ ràng quan hệ giữa chúng ta. Thiếu niên áo trắng mặt không thay đổi lau chùi kiếm trong tay, đem phía trên máu tươi lau đi, vô tình đôi mắt rơi vãi, nhìn chăm chú cái kia trọng thương thiếu nữ. Do đó, ta giết ngươi, có vấn đề gì? Bây giờ, hai người đều là thân ở tại nhất tuyến tiên bí cảnh bên trong, Kỳ An từ khi tiến vào bí cảnh bên trong, liền triển khai đối với cái kia tóc vàng yêu nữ truy sát. Hai người tu vi tương đương, nhưng Kỳ An kiếm thuật càng hơn một bậc, đây là thiếu nữ tóc vàng không có nghĩ đến, vì vậy liền một mực tại trốn. Bây giờ, nàng bị bức ép đến không thể lui được nữa hoàn cảnh. Chờ một chút, ngươi sẽ không cảm thấy ta tiến vào bí cảnh chính là vì bị ngươi truy sát, cái gì cũng không có chuẩn bị đi. Tóc vàng thiếu nữ thở dốc một hơi, che lấy ngực của mình, nhanh chóng mở miệng nói ra, Nam Cương Đồng Tâm Cổ, ngươi nên biết đi. Thiếu niên áo trắng giơ lên kiếm treo ở giữa không trung, hắn ánh mắt run nhẹ nhẹ, ngưng thần nhìn về phía trong cơ thể của mình, lại phát hiện đối phương cũng không lừa hắn, trong cơ thể của mình sát thực xuất hiện một cái cổ trùng. Cái này trùng sinh tại Nam Cương, cả đời hai cái, đem nó phân biệt ngầm vào cơ thể người, đem dẫn đến hai người đồng sinh cộng tử, nếu là một người tử vong, một người khác cũng sẽ tùy theo vẫn lạc. Thiếu nữ tóc vàng cuối cùng có một chút cơ hội thở dốc, trên trán toát mồ hôi lạnh, khóe miệng nết lên một vệt chưa tỉnh hồn mỉm cười. Ngươi sẽ không cho rằng cái này 7 ngày đến ta vẫn luôn tại chạy trốn, không có chút nào phản kháng a. Ngươi bị ta hạ cổ, nếu là giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Thì tính sao? Thiếu niên áo trắng thời khắc này thần sắc không có chút nào ba động, hắn chỉ là lạnh nhạt nói, ta chỉ cần cam đoan ngươi chết tại trước mặt của ta liền được. Ngươi cái tên điên này, liền không có nghĩ qua đồng quy vu tận trường hợp này căn bản không coi là thắng thua sao? Thiếu nữ tóc vàng cắn cắn môi, ngươi ta con đường thành tiên, sẽ trùng sinh 9981 lần, bây giờ đã là cuối cùng 2 lần. Ngươi thắng qua ta 39 chàng, ta thắng qua ngươi 40 chỉnh lần, nếu là lần này ngang tay, ngươi liền tính một lần cuối cùng thắng qua ta, cũng bất quá là ngang tay mà thôi. Đầu này cầu tiên con đường đem tùy theo đoạn tuyệt, chúng ta trước đây làm tất cả đều đem là công dã chẳng nói. Thiếu niên áo trắng trầm mặc một lát, ý thức được đối phương nói rất đúng. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa việc này lâm vào khốn cục, đồng tâm cổ trùng cũng không phải là không cách nào giải quyết, bây giờ hắn kiếm pháp đại thành, bỏ đi cũng bất quá là vấn đề thời gian. Cử động của đối phương chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Vì vậy, thiếu niên không chút do dự, đem trong tay trường kiếm đâm ra, quán xuyên thân thể của đối phương. Thiếu nữ tóc vàng trong mắt tựa hồ có một chút kinh ngạc, nàng mở to hai mắt, nhìn về phía ngực của mình, viên kia vỡ vụn đan điền. Thiếu niên kiếm không có thương tổn vừa đến tính mạng của nàng, mà là dùng một loại khó có thể tưởng tượng tinh diệu chi pháp, đưa nàng cái kia ẩn chứa tu vi cùng linh khí đan điền triệt để xoắn nát, này lại dẫn đến tu vi của nàng rơi xuống đến một cái cực thấp cảnh giới. Chương 131, Trảm Hoa, 9K2, chương 131, Trảm Hoa, 9K2, ngươi bây giờ là người của ta chứ? Thiếu niên áo trắng tóm lấy tóc vàng yêu nữ cổ áo, đưa nàng vác ở trên thân, mở miệng nói ra: "Ta hiện tại đi giải quyết đồng tâm cổ trùng, mặc dù không biết ngươi sợ cầu vật gì, nhưng ngươi tiến vào bí cảnh quá mức mạo hiểm, một thế này là ta thắng." "Ồ, thật sao?" Mặc dù tu vi không tại, nhưng thiếu nữ tóc vàng cũng không có toát ra bất luận cái gì bối rối, chỉ là nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. "Ngươi liền không có nghĩ qua, ta liền xem như bị ngươi truy sát, cũng không thể lại không có kết cấu gì chạy loạn à, ngươi không nên đem ta nghĩ quá ngu ngốc." Kỳ An thu hoạch được ký ức thời gian rõ ràng muốn so cơ linh âm muốn một nhiều, hắn không có cách nào giống đối phương đồng dạng trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu. Xa xa chân trời có lôi đình rơi xuống, thiếu niên áo trắng quay đầu, thấy được rậm rạp chẳng chịt lôi vân, tại cái kia trong lôi vân, có cùng loại cự long thân thể đang du động. Nơi này là lôi long chỗ độ kiếp, cách mỗi 500 năm, nó đều muốn tại cái này độ kiếp, tổng cộng độ kiếp 9 lần, liền có thể vũ hóa phi tiên. Thiếu nữ tóc vàng ngắm nhìn đoạn xa lôi vân, không có phản kháng, cứ như vậy ghé vào thiếu niên áo trắng trên thân thể, thông thả nói: "Bất quá chúng ta vừa vặn xâm nhập, phá hủy nó độ kiếp nghi thức, ý vị này nó trước đây cố gắng toàn bộ đều tan thành mây khói, giờ phút này đang cực kỳ phẫn nộ." Thiếu nữ trừng mắt nhìn, trong giọng nói xen lẫn một ít lo lắng. Tiện thể nhắc lên, nó nhưng có lấy đại thừa tu vi, liền xem như ngươi ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể giải quyết đối phương, càng đừng đề cập ta bây giờ bị ngươi phế đi, cung cấp không được mảy may trợ giúp. Ngươi bây giờ mau trốn à, nhớ mang ta theo, bây giờ đồng tâm cổ trùng còn chưa giải quyết, nếu là ta chết rồi, ngươi cũng rơi không đến một cái kết cục tốt. Cơ Linh em đưa tay ra, mặt lộ mỉm cười, giống như là tại đòi hỏi lấy ôm. Xem như một thế này, Túc Địch ở giữa lần thứ nhất gặp mặt, thích ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật sao? Cơ Linh em so với mình trong tưởng tượng còn khó cuốn hơn. Vân Tiên cung bên trong, ngay tại viết áo trắng kiếm tiên dừng lại hạ thủ bên trong bút, đôi mắt xít sao khép kín, giống như là đang suy tư chuyện cũ. Hắn cùng Cơ Linh Âm một thế này mới gặp, phát sinh ở 40 năm trước, cho đến hôm nay hắn vẫn như cũ sẽ nhớ tới ngày đó, mỗi phút mỗi in kỹ càng chi tiết. Có lúc không thể không thở dài một tiếng, lúc đó chính mình tỉnh lại ký ức thức tỉnh quá muộn, thế cho nên không có thời gian đi suy nghĩ phân tích, cho rằng chỉ bằng vào vũ lực liền có thể giải quyết cái kia khó dây dưa Túc Địch. Cơ Linh Âm cùng mình giao qua nhiều lần như vậy tay, làm sao lại không có chút nào chuẩn bị cùng mình tham gia cùng một cái bí cảnh? Áo trắng kiếm tiên nhìn về phía trước mặt ghi chép văn tự ống trúc, bây giờ Kỳ An đôi mắt bên trong giống như là trải qua rất nhiều gian nan vất vả, giúp đi thiếu niên cái chủng loại kia hăng hái, ngược lại thay đổi đến nội liễm thành thủ. Vào thời khắc này, một cái toàn thân trắng như tuyết áo trắng nhảy vọt đi vào, thời gian cũng không từ trên người nó lưu lại một ít vết tích, ánh mắt vẫn như cũ lộ ra một cô linh khí. Nó bước nhanh nhảy vọt, đi tới áo trắng kiếm tiên bà bay. "Thế nào, bây giờ Vân Thiên cung cung chủ, huyền giới chính đạo khôi thủ tại viết những gì tác phẩm, là muốn đem cái kia một thân kiếm pháp truyền lưu thế gian?" Kỳ An cười vớt ve linh vân đỉnh đầu, đem trước mắt ống trúc lật lên, che đậy. "Làm sao vậy, tới tìm ta có chuyện gì?" "Lại có người tới bái phòng ngươi, lần này là mấy cái chính phái tông môn tông chủ." Linh Vân lắc lắc cái đuôi, nói ra, "Bây giờ huyền giới loạn thành một đoàn, ma giáo cùng chính phái đánh khó phân thắng bại, tu sĩ tử vong tốc độ là trăm ngàn năm qua nhanh nhất thời kỳ, liền đại thừa tu sĩ đều vẫn lạc mấy vị. Linh Vân đổi một hơi, bọn họ muốn hỏi một chút cái nhìn của ngươi, có hay không muốn cùng ma giáo quyết một trận tử chiến? Ta đã biết. Kỳ An buông xuống đôi mắt, nhìn về phía kiếm trong tay. Đó là một thanh màu trắng tinh, có màu vàng kim nhạt đường vân bạch ngọc huyền kiếm, từ cái này nhất tuyến thiên bí cảnh bên trong mang ra, đến nay đã có hơn 40 năm. Ma môn vị kia cơ môn chủ, gần nhất có cái gì động tĩnh? Này ngược lại là không có, đến hai người các ngươi loại tầng thứ này, ta sẽ rất khó nhìn thấu tương lai chuyện xảy ra. Linh Vân lắc đầu, kỳ quái, mặt khác đại thừa tu sĩ ta dù nói thế nào cũng có thể nhìn trộm đến một ít tương lai hình ảnh, chỉ có ngươi cùng cái kia cơ ma đầu ta không cách nào nhìn trộm, thật sự là kỳ quái. Được rồi, ta đã biết, đi mời bọn họ chạy tới đi. Kỳ An nhẹ gật đầu, nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra một loại đạo pháp tự nhiên, ung dung nói ra, ta vì bọn họ chuẩn bị trà. Tốt ta, nhớ tới lưu cho ta một ly, ngươi pha trà hoàn toàn như trước đây uống ngon. Đó là tự nhiên, không thể quên được ngươi. Áo trắng kiếm tiết cười, gõ gõ cáo trắng đầu, thân sinh kim văn cáo trắng làm bộ bị đau, đong đưa cái đuôi cất bước ly khai Vân Thiên Cung. Mãi đến gian phòng bên trong lần thứ hai trở về yên tĩnh, Kỳ An mới một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thế thì chụp lấy ống trúc, vươn tay, đem nó nhặt lên, trong ánh mắt của hắn mang theo một ít hồi ức, suy nghĩ lên cái này ngắn ngủi 40 năm tới biến cố. Ma môn cùng chính phái mâu thuẫn cũng không có theo một lần kêu bí cảnh so tài mà có chỗ làm dịu, ngược lại bắt đầu dần dần tăng thêm, huyền giới càng ngày càng loạn, tu vi của hắn cũng càng ngày càng cao. Hắn cùng Cơ Linh Âm tại bí cảnh một mặt về sau, liền riêng phần mình trở về, trong đó từng có không ít lần giao thủ, nhưng bọn hắn đối lẫn nhau đều quá quen thuộc, cho nên mặc dù lẫn nhau có thắng bại, khó bỏ khó phân, không có khả năng đem đối phương triệt để diệt trừ cơ hội. Mãi đến một ngày kia, ngày xưa Vân Thiên Cung cung chủ thọ nguyên sắp hết, gọi Kỳ An đi tới trước người. Lui tới cổ kinh, tới lui vội vàng, cầu tiên tri đạo sao mà khó khăn, sinh ra chết đi, tự nhiên nên như vậy. Lão ông cũng không có bất luận cái gì đối với sợ hãi tử vong, mà là cười an ủi lên râu bạc trắng, khoan thai thở dài, ngươi không cần bị thương, bây giờ ngược lại là có một phần trách nhiệm muốn giao cho ngươi, cái này Vân Thiên Cung cung chủ cùng chính đạo khôi thủ thân phận liền muốn rơi xuống trên vai của ngươi. Ngày kế tiếp, lão ông đi về coi tiền, Kỳ An kế nhiệm Vân Thiên Cung cung chủ, trở thành huyền giới trẻ tuổi nhất chính đạo khôi thủ. Đồng dạng, tại thông tin truyền đi nửa tháng sau, trong ma môn cũng có nghe đồn, cái kia cơ ma nữ ám sát ma môn môn chủ tuyên bố kế nhiệm. Kỳ An cùng Cơ Linh Âm thân phận lại tạo thành một loại vi diệu cân bằng, bọn họ thân phận hôm nay tôn quý vô cùng, vẹn vẹn một đạo hiệu lệnh, huyền giới liền sẽ xuất hiện lòng trời lở đất thay đổi. Có người nói cái kia ma môn yêu nữ lòng mang dạ tâm, đã sớm nghĩ đến chiếm cứ môn chủ một chức, cũng có người nói, cơ ma nữ vốn là thượng cổ lão ma chuyển thế, bây giờ chỉ là khôi phục chính thống. Nhưng Kỳ An biết, đây chỉ là Cơ Linh Âm không muốn rơi vào hắn về sau biểu hiện. Áo trắng kiếm tiên nhìn xem ống trúc bên trong ghi chép rậm rạp chẳng chỉ chuyện cũ, hắn, Cơ Linh Âm trả lời, hai người vì trốn tránh lôi long mà không thể không liên thủ lại, hắn nhớ tới hai người cái kia tại bí cảnh bên trong quá khứ. Kỳ An không chỉ một lần phỏng đoán qua Cơ Linh Âm tâm lý, chỉ bất quá cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ không thể nào hiểu được, lúc trước Cơ Linh Âm vì sao muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, tiến vào nhất tuyến thiên bí cảnh bên trong, đến cùng là vì cái gì? Mụ mụ, mụ mụ, sau đó thì sao? Màu xanh biếc ly long xoay quanh xoay tròn, một đôi u màu vàng khỏe mắt tò mò nhìn chằm chằm trước mắt cô gái tóc vàng. Ta nói bao nhiêu lần, ta không phải mụ mụ của ngươi, ngươi muốn gọi ta môn chủ. Cơ Linh Âm tức giận đập cái này ly long đầu, tư thái lười biếng nằm ở ma môn môn chủ trong tập cung, tư thái ngàn vạn, mang theo một ít thành thục tài trí, lại mang một ít độc thuộc về thiếu nữ linh động. Nhưng cuối cùng, trên người nàng có một cỗ ma khí rất khó đi hình dung nàng cái kia riêng biệt khí chất. Chương 131, Tràng Hoa, 9K3, chương 131, Tràng Hoa, 9K3, ta lúc đầu làm sao tại bí cảnh bên trong mang ra ngươi cái đồ chơi này, ban đầu nhặt đến ngươi người rõ ràng là tên kia, làm sao đến cuối cùng ngược lại là lưu tại bên cạnh ta. Tóc vàng điêu nữ rôi ra lưng mỏi, màu xanh nhạt đôi mắt đảo qua trước mắt co lại thành một đoàn con rắn nhỏ. Ly Long hiện tại cùng con rắn nhỏ xác thực không hề khác gì nhau. Nhặt đến ta người kia. Màu xanh biết con rắn nhỏ trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút nói, là ba bà sao? Rốt cuộc biết ngươi cái này nhược trí vì sao lại bị bứt bỏ? Dù nói thế nào người kia cũng không thể là ba ba à, đó là của ta địch nhân. Cơ Linh Âm ngực một nở ra, từ trên ghế ngồi đứng lên, nhìn chằm chằm trước mắt hư hư thực thực nhược trí Ly Long, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy linh thạch, làm sao vẫn là chưa trưởng thành đâu, ta nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy, cùng làm từ thiện, nói ra chỗ nào phù hợp ma môn môn chủ tác phong. Ô ô, nho nhỏ Ly Long co lại thành một đoạn, ủy khuất ba ba nói, mụ mụ là không cần ta nữa sao? Có thể hay không đem ta còn về ba ba nơi đó? Không ngờ lời ta nói ngươi là một câu đều không nghe lọt tai a. Cơ Linh Âm có chút phá phòng thủ, nàng đuốt đuốt lông mày. Tính toán, mặc dù trong ma môn có so ngươi huyết mạch cường đại mấy lần linh thú, thế nhưng ai bảo ta liền nhìn ngươi thuận mắt đây. Vừa rồi nói tới chỗ nào? Nàng một lần nữa ngồi về trên ghế ngồi, hơi có vẻ lười biếng nằm. Nói đến mụ mụ cùng ba ba tại bí cảnh bên trong đối phó lôi long, ba ba hắn đối lôi long thúc thủ vô sách, cho nên quỳ trên mặt đất cầu mụ mụ khôi phục tu vi, sau đó cùng nhau đối kháng nó. Ly Long luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, cố sự này tựa hồ trải qua tận lực cải biên cùng xoa biết, dẫn đến nghe tới là lạ. Cơ Linh Âm đã lười bốn nắm nhược trí Ly Long lời nói, nàng mang theo hồi ức địa tự hỏi, khoe miệng mang theo một vệt cười khẽ, đối với Kỳ An chửi bới là nàng làm không biết mệnh sự tình. Sau đó, tên hôn đảng kia có trợ giúp của ta, đương nhiên là thuận lợi giải quyết lôi long, thậm chí thu được một cái hoàn mỹ vừa xứng bạch ngọc huyền kiếm. Về sau đâu? Mụ mụ cùng ba ba không phải địch nhân sao? Sau đó ta liền chạy a, không phải vậy đâu, ở lại nơi đó chờ chết sao? Cơ Linh âm háng giọng một cái kia đồng tâm cổ trùng chỉ là dọa một chút hắn mà thôi, lúc đầu tại tiến vào bí cảnh phía trước ta còn tưởng rằng nắm vững thắng lợi, người nào nghĩ đến tên kia kiếm thuật mạnh như vậy, đánh ta không có chút nào hoàn thủ chi. Khu khu, ý của ta là, ta yếu thế một đợt. Nha. Ly Long nhẹ gật đầu, Cơ Linh âm vô ngực, nghĩ thầm cái này hai hàng cũng không ghi lại, liền tính nói ra chính mình hắc lịch sử thì thế nào, nó ở đâu ra cơ hội nói cho Kỳ An nghe. Cho nên mẫu thân thật tại tiến vào bí cảnh phía trước, liền tính toán phụ thân sao? Bao gồm cái kia Lôi Long. Ly Long trừng mắt nhìn, hỏi tới. Nào có, ta làm sao có thể biết trước đến những chuyện kia à, đối với cái kia Lôi Long xuất hiện đều là trùng hợp mà thôi. Vậy mẫu thân ngươi lúc đó, tại sao muốn bất chấp nguy hiểm, tiến vào cái kia nhất tuyến thiên bí cảnh bên trong đâu? Nho nhỏ Ly Long hỏi ra vấn đề này. Cơ Linh em đột nhiên trầm mặt một lát, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt bên trong mang theo một ít hồi ức. Cho dù nàng hiện tại đã trở thành ma môn môn chủ, thân phận thông thiên, có vô thượng quyền lợi, có khả năng chúa tể rất nhiều người vận mệnh. Nhưng nàng vẫn là nhớ tới cái kia khi còn bé, cái kia tuyết rơi thời kỳ, chính mình buồn bực ngán ngẩm nghe bên cạnh luyện kiếm âm thanh, thử nghiệm nằm sấp bên trên đầu tượng, đi nhìn trộm bên cạnh đỉnh viện thiếu niên cái kia buổi chiều. Cho dù là về sau trong nhà phát sinh biến cố, nàng lưu lạc luân chuyển, vì ẩn nấp thân phận, làm qua tên ăn mày, làm qua hợp đồng, cuối cùng bởi vì cơ duyên xảo hợp tiếp xúc ma môn, gia nhập trong đó, thu hoạch được tu hành chi thuật, giác tỉnh đủ loại chuyện cũ trước kia, ý thức được cái kia bên cạnh thiếu niên kỳ thực là chính mình mệnh trung chú định nhân. Có thể thiếu nữ tình cảm bên trong, còn có không cách nào chôn vùi cảm tính. Chúng ta còn không có gặp mặt một lần đây. Đây là Cơ Linh em duy nhất một lần nói ra lúc đó trận tướng, chỉ có Ly Long nghe đến cái này bị tu tiên giới chối hoàng hốt, tội ác chồng chất ma đạo yêu nữ tiếng lòng của mình. Không có cái gì nguyên nhân, cho dù là ta biết tên kia hình dạng thế nào, nhưng ta vẫn là muốn tận mắt một cái hắn. Bởi vì đây là hắn đã đáp ứng ta sự tình. Cùng ân đoán tình cựu không có quan hệ, chỉ là tại cái kia buổi chiều, luyện kiếm ngốc tử, đối buồn bực ngán ngẩm không có việc gì thiếu nữ, quên lãng hứa hẹn. Quá khứ ký ức thời gian dần trôi qua ở trong mắt Kỳ An hiện ra. Hắn giờ phút này đã quên đi ban đầu tiến vào trận này hồi ức, bất quá là vì tu luyện kiếm pháp, cho dù hắn bây giờ kiếm thuật đi theo thiếu niên áo trắng cùng nhau tiến vào một loại không thể tưởng tượng trình độ, thế nhưng hắn giờ phút này vẫn là càng để ý chính mình quá khứ cố sự. Hắn tiếp kiến rồi mấy vị đương thời chính phái đứng đầu tông môn tông chủ. Áo trắng kiếm tiên lau chùi trong tay bạch ngọc huyền kiếm, tựa hồ tâm hữu sở động. Cái kia sắp bộc phát, cũng cuối cùng rồi sẽ triển khai trận chiến cuối cùng tất nhiên sẽ phát sinh, hắn cùng Cơ Linh Âm đã tại một thế này làm đủ chuẩn bị, cuối cùng chém giết sẽ không quá xa. Hắn cần dốc hết toàn lực thắng được Cơ Linh Âm, dạng này mới có thể thu được cùng nàng tranh đoạt duy nhất chi đạo cơ hội. Mà Cơ Linh Âm cũng sẽ không từ thủ đoạn thắng được hắn, thật sớm sớm khóa chặt cái kia có thể thành tiên cơ hội. Đồng dạng vào giờ phút này, áo trắng kiếm tiên trao đổi lấy cùng ma môn cuối cùng quyết chiến này, vị kia tiếng xấu có thể dừng tiểu nhi khóc đêm ma môn yêu nữ, cũng tương tự triệu tập ma môn thuộc hạ tất cả trưởng lão, chấp sự. Hai người trong lòng tựa hồ cũng có chỗ dự cảm, giống như là vận mệnh chỉ dẫn, vì bọn họ kết quả đặt ra hoàn mỹ bối cảnh. Cùng ma môn ân oán nên kết thúc, trận này nguy hoắc huyền giới hỗn loạn, nhất định phải trên họa một cái kết quả. Áo trắng kiếm tiên sắc mặt bình tĩnh, trong tay cầm kiếm, mặt ngó về phía vô số chính phái tu sĩ, nói: đối với những cái kia tự xưng là quang minh lỗi lạc gia hỏa, chúng ta nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Tóc vàng yêu nữ quan sát cái kia rất nhiều ma môn tu sĩ, khỏe miệng toát ra một vệt cười nhạo. Có thể là cái kia ma môn môn chủ tu vi thông thiên, nếu là đúng tông môn đệ tử hạ thủ, có chính phái chi tông môn môn chủ lo âu phát ra nghi vấn. Môn chủ, những cái kia chính phái cho săn ngược lại là dễ đối phó, nhưng này vị vân thiên cung kiếm tiên, chính đạo khôi thủ, trong ma giáo cũng có tâm tư khác lạ, trưởng lão hỏi. Ta đã biết, không cần phải lo lắng. Kỳ An của mắt bình tĩnh nói, Cơ Linh em phát họa lên cười khẽ. Trả lời, ta cùng với người kia ân đoán, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Bởi vì chúng ta là trời sinh túc địch, hai người đồng thời cũng khác, có giống nhau suy nghĩ. Bây giờ là huyền giới loạn nhất thời khắc. Vô số phân tranh, chém giết, tu sĩ vẫn lạc nhiều lần có thể thấy được. Ma môn cùng chính phái chiến hỏa lan đến gần phạm trần, vương triều cũng bắt đầu thay đổi, toàn bộ thế giới đều lâm vào một tràng khổng lồ chiến tranh bên trong. Vân Thiên cung tu sĩ toàn bộ xuống núi, không giống với phụ thuộc bốn cung, bọn họ đối với thế gian có một cỗ thương xót, đối với chiến hỏa liên lụy người vô tội toàn bộ che chở. Nhưng Vân Thiên cung tu sĩ vốn cũng không nhiều, tại chiến hỏa tác động đến bên trong, số lượng bắt đầu giảm mạnh. Linh Vân ghé vào tượng thần bên trên, nhìn xem trống rỗng Vân Thiên cung, đôi mắt bên trong xen lẫn một ít cô đơn, nó không hiểu nguyên bản biển người viên náo tông môn, vì sao lúc này thay đổi đến yên tĩnh không tiếng động. Kỳ An trong tay cầm kiếm, một thân một mình đem trong tay cung chủ lệnh bài để lại cho Linh Vân. Nếu như về sau Vân Thiên cung có người còn sống trở về, ngươi liền chọn lựa phẩm đức, đạo hạnh đều đệ tử ưu tú, đem cái này miếng lệnh bài cho hắn. Ngươi đây là ý gì? Linh Vân có chút vội vàng sao động, nó tựa hồ có loại linh cảm không lành. Nhiều năm làm bạn, trước mắt áo trắng kiếm tiên đã trở thành nó thân cận nhất người, mà bây giờ cái này một lời nói, ngược lại khiến tiểu hồ ly có chút cảnh giác. Chỉ là trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng mà thôi, ngươi muốn đối thực lực của ta có lòng tin. Chương 131, Trảng Hoa, 9K4, chương 131, Trảng Hoa, 9K4, áo trắng kiếm tiên nuốt ve áo trắng đầu, khẽ cười nói, không cần lo lắng. Ồ, ngươi nhất định muốn đi tiếp tay làm việc xấu làm cái gì, thanh thản ổn định tại Vân Thiên cung tu hành không được sao? Linh Vân ủy khuất ba nói, ta có loại linh cảm không lành, ta có thể là thủy thú. Sinh ra loại dự cảm này thời điểm, thường thường liền biểu thị nguy hiểm, ngươi đối với ta, có thể là gần với thanh ý khách tồn tại. Tốt ta cảm thấy ngươi kỳ thật so với hắn còn trọng yếu hơn. Do đó, có thể hay không không đi. Linh Vân. Áo trắng kiếm tiên ngẩng đầu lên, nhìn xem trong suốt bầu trời. Chẳng biết tại sao, xưa nay không gặp tuyết rơi vân thiên cùng, giờ phút này vậy mà rơi xuống một đóa bông tuyết, đã rơi vào Kỳ An trên ngón tay. Tùy theo mà đến, là càng nhiều lưu loát bông tuyết, cái kia bông tuyết giống như tuổi thơ thời gian qua đi vách tường nữ hài dùng cục đá rơi đập trên cây tuyết động, tùy ý ra trắng loá như tuyết. Một chàng trước nay chưa từng có tuyết lớn, cái lồng đóng vân thiên cùng. Ngoan. Áo trắng kiếm tiên ôn nhu nói, vuốt vuốt Linh Vân đầu. Trước mắt tuyết lớn tràn ngập đỉnh núi. Cơ Linh Nghiêm mặc một thân váy đen, đứng tại núi tuyết bên trên. Nơi này là toàn bộ huyền giới ngọn núi cao nhất, đồng thời cũng tượng trưng lấy tiên mạch ý vị là ma môn cùng chính phái một mực tại tranh đoạt quan trọng nhất. Kỳ An cùng Cơ Linh Nghiêm đều không hẹn mà cùng đến nơi này. Kỳ An không có mang Linh Vân, Cơ Linh Nghiêm không có mang Ly Long. Mặc dù cả ngày ngu xuẩn địa đều, thế nhưng nuôi lâu như vậy, cũng nuôi đi ra tình cảm, cho dù là ác độc ma môn yêu nữ cũng tương tự sẽ có không muốn. Do đó, tại cái này chàng hai người chú định cuối cùng trên chiến trường, dự tiệc cũng tương tự chỉ có hai người bọn họ. Cơ Linh Âm cùng Kỳ An đều không có nhiều lời, tuyết lớn rơi vào Cơ Linh Âm màu đen trên váy dài, biến mất bên trên một tầng trắng như tuyết, nàng đưa ra một cái đen nhanh kiếm, cũng tương tự đến từ Lôi Long vị trí bí cảnh bên trong. Chỉ là sau đó một khắc, khó có thể tưởng tượng khí tức liền tại núi tuyết bên trên tràn ra, đối với cái này đến chậm 40 năm giao thủ, hai người đều giấu trong lòng vô cùng chờ mong. Khó nói lên lời khí tức đột nhiên bộc phát, đến không hết quá khứ đủ loại ký ức khiến hai người đối lẫn nhau chiêu thức dị thường quen thuộc, hai người vừa bắt đầu liền không có chút nào lưu thủ. Bạch Ngọc Huyền kiếm cùng mặc kiếm chạm nhau, chỉ là trong nháy mắt, kiếm khí vô hình liền nháy mắt gạt ra xung quanh ngàn trượng bên trong gió tuyết, cao vút trong mây sơn mạch trực tiếp bị lột nửa cái đỉnh núi, tinh mịn vết dạn thẳng kéo dài đại địa, huyền giới bên trong vô số tu sĩ tại lúc này ngừng lẫn nhau giao chiến, cùng nhau ngước đầu nhìn lên trong lúc này cao nhất chi sơn. Quá khứ vô số lần chủ tính, giao phong, thăm dò lẫn nhau, tại lúc này cuối cùng tuyên tiết đi ra. Đó là khó có thể tưởng tượng chiến đấu cấp độ. Hai người lúc trước triển hiện ra thực lực đều có chỗ ẩn tàng, nhưng tại giờ phút này lại không cần thu tay lại, liền đoạn xa quan chiến đại thừa tu sĩ cũng theo đó hoảng sợ. Sợ hai thán phục nơi này khắp mức độ nguy hiểm. Toàn bộ huyền giới đều đem ánh mắt nhìn chăm chú tại trận này lễ mề quyết đấu bên trên. Tuyết lớn liên tiếp hạ 3 ngày. Tại cái này trong thời gian 3 ngày, Kỳ An cùng Cơ Linh Âm chưa hề ngừng qua một lần tay, phản phất bầu trời gần như đều bị bọn họ chiến đấu dư vị liên lụy, hiện ra lấy quỷ dị màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây. Toàn bộ huyền giới người tu tiên đều cộng đồng chiêm ngưỡng lấy trận này mấy ngàn năm khó gặp giao chiến chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Kỳ An có chút sức cùng lực kiệt. Trong cơ thể của hắn có rất nhiều ám thương, Cơ Linh Âm sát chiêu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn âm tàn, kiếm khí bắn ra đem linh khí bốn phía toàn bộ xóa bỏ, hắn giờ phút này gần như chỉ là tại bằng vào ý chí giao chiến. Trận chiến đấu này kéo dài quá lâu, hai người đều hết chính mình lớn nhất toàn lực, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, biểu đạt đối với tốc địch tôn kính. Cơ Linh Âm sắc mặt thảm đạm, kiếm trong tay có chút run rẩy. Không thể không nói, Kỳ An đối với kiếm thuật thiên phú vẫn là mạnh hơn nàng bên trên một chút. Đây có lẽ là đối phương ấu niên thời điểm, tại chính mình ham chơi thời điểm, cái kia luyện nhiều một điểm đi. Tóc vàng yêu nữ của mắt tươi đẹp môi đỏ nhếch lên, lộ ra một cái thoải mái mỉm cười. Cho dù là tại tất cả quá khứ, trùng sinh chi bên trong, lần này giao thủ cũng là kịch liệt nhất, cao nhất tuyệt. Nàng thua. Cơ Linh Âm có chút mệt mỏi, nàng tựa hồ chán ghét loại này vì cầu đạo mà không thể không chém giết đến cùng nhân sinh. Yêu nữ đột ngột nhắm mắt lại, không có lại đi ngăn cản áo trắng kiếm tiên đâm tới cuối cùng một kiếm. Bạch Ngọc Huyền kiếm quán xuyên lồng ngực của nàng. Kỳ An tại lúc này thậm chí còn có chút không dám tin, mãi đến cái kia nhục thể vỡ vụn âm thanh vang lên, Kỳ An trong kiếm dư vị đang nhanh chóng điệu giết hết lấy Cơ Linh Âm sinh cơ. Chúc mừng. Tóc vàng yêu nữ hướng về phía trước té ngã, tựa vào áo trắng kiếm tiên trên bả vai, hắn sau đó một khắc cảnh giác đề phòng, lại chậm chạp không thấy đối phương có cái gì động tĩnh. Mãi đến lại cụp mắt nhìn lại, Kỳ An phát hiện ánh mắt của đối phương chuyển thành nhàn nhạt màu xám, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Ngươi thắng. Cơ Linh Âm cái kia nhỏ bé âm thanh tại Kỳ An vang lên bên tai, nàng dùng hết toàn lực, đem cái kia sau cùng lời nói tính toán nói rõ ràng, nếu là chúng ta đầu này con đường thành tiên, có khả năng tiếp nhận hai người tốt biết bao nhiêu. Ngươi vẫn là cái kia võ uy tướng quân trưởng tử, ta là cách ngươi cách nhau một bức tường nữ hải. Như vậy chúng ta cũng không cần dạng này, cần phải phân cái ngươi chết ta sống. Cơ Linh Em nói là thật tâm lời nói. Mặc dù nàng trùng sinh nhiều lần như vậy, thế nhưng mỗi một đời kinh lịch nhưng đều là chân thật, nàng có thể cảm nhận được chính mình tồn tại, hồi ức chính mình quá khứ, tại cái nào đó ban đêm sẽ còn nhớ tới vậy mình bởi vì ham chơi mà nhìn thấy qua cơ gia đào quang kiếm ảnh. Sẽ có cứu hận, sẽ có phẫn nộ, sẽ có hoảng hốt. Chúng ta bây giờ đánh ngang. Cơ Linh Em đầu đột nhiên rủ xuống, chống đỡ tại Kỳ An ngực, nàng thanh âm kia giống như sau cùng tử vong vang vọng tại tuyết trắng mênh mông đỉnh núi nhẹ nhàng vang lên. Ta không có bại cho ngươi, ta chỉ là trước động tâm. Tại cái kia tuyết rơi buổi chiều, đến đây, cái kia đầy trời tuyết lớn tựa hồ nghe đến thiếu nữ, thay đổi đến bình tĩnh lại. Hết thảy trước mắt bao phủ trong làn áo bạc, tựa hồ về tới đã từng tuổi nhỏ lúc cái kia buổi chiều, thiếu nữ cuối cùng gặp được tâm tâm niệm niệm Nam Hải. Lần này, giữa bọn hắn không có lấy tường rào ngăn cản, chỉ cách tuyệt lấy sinh tử. Đời sau, đừng để ta sớm như vậy gặp ngươi. Cơ Linh Âm chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, dựa vào cái kia nàng chuẩn bị cả đời, mong muốn đánh bại tốc địch trong ngực. Nàng quá mệt mỏi. Đầy trời tuyết lớn lại lần thứ hai rơi xuống, áo trắng kiếm tiên bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn xem cái kia tuyết rơi bầu trời, trong ngực nhẹ ôm lấy ma môn yêu nữ cái kia dần dần mất đi nhiệt độ thân thể. Huyền giới công chính phái cùng ma môn giao chiến cuối cùng có kết thúc manh mối. Kỳ An về tới Vân Thiên Cung bên trong, thay đổi đến có chút trầm mặc ít nói, hắn bắt đầu xử lý bình thường sẽ không để ý sự tình, chuẩn bị lên bao khỏa. Linh Vân mừng rỡ tại Kỳ An trở về, nó nhảy đến áo trắng kiếm tiên trên vai, diêu động cái đuôi. Ngươi bây giờ muốn đi đâu? Lớn Ly. Kỳ An bình tĩnh hồi đáp, nếu như còn có cái này triều đại lời nói, nơi đó là nơi nào? Có thể. Kỳ An ngẩng đầu, có chút hồi ức nói, là nhà của ta. Hắn ly khai Vân Thiên Cung, đi hướng Thở Thiếu Thời vị trí, quá khứ trong trí nhớ tất cả thay đổi đến đặc biệt lạ lẫm, phát sinh thay đổi, hắn không bao giờ tìm được đã từng từ cười phụ thân, rơi lệ mẫu thân, cùng với cái kia ngăn cách đầu này khu phố, trước đây thái phó cửa lớn màu đỏ son, đã từng võ uy tướng quân phủ đệ đổi ở người. Kỳ An gõ mở ra cửa phòng, đưa ạ vẹ thò đầu ra, hỏi, ngươi là ai a? Một vị du khách mà thôi. Kỳ An trả lời, ta có thể vào nhìn xem ngươi tòa phủ đệ này đỉnh viện sao? Vì cái gì? Đứa bé có chút cảnh giác. Bởi vì nơi này từng là nhà của ta. Đứa bé sững sờ, lập tức mặt lộ suy nghĩ, nhìn xem Kỳ An cùng trên vai hắn cáo trắng, cảm thấy hắn không giống như là người xấu răng rớp. Một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, đẩy ra cửa lớn, dẫn Kỳ An đi tới phủ đệ đỉnh viện chỗ sâu. Kỳ An ngồi tại thấp bé trên cầu thang, nhìn trước mắt tất cả, phong cảnh cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là cảnh còn người mất. Hắn khép lại hai mắt, tiện tay nhặt lên một cái cây khô, tiện tay vung lên. Đếm không hết cánh hoa từ trên không rơi vãi, rơi vào đứa bé trong đồng tử. Linh Vân tựa hồ phát giác cái gì, nó kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía trước mắt nam tử áo trắng, đầu của hắn có chút rủ xuống. Kỳ An hơi mệt chút, hắn không có tu bổ trong cơ thể cơ linh âm lưu lại ám thương, mà là cứ như vậy bỏ mặc, vượt qua chính mình sau cùng thời gian. Đi nên đón cùng cơ linh âm lần tiếp theo, cũng là một lần cuối cùng gặp nhau. Chương 132, đã lâu không gặp chương 132, đã lâu không gặp. Kỳ An chậm rãi mở mắt. Ngoài cửa sổ trăng sáng bị mây đen che đậy, nửa ẩn nửa hiện, sơn dã bên trong yếu ớt tiếng côn trùng kêu tại tiếp tục không ngừng vang lên. Thiếu niên đôi mắt rủ xuống, trong tay một cái có in kim sắc đường vân bạch ngọc huyền kiếm bất ngờ xuất hiện, vào tay nháy mắt liền cảm thấy trước nay chưa từng có quen thuộc, phảng phất tại ta nhất thời khác, chính mình từng vô số lần bung vẩy lên thanh kiếm này. Quá khứ và hiện tại đan vào với nhau, quen thuộc cùng cảm giác xa lạ lần lượt hiện lên, hắn đứng dậy, đẩy ra cửa phòng, đắm chìm trong gió mát. Ban đêm Vân Thiên Cung có trăng sáng, thanh phong, côn trùng kêu vang, Kỳ An hít một hơi thật sâu, mới cảm nhận được chính mình chân thật tồn tại. Hắn nhớ lại chính mình kiếp trước 60 năm ký ức, từ lần thứ nhất huy kiếm, đến gia nhập tiên cung, lại đến cùng cơ linh âm mới quen, giao phòng, kết thúc. Hắn làm qua Vân Thiên Quan phía trước mua kiếm tiểu đồng, cũng làm qua hăng hái thiếu niên kiếm chủ, sau khi lớn lên biết chính đạo khôi thủ gánh vác gánh nặng, cuối cùng lựa chọn chém xuống hoa đạo, kết thúc tại ban đầu cố hương. Cái này dài dằng dặc kinh lịch tập hợp tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ. Cho tới bây giờ, Kỳ An thậm chí còn có chút cai phản ứng, trận này đến từ Tô Ly Nguyệt kiếm thuật khen thưởng, cho hắn tới không chỉ là có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung kiếm thuật lý giải, càng làm cho Kỳ An đối với mình có rõ ràng hơn nhận biết. Hắn xuyên qua thời gian tựa hồ so với mình trong tưởng tượng còn phải sớm hơn, thậm chí liền chính mình một thế này cũng bất quá là xuyên qua đến nay tương đối riêng biệt một lần mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, Kỳ An trong hồi ức chính mình sẽ dùng rất nhiều chỉ có trên địa cầu mới sẽ sử dụng danh từ, thậm chí xem như chính đạo khôi thủ cũng không có việc gì còn thích chép mấy bài thơ. Kỳ An thở dài một cái, quả nhiên ai cũng chạy không thoát chép thơ trang bức dụ hoặc à, cho dù là cái kia thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc tiên phong đạo cốt áo trắng kiếm tiên. Luốt luốt lông mày của mình, hắn sửa sang lại suy nghĩ của mình. Rất hiển nhiên, cơ linh âm là quán triệt chính mình mấy chục lần trùng sinh nhân vật chủ yếu, thậm chí ngay cả mình trùng sinh đều nguồn gốc từ cùng nàng đối với nào đó đầu thành tuyến đường cạnh tranh. Có thể Kỳ An vẫn như cũ không rõ ràng đầu này thành tiên lộ danh tự, bất quá hắn có khả năng ý thức được, đây là một đầu so thanh y lý khách vân thượng tiên hồng nhiệt tiên càng thần bí, càng quanh co, cũng tương tự càng cường đại thành tiên con đường. Bởi vì nó thành tiên phương thức là khó khăn nhất. Dựa theo hướng phía trước hắn cùng cơ linh âm có 80 lần luân hồi cạnh tranh góc độ đến xem, trận này dài dằng dặc thành tiên đường ít nhất tại vạn năm trước đã bắt đầu, tiềm phục tại trong quá khứ, biến mất tại lịch sử nơi hẻo lánh. Nhưng này cũng mẹn mẹn chỉ là trùng sinh mà thôi, tử vong của mình nhớ lại lại là chuyện gì xảy ra, vì cái gì cơ linh âm cũng tương tự có khả năng làm đến. Càng lớn nghi vấn tại Kỳ An trong lòng tạo ra, nếu như nói tử vong của hắn nhớ lại đến từ hệ thống, như vậy cơ linh âm tử vong nhớ lại lấy từ tại chỗ nào đâu? Chẳng lẽ nói tại cái này cuối cùng một đời, đầu này thành tuyến đường lại giải tỏa mới cơ chế, trừ trùng sinh bên ngoài, còn tăng thêm tử vong nhớ lại loại này siêu mẫu năng lực. Kỳ An suy nghĩ có chút rối loạn, hắn cảm thấy có loại khả năng này, dù sao một thế này là hắn cùng cơ linh âm cuối cùng quyết thắng cục cơ chế phát sinh một chút thay đổi cũng là hợp lý. Như vậy liền có thể giải thích rõ ràng, vì cái gì tại bí cảnh bên trong, cơ linh âm cũng không có giết chết chính mình, mà là lựa chọn đem chính mình làm mất trí nhớ. Như thế nói đến, nàng sở dĩ sẽ tại Nguyệt cung bên trong ám sát chính mình, cũng có giải thích hợp lý, dù sao mình Nguyệt cung điện chủ tấn thăng thân phận quá nhanh, rất khó nói có thể hay không đối nàng sinh ra uy hiếp. Mạch suy nghĩ tựa hồ có khả năng kết nối với cơ linh âm sở dĩ sẽ mạo hiểm ám sát hắn, là vì nghiệm chứng chính mình nhớ lại bao nhiêu ký ức, có thể hay không lại đối nàng sinh ra uy hiếp. Rất hiển nhiên, được đến đáp án là khẳng định. Do đó, hành vi của nàng sẽ càng thêm cấp tiến, việc cần phải làm sẽ càng thêm mạo hiểm, nàng tiếp xuống sẽ không chọn tất cả thủ đoạn thắng được trận này cầu tiên con đường thắng lợi. Cho nên, tại một đời trước, cơ linh âm tại cuối cùng nói tới động tâm là có ý gì? Kỳ An nhíu nhíu mày, hắn đương nhiên không có khả năng cho rằng cơ linh âm những lời này là tại biểu đạt đối với mình yêu thương, dù sao trước đây nhiều lần như vậy chém giết cạnh tranh, nếu có thể nói bên trên sớm nói bên trên, không đến mức tại thứ hai đến ngược đời mới biểu lộ ra tiếng tim đập của mình. Đây là liên quan tới con đường cạnh tranh, nếu là sẽ bị chỉ là tình cảm quấy nhiễu, làm sao lại kiên trì cho tới bây giờ? Do đó, Cơ Linh Âm tại trước khi chết hành động, không phải là bởi vì nàng cảm tính mà lựa chọn nói ra cái kia lời nói, mà là bởi vì tại một đời kia nàng sát thực thua, xem như tốt địch, trước khi chết đều đang nghĩ cho Kỳ An chơi ngang chân, cái kia hàm tình mạch mạch lời nói chẳng qua là một tràng biểu diễn, muốn để hắn đối với mình sinh ra ấy nấy. Làm thành, đời sau nàng liền có ưu thế có lợi điều kiện, liền tính bị Kỳ An khám phá, cũng có thể buồn nôn hắn một cái. Chỉ có cái này một lời giải thích là hợp lý. Kỳ An cũng sẽ không cảm thấy xem như mấy chục đời tốt địch, Cơ Linh Âm sẽ đối với chính mình động tình cảm giác. Cầu tiên chi đạo khó khăn long đong, nếu như Cơ Linh Âm thật như vậy cảm tính, làm sao có thể ngồi đến ma môn môn chủ vị trí bên trên, tâm cơ của nàng tất nhiên so với mình trong tưởng tượng còn muốn sâu. Kỳ An thở ra một hơi. Hắn tại cái này làm theo Cơ Linh Âm hành động logic, đối với nàng sở tác sở vi có cơ bản phỏng đoán. Mà càng nhiều nghi vấn thì liên quan tới chính là mình cầu tiên đồ đường, điểm này Kỳ An tại bây giờ chỉ có phỏng đoán, tại không có thiết thực chứng cứ phía trước, hắn không cách nào hạ quyết định phán đoán. Đối phó Cơ Linh Âm, hắn sẽ không nhân từ nương tay, chỉ có toàn lực ứng phó, mới tính đối hai người 80 lần chém giết đánh cờ tôn trọng. Đỉnh đầu mây đen dần dần tản đi, lộ ra sáng tỏ tháng, bóng ánh sao dày đặc lấp lánh trên bầu trời vân thiên cung. Thiếu niên áo trắng bên hông ôm theo kiếm, tọa lạc tại chính mình chứng kiến qua huy hoàng ồn ào náo động, bây giờ chỉ còn lại yên tĩnh cùng cô đơn bên trong vân thiên cung, trong mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn chăm chú, phảng phất đã từng vị kia áo trắng kiếm chủ. Trong thần điện truyền đến tất tất tác tác âm thanh. Linh Vân tối nay có chút ngủ không được, nó cũng không rõ ràng tại sao lại dạng này, tiểu hồ ly trong lòng có loại dự cảm, giống như là cố nhân trở về dự cảm. Kỳ quái, mình còn có cái gì cố nhân? Cáo trắng lắc lắc cái đuôi, leo lên đến tượng thần bên trên. Quá khứ mấy ngàn năm ký ức sớm tại trong đầu của nó mơ hồ, có lẽ là trải qua cái gì chuyện thương tâm, nó chủ động lựa chọn lãng quên hoặc phong ấn cái kia gần ngàn năm đến ký ức. Bởi vì nó cố nhân đều không tại. Tiểu hồ ly không muốn nhớ lại lên quá khứ những cái kia chuyện thương tâm, nó không tại nguyện ý tiếp xúc nhân loại, lựa chọn dùng cô độc cùng trốn tránh đến tê liệt chính mình. Nó kỳ thật không cần một mực ở tại Vân Thiên Cung, có thể nó nhưng lại chưa bao giờ rời đi, bởi vì nó mơ hồ có loại dự cảm, nơi này là nhà của nó, có người rất trọng yếu quá khứ kinh lịch, nó muốn vĩnh viễn thủ hộ lấy nơi này, để Vân Thiên Cung vĩnh viễn lưu truyền đi xuống. Trong đêm trăng, nhỏ nhắn xinh xắn cáo trắng bò lên tượng thần, ngắm nhìn sao dày đặc cùng đình viện. Tầm mắt của nó rơi xuống, thấy được đình viện bên trong, thiếu niên áo trắng vung lên kiếm, điều này cũng không có gì đáng giá kinh ngạc, Kỳ An cũng không phải là không có trong đêm luyện qua kiếm. Nhưng tại sau một khắc, Linh Vân lại thấy được đôi mắt của thiếu niên, cùng Kỳ An trước đây cái kia nghi hoặc, mê man trạng thái, hoàn toàn khác biệt, thiếu niên áo trắng trong mắt mang theo nhuệ khí cùng thanh minh, nhìn hướng ánh mắt của nó phảng phất đâm xuyên qua vô số mê man lãng quên ký ức quá khứ, làm nó nhớ tới cái kia ngọt ngào nước trà, cùng với đập đầu của hắn, khóe miệng nhếch cười thân ảnh quen thuộc. Linh Vân, ngoan, âm thanh quen thuộc kia quanh quẩn ở bên hai, Linh Vân mở to hai mắt, nhìn về phía cái kia phát giác được nó, giờ phút này chính hướng nó mỉm cười thiếu niên. Linh Vân, Kỳ An đối với cô độc tiểu hồ ly, nhẹ nói. Đã lâu không gặp. Chương 133, Bạch Hồ cùng thiếu niên chương 133, Bạch Hồ cùng thiếu niên Linh Vân đen nhánh đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía trước. Nó tựa hồ tại thời khắc này có chút băng thần, tiểu hồ ly hơi nghi hoặc một chút, thiếu niên áo trắng giọng điệu đặc biệt quen thuộc, làm nó nghĩ tới Vân Tiên cùng tuyết rơi ngày đó. Tiểu hồ ly trong lòng có chút thương cảm. Nó không nhớ rõ chính mình từ lúc nào bắt đầu mang tính lựa chọn lãng quên trên đời này sự tình. Nó bắt đầu không muốn cùng nhân loại tiếp xúc, lựa chọn phong bế chính mình, một thân một mình canh giữ ở Vân Thiên Cung bên trong, đem nó kéo dài nhìn so cái gì đều trọng yếu. Rõ ràng phía trước căn bản không phải cái dạng này. Nó yêu thích náo nhiệt, vui với cùng người khác tiếp xúc, thích đong đưa cái đuôi ở bên trong Vân Thiên Cung tuần tra, thưởng thụ lấy bị những đạo sĩ kia sủng kính, bị trở thành tiên thú cảm giác. Chính mình thay đổi là từ lúc nào bắt đầu đây này? Cáo trắng tại dưới đêm trăng, lắc lắc đầu, một thân tỏa ra ánh trăng trắng tinh lông tơ chạy thuận qua. Nó nhìn chằm chằm trước mắt cầm kiếm thiếu niên áo trắng, cùng với cái kia giống như đã từng quen biết ánh mắt. Trong đầu vang một cái, hồi tưởng lại chính mình từng nói qua một câu: "Từ hôm nay trở đi, để cho ta toàn quyền hướng dẫn cho ngươi tu luyện, hy vọng ngươi không muốn phụ lòng ta chờ mong." Bên trong Vân Thiên Cung, tiên thú áo trắng rơi vào người nào đó trên vai, có chút vinh báo tự đắc địa nói ra câu nói này. "Ngươi tại sao khóc?" Kỳ An nhìn trước mắt đứng ở tượng thần bên trên, cái đuôi đỉnh chỉ dùng, cứ như vậy cứng lại ở đó áo trắng Linh Vân, thấy được nó khẽ mắt nước mắt trong suốt. "Ô ô ô, ngươi cái này ma quỷ." Mà tại một giây sau, cáo trắng ngang trời nhảy vọt, tứ chi nào vào Kỳ An trên vai, nước mắt đầm địa địa mở miệng. Người hắn meo meo trở lại cố hương chịu chết, có thể hay không đừng lôi kéo một con cáo nhỏ, người biết người bên cạnh đột nhiên tử vong, đối một con cáo nhỏ sẽ sinh ra bao lớn bóng ma tâm lý sao? Ta còn muốn xử lý thi thể của ngươi, đem ta từ trước đây lạc quan ánh mặt trời sáng sủa tiểu hồ ly cho làm ức. Linh Vân líu lo không ngừng nói, tựa hồ muốn kể tận cái này hơn ngàn năm bị khuất. Ta chỉ là một con cáo nhỏ mà thôi, đó căn bản không phải tiểu hồ ly có lẽ gánh chịu sự tình. Tốt. Kỳ An vươn tay, sờ lên Linh Vân đầu, xin lỗi. Chờ một chút. Linh Vân duy trì liên tục không ngừng mà nói hồi lâu, mới đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Trước hết để cho ta xác nhận một chút, ngươi là người hay là quỷ, đây không phải ảo giác của ta đi. À, kỳ quái, làm sao dung mạo ngươi cùng phía trước giống nhau như lúc, ta lại không có lần đầu tiên nhận ra ngươi đây. Cáo trắng lẩm bẩm lấy vấn đề, ánh mắt đánh giá trước mắt thiếu niên áo trắng. Đối với điểm này, Kỳ An cũng có chút không biết rõ. Dù sao hắn cùng Cơ Linh Âm luân hồi cùng nhau rất nhiều như vậy đời, nếu như dung mạo một mực không có thay đổi lời nói, vô luận là theo bên cạnh người ký ức hay là lưu truyền xuống hình ảnh bên trong, chắc chắn sẽ có ghi chép. Liên tính Linh Vân ngây ngốc, nhưng tại đã từng nhìn thấy chính mình lúc, cũng không có khả năng không ý thức được chính mình cùng đã từng bị kia trời cao kiếm chủ dài đến gần như giống nhau như lúc. Vì vậy, Kỳ An cũng chỉ có thể đem trường hợp này quy tội con đường thành tiên bàn tay lớn, nó sẽ cải biến người khác đối với mình cùng cơ linh em nhận biết, trừ phi chủ động nhắc tới, không ai có thể ý thức được bọn họ có khả năng không ngừng mà luân hồi chúng sinh. Đúng à, ta đứng tại trước mặt ngươi, ngươi nhưng vẫn không có đem ta nhận ra, đây có phải hay không là vấn đề của ngươi? Kỳ An thuận tay đem Linh Vân từ trên vai lôi xuống, bỏ vào trong ngực, muốn trêu chọc một chút nó. Linh Vân đôi mắt sững sờ, suy tư Kỳ An nói hình như có đạo lý, nó phía trước đối Kỳ An thái độ tựa hồ một mực rất lãnh đạm, vì cái gì nó không có nhận ra, cái này không nên a nó ấp úng nửa ngày, bù nói, tại ngươi chết về sau, ta về tới Vân Thiên Cung, phong ấn cùng ngươi ở chung thời gian ký ức. Bởi vì nếu như ở bên trong Vân Thiên Cung nhớ tới ngươi, ta sẽ rất khó chịu đến ăn không ngon, khó chịu đến tổng hội chẳng biết tại sao rơi lệ, đây quả thực là một cái tiên thú, thủy thú xỉ nhục. Linh Vân nhìn xung quanh bốn phía, mở miệng giải thích, nhưng luôn cảm thấy dùng phong ấn ký ức để giải thích vì cái gì không có nhận ra Kỳ An có chút gượng ép, nếu như trói buộc đủ sâu lời nói, cho dù chỉ là ký ức phong ấn cũng là có thể phá bỡ à, không nên xem thường hữu nghị lực lượng. Thế là nó tiếp tục tìm bổ, bất quá ngươi bây giờ cùng phía trước so sánh, cũng có chút khác biệt. Không đúng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Linh Vân nuốt nuốt đầu của mình, càng với trí tuệ có chút không cách nào biết rõ ràng bây giờ phát sinh cái gì, nhưng nhìn đã từng cố nhân xuất hiện trước mặt mình, vẫn là không cầm được vui vẻ. Ngươi có nghe nói hay không qua chuyển thế trùng sinh? Kỳ An cũng không tính giấu giếm Linh Vân là trước mắt hắn tin cậy nhất tồn tại, cho dù là mặt chỉ vi Tô Ấu Khanh đều không thể cùng hắn so sánh. Nghe qua ngược lại là nghe qua, chỉ bất quá chuyển thế trùng sinh người như thế nào có lưu ký ức, càng đừng đề cập ngươi cùng phía trước dài đến giống nhau như lúc. Linh Vân nhỏ giọng thầm thì nói, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải trường hợp này. Đây là ta thành tiên phương thức. Kỳ An mở miệng giải thích, có khả năng không ngừng mà chuyển thế trùng sinh, mà còn mỗi một lần chuyển thế đều sẽ có giống nhau túc địch cùng ta cạnh tranh, mãi đến cuối cùng phân ra thắng bại. A. Linh Vân sững sờ, ngươi thật đúng là muốn thành tiên. Cái gì gọi là còn? Kỳ An nghe vậy, không nhịn được hỏi lại. À, chính là phía trước còn không có nhận ra ngươi thời điểm, cơ trí vốn hồ suy đoán ngươi là một vị nào đó tiên nhân hoặc là đại năng chuyển thế, cho nên mới sẽ tại ngươi dùng ném tiền uy hiếp ta thời điểm, lựa chọn tin tưởng ngươi. Linh Vân suy tư nói, chắc không được ta sẽ cảm thấy ngươi đáng giá tín nhiệm đâu, cho dù là tại ta còn không có nhận ra ngươi phía trước. Thời khắc này tiểu hồ ly tựa hồ sáng sủa rất nhiều, cho dù nó vẫn cứ không có hiểu rõ Kỳ An bây giờ đến cùng là thế nào một chuyện, nhưng trùng phùng vui sướng rửa sạch nó ngàn năm qua buồn kẻ cô độc nội tâm, Linh Vân tựa hồ lại khôi phục trước kia răng rớp, thần thái sáng láng. Chỉ là bởi vì ngươi bị ta bắt bí lấy đi. Kỳ An vô tình đâm xuyên Linh Vân nói dối. Nào có, rõ ràng là ta cảm nhận được khí tức của ngươi, không nên coi thường hai chúng ta ở giữa chói buộc à. Linh Vân a hà hơi, từ Kỳ An trong tay nhảy ra, đi tới thiếu niên trên bay, giống như ngày xưa. Do đó, ngươi thành là cái gì tiên? Làm sao ngay cả ta cũng không biết đầu này con đường. Ta nói ta không biết, ngươi tin không? Kỳ An lắc đầu, hắn mặc dù nhớ lại kiếp trước đủ loại, nhưng kiếp này ký ức vẫn như cũ biến mất tại trong sương mù, những cái kia hồi ức giống tận lực biến mất rơi mất đầu này con đường thành tiên danh tự, một mực không có nói ra. Ngươi còn có thể không biết ta? Linh Vân nhíu nhíu mày, suy tư nói ngươi một mực giống nhau túc địch cùng ngươi cạnh tranh đầu này con đường thành tiên, sẽ không phải người kia là? Tiểu hồ ly suy đoán, ánh mắt tĩnh mịch, Kỳ An cười yếu ớt một cái trước mắt, nghĩ thầm Linh Vân vẫn có thể bắt lấy trọng điểm nhà, không có chính mình tưởng tượng bên trong đần như vậy. Không phải là Tô Ấu Khánh A? Linh Vân trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Kỳ An, ân. Chẳng lẽ là Tô Ly Nguyệt? Kỳ An, A. Thực tế không được cũng chỉ có Mặc Chỉ Vi, luôn không khả năng là Ninh Vãn Ca A. Kỳ An. Ngươi có bản lĩnh lại nói một cái những người khác tên. Linh Vân đôi mắt trầm xuống, lộ ra trí tuệ quan huy, ta đã sớm nhìn Tố Nguyệt lão già kia đối ngươi không có hảo ý, không nghĩ tới các ngươi lại còn là mấy đời cựu địch, số khổ yên lương. Kỳ An gõ gõ Linh Vân đầu, xúc cảm quen thuộc, không có nương tay. Tiểu hồ ly bị đau, vươn tay che lấy đầu của mình, nhưng bởi vì móng đuốt quá ngắn, ngay cả mình lỗ tai đều sờ không tới, chỉ có thể ủy khuất ba ba mà nhìn chằm chằm vào Kỳ An. Lần sau trả lời vấn đề, đừng dùng phương pháp bài trừ. Kỳ An hít sâu một hơi, trong giọng nói tràn đầy đều là bất đắc dĩ, là cơ linh âm, vị tia chống không cùng thánh nữ. Đúng đúng đúng, ta đã sớm nhìn nàng đối ngươi không có hảo ý, không nghĩ tới các ngươi lại còn là mấy đời cựu địch, số khổ yên lương. Linh Vân nhẹ gật đầu, đôi mắt bên trong lóe ra trí tuệ quan huy. Kỳ An đối với Linh Vân lại nói không ra bất kỳ trách cứ lời nói, chỉ là dùng thương hại ánh mắt nhìn hướng nó, vuốt vuốt nó trên đầu lông tơ, nghĩ thầm nó đều như vậy, không bằng luồng chiều nó một điểm. Mặc dù ngươi không nhớ rõ đầu này thành tiên lộ danh tự, thế nhưng ta rõ ràng có một cái gia hỏa nhất định biết. Linh Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đưa ra một ngón tay. Tên kia mặc dù tính cách đắc liệt, cử chỉ thô tục, nhưng không thể phủ nhận, nó thông kim bắc cổ, biết được bí ẩn là nhiều nhất. Ngươi nói là Vân Cung tiên thú, cái kia trốn sóc. Cắt. Linh Vân mở to hai mắt, đầy mặt khiếp sợ, ngươi là thế nào biết rõ? Ta lại không giống ngươi như thế ngon nghe. Kỳ An liếc Linh Vân một cái, một người một hổ cứ như vậy tại trống vắng Vân Thiên Cung trong đình viện ngồi trên mặt đất, cái kia có thông thả lịch sử gạch đá xanh ngàn năm chưa thay đổi, ngăn cách lấy thời gian, chứng kiến giống nhau một màn. Do đó, kiếp trước sau khi ta chết, huyền giới phát sinh biến hóa gì? Kỳ An không có để ý trên mặt đất cho bụi bùn đất, cứ như vậy tại trong đình viện ngã xuống, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, đắm chìm trong giống nhau tình quang bên trong. Thánh khiết áo trắng trên thân hiện lên màu vàng nhạt hoa văn, nó ngồi ngay ngắn ở thiếu niên trên thân, nhẹ nhàng diêu động cái đuôi. Còn có thể thế nào, ma môn môn chủ chết rồi, chính phái khôi thủ cũng đã chết, kia đến không dễ hòa bình chỉ là duy trì thời gian ngắn ngủi, toàn bộ huyền giới liền lần thứ hai thay đổi đến hỗn loạn. Mặc dù không có giống phía trước như vậy kịch liệt, nhưng tranh đấu vẫn là tại mỗi một góc phát sinh, toàn bộ thế giới loạn thành một nồi cháo, duy trì liên tục cho tới bây giờ. À, đúng, ngươi chết về sau, Vân Thiên Cung liền không ai có thể đứng vững đại lương, hoặc là nói có người không muốn nhìn thấy chính đạo khôi thủ một chức một mực rơi vào bên trong Vân Thiên Cung, khắp nơi nhằm vào, thế cho nên Vân Thiên Cung suy bại rất nhanh, gần như trong lịch sử mai danh nhận tích, phụ thuộc bốn cung ngược lại là càng thêm cường thịnh. Đừng nhìn hiện tại Vân Thiên tứ cung bên trong coi như ổn định, trên thực tế tại bốn cung bên ngoài, huyền giới bên trong, không giờ khắc nào không tại phát sinh khó có thể tưởng tượng biến cố. Thế đạo đã loạn rất lâu rồi. Linh Vân chậm rãi nói xong, Kỳ An yên tĩnh điểm nghe, quá khứ ngàn năm chuyện cũ tựa như là nhỏ xuống tại tĩnh mịch đầm nước bên trên một giọt nước, nổi lên đếm không hết gợn sóng. Trăng sáng, tinh không, cao trắng, thiếu niên. Thời gian phảng phất cũng không có trôi qua bao lâu. Chương 134, xa xa đội lập đại công. Chương 134, xa xa đội lập đại công. Ly Long giờ phút này rút nhỏ thân hình, xoay quanh cùng một chỗ, u con mắt màu vàng luôn là sẽ vô tình hay cố ý liếc nhìn vậy đối với lấy tấm gương ngẩn người cơ linh âm. Nho nhỏ Ly Long hơi nghi hoặc một chút. Mụ mụ tại sao muốn đánh ba ba? Giữa bọn hắn hình như có cái gì mâu thuẫn, phần này mâu thuẫn quán triệt từ đầu đến cuối, từ nhặt đến nó thời điểm liền bắt đầu đánh võ mồm, không nhường chút nào, mỗi câu lời nói kết thúc phía sau đều giống như muốn đánh nhau giống như. Lại đến về sau mang nó rời đi bí cảnh, Ly Long đi theo tại bên người mẫu thân, đi tới trong ma môn. Bọn họ vẫn cứ sẽ tính kế lẫn nhau, không ngừng mà chôn hố, bố trí mai phục, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Ly Long không hiểu hai người bọn họ tại sao muốn đánh nhau. Sự thật chứng minh, cho dù là tu hành ngàn năm, Ly Long vẫn như cũ cùng cơ linh em mới vừa nhặt đến nó lúc mở dạng, cho dù là dài đến rất hung ác, nhưng trên thực tế vẫn là rất thuận tiện. Nó đến nay vẫn như cũ không hiểu sinh tử, đối với kiếp trước cơ linh em đột nhiên biến mất, Ly Long chẳng qua là cảm thấy mâu thân ra cái xa nhà. Vì vậy, nó liền một mực ở tại trong ma giáo chờ đợi, tu hành, chưa hề rời đi một bước. Mãi đến có một ngày suy yếu bản mẫu thân lần nữa tới tìm kiếm nó. Dung mạo của nàng chưa thay đổi, âm thanh chưa sửa, đập đầu của mình vẫn như cũ là quen thuộc bang bang rung động, trừ tu vi trở nên yếu đi rất nhiều, làm cơ linh em lại xuất hiện tại ma môn trong vực sâu. Đứng tại trước mặt của nó thời điểm, Ly Long liền ý thức được, ra ngoài xa nhà mẫu thân trở về. Nàng đem chính mình mang rời khỏi ma môn, đi tới được xưng là Vân Thiên Tứ Cung địa phương. Mà thân phận cũng có thay đổi, từ nguyên bản ma môn môn chủ, biến thành hiện nay chống không cung thánh nữ. Chỉ là, chính đối mặt kính cơ linh em đột nhiên quay đầu, cho rơm dạ xanh đôi mắt như có như không đánh giá trước mắt Ly Long, trong ánh mắt xen lẫn một ít chất vấn. Ly Long, ngươi có phải hay không đổ nước? Nho nhỏ màu xanh Ly Long cảm nhận được một cỗ nồng đậm ác ý, đầu dao động nhanh chóng. Mẫu thân liền điểm này không tốt, ôn nhu sát thực ôn nhu, nhưng hung ác cũng sát thực dọa người. Trước đây tại ma môn thời điểm, mẫu thân chỉ cần một ánh mắt, liền có thể quyết định hàng trăm hàng ngàn người sinh tử. Loại kia dùng sinh mệnh nhuộm dần ra hung ác gác đặc biệt dọa người. Giật mình rồng. Thật. Cơ linh em đối với Ly Long trả lời biểu thị ra đầy đủ không tín nhiệm, vì vậy híp híp mắt, dùng càng nghiêm khắc giọng điệu hỏi. Ly Long cảm nhận được một cỗ từ mẫu yêu mến tính chất vật lý, vì vậy gấp đến độ ngàn năm đều không có làm sao nói chuyện qua nó, nhịn không được lúng ta lung túng mở miệng. Mụ mụ, ngươi cũng biết, ta là nghe ngươi nhất lời nói. Ta không phải mụ mụ của ngươi. Thiếu nữ tóc vàng nghe đến câu này về sau, nguyên bản chất vấn ánh mắt không có kéo căng ở, mà là hai tay che mặt, có chút sụp đổ. Làm sao qua lâu như vậy, ngươi cái này đứa ngốc vẫn là đần như vậy a? Thật xin lỗi. Ly Long nhỏ giọng nói, nó lượn vòng lấy thân thể, tới gần đến cơ linh em trước gương, giống như là nhận sai hài đồng đồng dạng túi thấp đầu. Được rồi, lúc đầu cũng không có tính toán để ngươi làm những gì, liền làm sủng vật nuôi. Nhìn thấy Ly Long cái kia bị khuất ba ba ánh mắt, cơ linh em vuốt đầu lông mày, móc ra mấy cái linh thạch, vuốt xuống Ly Long trong miệng. Ly Long mở to miệng, ngập lấy linh thạch đi tới một bên, cốt ca cốt cách địa cắn động, giống như là đang ăn cái gì xốp giòn đồ ăn vặt. Tóc vàng thiếu nữ thở dài, đôi mắt thần sắc quay về tại bình tĩnh, nàng tọa lạc tại trước gương, yên tĩnh địa rủ xuống đôi mắt, giống như là đang suy tư điều gì. Mái tóc dài của nàng chiều đến nến, tiêu thiếu dáng người hơi có chút lười biếng, cơ linh em một tay nâng cằm của mình, một cái tay khác buồn bực ngán ngẩm địa đập mặt bàn. Đông đông đông, mặt bàn phát ra nhẹ giọng vang vọng, mà tại một bên gặm linh thạch Ly Long hơi sững sờ, trước đây mẫu thân muốn tính kế phụ thân thời điểm, luôn là sẽ thói quen làm ra như thế một phen động tác. Nó không nhịn được cảnh giác. Về phần tại sao cảnh giác, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đối với cơ linh em trước đây nghi vấn, hỏi thăm nó đến cùng không có đổ nước, Ly Long cho chính là đều câu trả lời phủ định. Thế nhưng nó thật không có đổ nước sao? Làm sao có thể? Nó dù nói thế nào tu vi lực lượng cũng còn tại đó, nếu là tại cái kia Nguyệt Cung cung điện, nghĩ cách cứu viện cơ linh em thời điểm, nhiều hướng bên trên thôn phệ một điểm, liền sẽ đem thiếu niên áo trắng kia chặn ngang chặt đứt. Nhưng nó liền vừa vận thật tốt khống chế được cái kia nhỏ bé lực đạo, cứu cơ linh em, liền thiếu niên áo trắng kia đầu ngón tay đều không có đủ phải. Vào lúc đó khác, Ly Long thậm chí còn tại đắc chí, vừa nghĩ tới chính mình là điều tiết phụ thân mâu thuẫn làm ra trọng yếu cống hiến mà cảm thấy tự hào. Mặc dù tại về sau bị cơ linh em loảng xoảng đập đầu, hỏi nó vì cái gì không công kích Kỳ An, nhưng chỉ cần nó bày ra ủy khuất ba ba thần thái cùng cơ trí ánh mắt, mâu thân cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, dùng đến rất bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xem hắn, cuối cùng từ bỏ truy hỏi. Hiện tại xem ra, tại Nguyệt Cung là không cách nào xuất thủ. Cơ linh em nhìn về phía trong gương phản chiếu chính mình, ngón tay không ngừng đập mặt bàn, ánh đến bên dưới, tóc vàng thiếu nữ như có điều suy nghĩ thấp giọng thì thào. Cũng không biết Kỳ An tên kia là thế nào dính vào Tô Ly Nguyệt cái này bắt đuổi, thật là, một thế này ngươi làm sao như vậy thích hái hoa ngắt cỏ a? Trước đây ngươi cũng không phải dạng này. Nguyệt cung có Tô Ly Nguyệt trông coi, ở bên trong Vân Thiên cung con hồ ly tinh kia lại có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, dạng này xem ra, bốn cung bên trong tại thời gian ngắn là không có cơ hội cho ngươi đến điểm kinh hỉ. Cơ Linh nghiêng ngẩng đầu, nhẹ giọng khẽ ngâm. Như vậy, hình như chỉ có để ngươi rời đi bốn cung mới có cơ hội xuống tay với ngươi. Bất quá, nên như thế nào ngươi rời đi bốn cung? Lông mày của nàng xít sao nhăn lại, mà tại sau một khắc, một cái màu đen như mực huyền kiếm liền xuất hiện ở Cơ Linh âm trong ngực. Thiếu nữ nâng kiếm, tinh tế vướt ve phía trên đường vân. Xem ra chỉ có cái này một cái biện pháp. Ai, lãng phí hết một lần trùng sinh nhớ lại cơ hội, đến bây giờ chỉ còn lại hai lần. Thiếu nữ tóc vàng thở dài thở ra một hơi, tựa hồ có chút hề bại cùng không vui, nàng nhàn nhạt xanh lá mạ mắt sáng mắt dần dần khép kín, phát ra nhỏ bé yếu ớt môi âm động tĩnh. Kỳ An, ngươi còn có mấy lần trùng sinh nhớ lại cơ hội đâu? Đầu này tiên đồ tại một cơ hội cuối cùng, giao cho chúng ta ba lần quà tặng, ngươi có lẽ chỉ còn lại một lần đi. Thiếu nữ thanh âm tại cung điện bên trong dần dần kết thúc, mà tại nhai nuốt lấy linh thạch ly lòng, nuốt nuốt má, đem trong miệng linh thạch triệt để nuốt vào, u trong mắt màu vàng bên trong lóe lên tên khốn kiếp đồng dạng quan uy. Không tốt, mẫu thân lại vội vã hại phụ thân rồi. Này làm sao có thể, nó ly long nhất định phải giúp đỡ phụ thân chẳng tử, các mặt, ít nhất phải để tỉnh một câu, thế cho nên đừng để hai người sát thương cướp bỏ, thật sinh ra cái gì không thể vãn hồi hậu quả. Màu xanh biết xích long co lại thành một đoàn, nghĩ thầm nó vì cái nhà này cũng là hao hết tâm tư. Ham chơi không trở về nhà phụ thân, hung ác gác độc mẫu thân, cùng với cơ trí dũng cảm nó. Ai, cái nhà này không có nó đến tản. Chương 135, ngươi sẽ thích ta sao? Chương 135, ngươi sẽ thích ta sao? Tô Ấu Khanh không biết mình giờ phút này là một loại gì trạng thái. Thiếu nữ con mắt có một tia mê ly, giống như là sốt cao bên trong chóng mặt trạng thái, hồng nhuận môi mím thật chặt, nàng ngồi ở trên giường, cánh tay ôm lại bắp chân của nàng, co lại thành một đoàn. Hồng Nhật Tiên nguyền rủa so với nàng trong tưởng tượng còn muốn càng thêm mãnh liệt. Hoặc là kia đối với cầu gái nguyền rủa đã sớm quán triệt nhân sinh của nàng, thế cho nên nàng sớm đã thành thói quen cái kia điên trạng thái, có chút không quá thích ứng bây giờ trạng thái. Hồng Nhật Tiên nguyền rủa cũng không phải là cố định, ít nhất từ Tô Ấu Khanh tuổi nhỏ thời điểm, nàng cũng không có cảm thấy phần này huyết mạch mang theo cho nàng nguy hại. Tuổi nhỏ lúc thể nghiệm thích, đối với Tô Ly Nguyệt sợ, Điêu Hoa Hương ngạnh lúc giận, lo lắng trong sự sợ hãi ai, coi thường sinh mệnh bên trong ác. Những này Tô Ấu Khanh đều thể nghiệm qua, mà tại cuối cùng lại cắm ở thích cửa này, thế cho nên nàng ở vào thời gian rất dài điên bên trong, hoàn toàn tìm không được thanh tỉnh manh mối. Mà bây giờ, nàng rốt cuộc để ý giải, minh bạch, nắm giữ thế, càng thêm mãnh liệt muốn cùng theo đó mà đến. Kỳ thật, muốn có thể tính là thất tình bên trong tốt nhất giải quyết một cái, ít nhất nếu như đi hỏi thăm Tô Ly Nguyệt, nàng sẽ nói như vậy. Đây cũng là nàng lúc trước làm việc cực đoan nguyên nhân. Tô Ly Nguyệt giết chết tinh cùng thành nữ, thỏa mãn chính mình ghen ghét muốn, đoạt lấy Tô Ấu Khanh phụ thân, bổ sung nàng sắc dục, trở thành Nguyệt cùng công chủ, hoàn thành sau cùng quyền dụ. Chỉ cần không khát thủ bản tâm, tùy ý làm vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, Hồng Nhật Tiên bên trong muốn, căn bản cũng không tính là gì nan đề. Thế nhưng Tô Ấu Khanh không biết, nàng vừa vặn hiểu rõ cái gì là thích, thế cho nên đại não còn không có phản ứng cùng ý thức tới, không ngừng mà ức chế lấy dục vọng của mình, muốn để cho mình tiếp tục bảo trì thanh minh. Nếu như trong cơ thể nàng âm khí bị Nguyệt cung cung điện dưới đất bên trong xích sắt hấp thu còn tốt, có thể là khoảng cách lần trước Tô Ấu Khanh rút ra âm khí đã đi qua gần 12 canh giờ, cho dù là minh thạch cũng khó có thể ức chế cái kia tràn ra tràn đầy tăng âm khí cùng dục vọng. Do đó, Tô Ấu Khanh có chút kìm nén không được chính mình, nàng linh thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm, ngăn cách vẹn vẹn một cái bức tường, muốn đi nhìn trộm một gian khác trong phòng Kỳ An. Sau đó, nàng liên trận tròn mắt. À, Kỳ An đâu? Lớn như vậy một cái Kỳ An đâu? Mới vừa rồi còn tại đối diện gian phòng kia bên trong đâu, làm sao hiện tại không có người? Sau đó một khắc, nàng linh thức ngược lại mở rộng, không có chút nào che giấu lưới bắt quái che lên toàn bộ Vân Thiên Cung, phát hiện đang nằm tại đỉnh viện bên trên, ngửa đầu nhìn qua sao dày đặc Kỳ An. Ta kể cho ngươi à, mặc dù ta này 1000 năm qua vẫn luôn tại không có việc gì, thế nhưng Vân Thiên Cung bắt quái ta ngược lại thật ra rõ như lòng bàn tay, cũng tỉ như cái kia tinh cung tư mệnh, trên thực tế là tiền nhiệm thánh nữ nữ nhi, cùng Tô Ấu Khanh có liên hệ máu mủ. Vân đạo nhân thành tiên lộ so với Tô Ly Nguyệt cũng bất đắc chí kém, ngươi cho rằng lao ra hỏa kia thối Vân Cung nhiều như vậy hữu giáo vô loại tinh quái làm cái gì? Còn không phải bởi vì hắn con đường chính là phải giáo hóa vật vật. Cho ngươi thêm nói bí mật, ngươi có thể tuyệt đối không cần nói cho bất luận kẻ nào. Kỳ An cuối cùng biết vì cái gì phía trước Linh Vân nhát gan như vậy, sợ bị người chém thành thịt thái. Nó biết được nhiều như thế trong bắt quái màn, muốn giết chết nó người đoán chừng không phải số ít. Ngay tại lúc nó muốn mở miệng thời điểm, một đạo tra xét linh thức đánh tới. Kiếm thuật thông tâm, Kỳ An tự mình trải qua kiếp trước về sau, đối với kiếp trước kiếm thuật lý giải không thể nói là hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng 89 phần 10, tự nhiên liền có thể phân biệt ra được đạo này nhìn trộm đến từ chỗ nào. Mà ham muốn nói lại dừng Linh Vân thì là bưng kín miệng của mình, a ba a ba. Tầm mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn về phía cái kia Vân Thiên Quan bên trong, Tô Ấu Khanh gian phòng. Mà lúc này giờ phút này, Tô Ấu Khanh cũng từ gian phòng thò đầu ra, tóc bạc theo gió đêm bay lượn, nhìn về phía trong đình viện một người một hồ. Nàng mấp máy môi, sửa sang lại một lát nếp gấp váy đỏ, vô vô cái kia hơi hà gương mặt, đẩy cửa phòng ra. Cứ như vậy phối hợp đi tới, không có giải thích bất kỳ lý do gì, làm việc điêu ngoa bá đạo. Thiếu nữ tại dưới đêm trăng, ngồi xổm ở Kỳ An bên người, không có ngay lập tức nói chuyện cùng hắn, mà là vớt vớt cái kia cáo trắng đỉnh đầu. Ngoan cậu cậu, ta có lời muốn cùng ngươi dưới chân người nói, bây giờ có thể mời ngươi đổi chỗ sao? Thiếu nữ tóc bạc lộ ra sáng sủa mỉm cười, mà tại sau một khắc, đôi mắt buông xuống, âm thanh đệ thấp, ngữ khí uy hiếp bên trong xen lẫn bức bách, "Thú hổ, đây là ngươi nghĩ giẫm liền có thể giẫm địa phương sao? Cho ngươi đến ba tiếng, ba." Linh Vân nổ sù lông. Tô Hấu Khanh ra hỏa này, trở mặt đều không cần thời gian sao? Làm sao có thể như thế một cách tự nhiên biểu diễn ra hai bức gương mặt, mà còn nó mới không phải chó đây. Loại kia ngu xuẩn sinh vật làm sao có thể cùng hồ ly đánh đồng, mà còn nó còn không phải bình thường hồ ly, bị coi là thông minh cùng nhạy bén thủy thú cáo trắng. Linh Vân giận từ tâm bên trong lên, giơ động cái đuôi liền đứng lên, ba bước hai bước địa nhảy tới Vân Thiên Quan tượng thần bên trên, rụt lại cái đuôi cuốn thành một đoàn. Một đời trước nó từ nhỏ liền nhìn xem Kỳ An lớn lên, tựa như là phụ mẫu nhìn xem hài tử nhà mình dần dần trưởng thành. Kết quả Kỳ An xem như mây tiên tiên kiếm, đối chuyện nam nữ cũng không chú ý, rõ ràng trong tu tiên giới theo đuổi hắn tiên tử một chảo một năm lớn, lại chỉ để ý kiếm trong tay mình. Linh Vân mới sẽ không can thiệp Kỳ An nhân duyên đâu, cho dù Tô Ấu Khanh là nguyệt cung người điên, nhưng ít ra dáng dấp còn không tệ, một thế này hắn số đào hoa như vậy vượng, dù nói thế nào cũng muốn thành một cái đi. Mới không phải sợ ngươi đây. Linh Vân lặng lẽ nghĩ. Mãi đến Kỳ An bên người không có một ai, Tô Ấu Khanh mới thở dài một hơi, ban đêm gió đêm thổi lất phất nàng cái kia sao động thân thể, phanh phanh rung động trái tim chẳng biết tại sao thư hoán một ít. Đêm trăng gió lạnh tập qua, thiếu nữ đại não tỉnh táo một ít, nàng buông xuống đôi mắt, một cách tự nhiên nhìn về phía thiếu niên áo trắng đôi mắt. Tô Ấu Khanh phát hiện, Kỳ An tựa hồ thay đổi, nơi này thay đổi cũng không phải là chỉ dung mạo của hắn có chỗ thay đổi, mà là khí chất của hắn nhiều lao xuất trần, giống như ra khỏi vỏ kiếm, sắc bén lại sạch sẽ. Nhìn qua, càng thêm mỹ vị. Kỳ quái, đây là cái gì suy nghĩ? Tô Ấu Khanh hơi nghi hoặc một chút, nàng một tay chống đỡ eo, quan sát nằm dưới đất thiếu niên áo trắng. Cười nhẹ, thế nào, học tập ta tại Nguyệt Cung nằm phát đâu, làm sao, có phải là như thế nằm rất dễ chịu? Thiếu nữ không lưng, ló ra phía trước, màu bạc trắng sợi tóc rủ xuống tại thiếu niên trước mắt, nội tâm cái kia khô ốc tâm tình lập tức tiêu nặc vô tung. Đúng vậy a, rất dễ chịu. Kỳ An hồi đáp, hắn nhớ tới hắn lần thứ nhất đi Tô Ấu Khanh cung điện, thiếu nữ lôi kéo tay của hắn, tại thảm đỏ bên trên nằm cả một buổi chiều, không có việc gì. Tô Ấu Khanh nghiêng đầu, cũng có dạng học dạng, không có để ý trên mặt đất cho bụi, một thân áo đỏ rơi vào gạch đá xanh bên trên. Có chút mát mẻ. Buổi tối lạnh một điểm, là rất bình thường. Có chút cứng rắn. Nơi này cũng không phải là ngươi cung điện, không có đất thảm. Bất quá có ngươi ở bên người, cảm giác so Nguyệt cung tẩm điện còn dễ chịu. Tô Ấu Khanh gối lên cánh tay của mình, nghiêng quá mức, nhìn hướng Kỳ An. Nhìn đối phương cái kia khác biệt ngày trước ánh mắt, nàng trừng mắt nhìn, ngươi thật giống như biến thành người khác giống như. Ngươi đều là sẽ thay đổi, bất quá, ta làm sao có thể thay đổi đến nhanh như vậy, lúc này mới vừa vặn một đêm. Kỳ An nhíu mày, hỏi, đã trễ thế như vậy, ngươi đột nhiên ra ngoài làm gì? Nha. Tô Ấu Khanh buông xuống đôi mắt, nghiêng đầu, thấp giọng ngâm ngâm nói, có chút nghĩ ngươi. Không đợi Kỳ An nói chuyện, thiếu nữ lại nhanh chóng địa bổ sung bên trên một câu. Cùng với, ta có một vấn đề. Cái gì? Kỳ An trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút. Tô Ấu Khanh ngước nhìn bầu trời, nhìn xem bóng ánh sao dày đặc, một thân áo đỏ cùng thiếu niên áo trắng giao hòa tại dưới đêm trăng, nàng đôi mắt run rẩy, hỏi, ta biết ngươi phía trước chán ghét ta cũng biết ta phía trước việc làm rất ác liệt, có thể là, ngươi nói, người đều là sẽ thay đổi. Nếu như ta như vậy thay đổi đến bình thường, ngươi sẽ thích ta sao? Chương 136, Hảo Thê Tử, 3K, chương 136, Hảo Thê Tử, 3K, Kỳ An cũng không phải là một cái sẽ một mực trốn tránh vấn đề người. Nhưng Tô Ấu Khanh xác thực cái kia đều là vấn đề. Nàng đối với mình tốt, cùng điên cùng lúc ác, cũng không thể triệt tiêu lẫn nhau. Kỳ An sâu nhớ kỹ nàng tại tiệc cưới mặt trời lên cao rút đao đâm về Tô Ly Nguyệt bóng lưng, cũng sẽ không quên nàng tại núi tuyết vườn ươm bên trên không nói lời gì xuyên qua bộ ngực mình lúc chỗ bộc lộ cười tà. Bọn hắn quan hệ tựa hồ từ một thời điểm nào đó hướng đi kỳ quái phát triển, rõ ràng hắn có lẽ đối Tô Ấu Khanh tràn đầy đề phòng cùng lợi dụng, có thể là ở đâu thời khắc này, đột nhiên đối nàng có chỗ đổi mới ấy nhỉ? Kỳ An nhớ lại, có lẽ là nàng cái kia tại Tô Ly Nguyệt bức bách hôn lễ phía trước, nhón chân lên hôn chính mình trong nháy mắt đó, hoặc là cùng nàng tại Nguyệt cung bên trong, thiếu nữ hiện ra chính mình cô độc, cùng hắn cộng đồng đắm chìm trên mặt thảm, vượt qua cái kia nhàn nhã dài dằng dặc thời gian. Vẫn là vào giờ phút này, hai người cộng đồng đắm chìm trong gió đêm bên trong, ngước nhìn Vân Thiên cung ngôi sao. Tô Ấu Khanh là cái rất phức tạp người, so với Mặc Chỉ Vi, vấn đề của nàng cũng ác liệt trình độ gần như nhiều đến khó mà hình dung, thế nhưng nàng cũng tương tự sẽ không che giấu mình tình cảm, làm nàng đối ngươi tốt lúc, là thật đem ngươi trở thành đặc biệt nhất người kia. Nàng sẽ chỉ quan tâm ngươi, sẽ chỉ ở ý ngươi, tại thế giới của nàng bên trong chỉ để lại một mình ngươi. Chỉ có ngươi quan tâm, để ý, nàng mới sẽ giả bộ lấy ôn nhu đi tìm hiểu, trên thực tế vẫn là vị kia tính cách ác liệt Nguyệt cung đại tiểu thư. Ngươi nghe đến vấn đề của ta sao? Ta đang hỏi, nếu như ta như vậy thay đổi đến bình thường, ngươi sẽ thích ta sao? Nam ở Kỳ An bên cạnh Tô Ấu Khanh chờ mình, nàng nhìn hướng thiếu niên gò má, không có thiếu nữ hoài xuân cái chủng loại kia ngượng ngùng, che che lấp lấp, muốn từ đối phương biểu lộ cùng trả lời bên trong phòng đoán ra mơ mơ hồ hồ đoán. Tô Ấu Khanh sẽ không hối hận chính mình làm ra qua sự tình, nàng cũng sẽ không đi dạo biện chính mình từng làm quá ác. Duy nhất có chút tiếc hận là đã từng nàng đối Kỳ An thái độ không tốt, nhưng nàng cũng tương tự sẽ không cầu Kỳ An tha thứ, những cái kia ăn không mà đàm luận tình cảm chỉ là lãng phí thời gian, không bằng dùng càng nhiều tốt hơn bồi thường cùng hành động đi đền bù lỗi lầm của mình. Tô Ấu Khanh sống rất chân thật. Đối với đã hỏi ra vấn đề, nàng kiên định muốn một đáp án. Ta nói bình thường, cũng không phải là bấm huyệt hạn chế âm khí, đóng vai lấy người bình thường, cùng Tô Ly Nguyệt loại kia bình thường. Tô Ấu Khanh nói tiếp, mà là chỉ hoàn toàn bình thường, liền cùng ngươi nhìn thấy bình thường tiên tử một dạng, có bình thường nhân sinh, trải qua phổ phổ thông thông thời gian, không yêu cầu xa vời thành tiên, chỉ cần có thể yên tâm vượt qua một thế này liền tốt. Kỳ An do dự một chút, chính xác đến nói, hắn là đang suy nghĩ cái gọi là bình thường tiên tử. Hắn từ tỉnh lại đến bây giờ, có từng thấy một vị bình thường tiên tử sao? Có chút bệnh hoạn mặc chỉ vi, cực độ điên cuồng Tô Ấu Khanh, vì chiến thắng không từ thủ đoạn cơ linh âm, cùng với phổ phổ thông thông Ninh Văn Ca, có thể là nàng bây giờ không có bao nhiêu tu vi, làm sao có thể được xưng được là tiên tử đâu? Kỳ An đột nhiên phát hiện, chính mình liền tìm đối chiếu tổ đều làm không được, cái này tu tiên giới tiên tử đã không có nhân loại bình thường, mỗi cái đều là cao thủ, người mang tuyệt kỹ. Ngươi tại do dự cái gì? Vẫn là nói ngươi thật đang suy nghĩ những người khác, ngươi còn nhận biết cái gì bình thường tiên tử? Tô Ấu Khanh màu đỏ thấm đôi mắt híp híp, âm thanh hơi có chút đè thấp. Không có. Kỳ An lắc đầu, ta chỉ là đang nghĩ, phổ phổ thông thông Tô Ấu Khanh là cái dạng gì? Ai? Tô Ấu Khanh sững sờ, không có nghĩ đến Kỳ An sẽ là trả lời như vậy. Đầu tiên nàng sẽ rất đẹp mắt. Kỳ An nghiêng đầu, nhìn xem Tô Ấu Khanh mặt, khẽ cười nói, dù sao, ngươi liền tính thay đổi đến bình thường, nhưng dung mạo của ngươi là không thay đổi được à, nếu như định lấy ngươi cái này khuôn mặt, lại nói thế nào bình thường. Tô Ấu Khanh trừng mắt nhìn, cùng Kỳ An nhìn nhau, không có trốn tránh, chỉ là có chút không xác thực tin hỏi. Thật. Đương nhiên. Nói như vậy đến, ta cùng Mặc Chỉ Vi người nào khá là đẹp đẽ. Tô Ấu Khanh nháy mắt, lộ ra một vẻ tinh danh cười, giống như là đang trêu cợt. Kỳ An im lặng, trong lòng nháy mắt cảnh giác, bàng bạc kiếm ý nháy mắt bao phủ toàn bộ Vân Thiên Cung, tìm kiếm Mặc Chỉ Vi khí tức. Nàng luôn là sẽ thần không biết quỷ không biết xuất hiện, luôn làm người khó mà phát giác, mấu chốt là Tô Ấu Khanh hiện tại hỏi ra vấn đề có chút khó kéo căng, nếu để cho Mặc Chỉ Vi nghe đến, xem chừng sẽ rất khó thu chẳng. Đương nhiên, vấn đề này chỉ là khó kéo căng, mà không đến mức khó mà trả lời. Dù sao, vấn đề này có một cái cố định đáp án, đó chính là người nào đang hỏi, người nào liền khá là đẹp đẽ, tại xác định vấn đề bên trong một cái khác đối tượng không có ở đây dưới tình huống. Mặc Chỉ Vi hỏi cái này vấn đề, đó chính là Mặc Chỉ Vi đẹp mắt, Tô Ấu Khanh hỏi cái này vấn đề, đó chính là Tô Ấu Khanh đẹp mắt, Linh Vãn Ca hỏi cái này vấn đề, Kỳ An sẽ nói ngươi cũng rất đáng yêu. Nhưng nếu như là Cơ Linh Âm hỏi ra vấn đề này, cái kia Kỳ An sẽ chỉ cười nhạt một chút, trả lời nói Vân Thiên Quan Hồ Ly đều so ngươi đẹp mắt, mặc dù nàng cũng không có đề cập với mình ra vấn đề này cơ hội. Đương nhiên là ngươi. Kỳ An hồi đáp, hắn cảm thấy hành động này cũng không thể mang ý nghĩa hắn là cái cặn bã nam, dù sao đây là giờ phút này hợp lý nhất trả lời. Mà còn Tô Ấu Khanh cùng Mặc Chỉ Vi dung mạo sát thực khó phân cao thấp, các nàng tính cách khác nhau bên dưới, hiện ra chính là khác biệt đẹp. Mặc Chỉ Vi tựa như là một cái thanh lãnh mèo đen, sẽ tại cần ngươi cùng ngươi cần thời điểm tới, cho ngươi an ủi, sau đó tại không muốn người biết nơi hẻo lánh yên lặng nhìn chăm chú ngươi chờ đợi lấy ngươi cần nàng thời khắc. Mà Tô Ấu Khanh tựa như là một cái nạo kiểu chó lông vàng, mặc dù răng sắc bén, không cẩn thận liền sẽ xúc phạm tới ngươi, nhưng cũng không che giấu chút nào nhiệt tình của mình, gắt gao dính ngươi, nói thích. Nếu như thực tế muốn phân ra một cái cao thấp lời nói, Kỳ An cũng chỉ có thể dưng dưng trước tiên đem đáng yêu Ninh Vãn Ca cho giảm xuống một cái thứ tự, dù sao nàng là sư muội của mình nha, quan hệ tương đối thân cận, đến lúc đó dỗ dành còn kém không đạt được nhiều, không có Mặc Tô hai đại thần nhân khó như vậy lấy xử lý. Ngươi không có nói sai. Tô Ấu Khanh hí mắt, hỏi tới. Đương nhiên. Kỳ An nhẹ gật đầu, liền dung mạo mà nói, ngươi chỗ nào so Mặc Chỉ Vi kém, Tô Ấu Khanh, ngươi muốn đối chính mình có lòng tin. Ừm. Mặc dù Tô Ấu Khanh cảm thấy Kỳ An câu nói kia là lạ, thế nhưng thời khắc này nàng đắm chìm trong vui sướng, không có đi làm rõ câu nói này vấn đề trong đó. Kỳ An thở dài một hơi. Bây giờ thực lực của hắn có chỗ tăng lên, mặc dù không biết có thể hay không áp chế ở Tô Ấu Khanh Mặc Chỉ Vi, thế nhưng liền hiện nay mà nói, hai người bọn họ cho mình uy hiếp đã không đủ để làm hắn tại mọi thời khắc nơm nớp lo sợ. Quan hệ của ba người lần thứ hai phát sinh chuyển biến, từ ngày trước Kỳ An cần tại giữa hai người tìm kiếm cân bằng, lại đến bây giờ hắn có thể chủ đạo trong đó nào đó đoạn quan hệ. Thời gian cũng không có trôi qua bao lâu. Vậy dạng này lời nói, nếu như ta có thể trở thành chân chính người bình thường, như vậy ngươi liền sẽ hoàn toàn tán đồng ta đi. Tô Ấu Khanh híp mắt cười một lát, thiếu nữ đưa tay ra, cầm Kỳ An cánh tay, xích sao địa ôm vào ngực của mình, giống như là đang tìm kiếm có thể làm cho nàng yên ổn trụ cột. Như vậy, ngươi sẽ lấy ta sao? Cưới? Đúng à, không giống với phụ thân cùng mẫu thân loại quan hệ đó, tựa như là bình thường gia đình mở dạng, ta muốn ngươi mỗi phút mỗi khắc, mỗi lúc mỗi giây đều lưu tại bên cạnh ta, để cho ta có khả năng cảm nhận được ngươi nhiệt độ, mút vào được ngươi hương vị, dạng này sẽ để cho ta rất yên tâm. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy đối với tương lai ảo tưởng, đỏ thâm đôi mắt bên trong có u ám phủ quang đang lưu động. Cái gì hồng nhiệt tiên, cái gì huyết mạch đều không trọng yếu, ta sẽ trở thành một tên hợp cách thế tử, ném đi tất cả điên, chỉ nguyện để ngươi vĩnh viễn làm bạn với ta. Kỳ An càng nghe càng không thích hợp, Tô Ấu Khanh bây giờ trạng thái giống như là lâm vào một loại nào đó ảo tưởng cùng chấp niệm đồng dạng. Nàng thậm chí đối với bây giờ cử động còn không hài lòng, cảm thấy hai người hành động không đủ thân mật, chỉ là ôm lại cánh tay không đủ nghiện, mà là tiếp tục thử thăm dò, đi qua giới hạn lên giữa hai người quan hệ dây đỏ. Thân thể nàng có chút dùng sức, thiếu nữ đáng yêu thân thể mềm mại cứ như vậy tại trên mặt đất và mèo, mà tại sao một khắc đặt ở Kỳ An trên thân thể, một cái tay vững vàng cầm nắm lại Kỳ An cổ tay, hạn chế động tác của hắn. Thiếu nữ váy đỏ rủ xuống tại thiếu niên áo bào màu trắng bên trên, giống như là một vòng hồng nguyệt biến mất lại mặt sông, thong thả dưới ánh sao. Tô Ấu Khanh cái kia không biết là thẹn thùng vẫn là kích động gương mặt hiện ra dễ thấy đỏ ửng. Kỳ An thậm chí có thể cảm nhận được đối phương thở dốc mà đến hơi nóng, thiếu nữ cái kia đôi mắt giống như là có khả năng chảy ra máu, không gì sánh được nóng bỏng tươi đẹp. Ngồi tại tượng thần bên trên cáo trắng nhỏ mở to hai mắt, điều chỉnh tư thế ngồi, hai cánh tay nửa chặn nửa che ở con mắt của mình. Ân, bọn họ chờ chút có phải là liền muốn chồng lên nhau? Ai nha, chỉ riêng ngày hóa dưới ánh trăng, làm sao có thể làm loại hành vi này đâu? Chính mình đến giúp bọn hắn che điểm, dù sao đường đường kiếm tiên chuyển thế, loại này chuyện xấu lời đồn đại cũng không thể truyền đi. Kỳ An đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Ấu Khanh, trầm tĩnh địa giống như là tĩnh mịch mặt đầm. Kỳ thật đại nao đang liều mạng suy nghĩ tình huống này, chính mình là lựa chọn phản kháng vẫn là tiếp thu, tiếp nhận rồi lời nói mặc chỉ vi lại nên xử lý như thế nào giải thích. Kỳ An, ta thích ngươi. Không, hẳn là yêu ngươi. Tô Ấu Khanh chậm rãi cúi đầu, âm thanh càng yếu ớt, tay của nàng đuốt ve thiếu niên gò má, trộn lẫn lấy dục vọng âm thanh hiện lên ở dưới bầu trời đêm. Ta sẽ là một vị tốt thế tử, ngươi sẽ trở thành một vị trượng phu tốt, chúng ta không cần quan tâm đến trên thế giới này bất luận một cái nào sự tình, cứ như vậy lâu dài cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Kết hôn, sinh con, có một cái thuộc về chính chúng ta. Nha. Ngay tại lúc giờ khắc này, Tô Ấu Khanh đôi mắt bên trong đột nhiên sinh một vẻ khó có thể tưởng tượng điên cuồng, nàng đột nhiên đoán giận điệu mở miệng, "Không, không thể có hài tử, hắn sẽ phân đi ngươi đối ta thích, ta chỉ cần ngươi quan tâm ta một người, không cho phép có bất kỳ một điểm dư thừa thích để lại cho bất cứ người nào." Ai cũng không thể. Tiếp xuống, thanh âm của nàng lại lần thứ hai thay đổi đến xa xút, thiếu nữ rủ xuống quan sát mắt, ai đoán điệu nói chuyện. "Không, không phải như vậy, Tô Ấu Khanh, ngươi không thể trở thành giống như Tô Ly một người, loại kia ghen tị với cùng oán giận làm sao áp đặt cho đời sau. Đó căn bản không phải người bình thường, ngươi làm sao có thể làm đỏ Tô Ly Nguyệt càng quá đáng." Thời khắc này Tô Ấu Khanh tựa hồ lâm vào một loại trạng thái quỷ dị, trong lòng nàng dục vọng tại lúc này lặng yên bắn ra, làm nàng suy nghĩ lâm vào càng sâu trong mâu thuẫn. Đây là Tô Ấu Khanh muốn, lòng ham chiếm hữu. Nàng muốn hoàn toàn chiếm hữu Kỳ An, không nghĩ làm hắn phân ra một tia thích đối bất cứ chuyện gì, trong mắt hoàn toàn đều là nàng, tựa như là trong mắt của nàng hoàn toàn đều chỉ là Kỳ An đồng dạng. Nhưng thiếu nữ thanh tỉnh ý thức lại tại nói cho nàng, dạng này là không đúng, chỗ không đúng có rất nhiều, này lại tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Nàng sẽ trở thành kế tiếp Tô Ly Nguyệt. Phức tạp cùng mâu thuẫn, thanh tỉnh cùng điên, thời gian dài không có ức chế âm khí chiếm cứ Tô Ấu Khanh đại não. Nàng cúi thấp đầu xuống, một cái tay bắt lấy đầu của mình, gắt gao cắn môi, ấm áp huyết dịch theo khóe môi của nàng nhỏ xuống, rơi vào Kỳ An trên mặt. Nàng đang khóc, giống như là bất lực hài tử, khẩn cầu, cầu nguyện, cầu khẩn, ta rất muốn trở thành người bình thường a. Chương 137, nghèo túng bộ dáng, 3K, chương 137, nghèo túng bộ dáng, 3K, đây là Kỳ An chưa từng có lường trước qua phát triển. Không có người nói cho hắn biết loại này phân đoạn trong đó còn có thể dây mở giai đoạn 2A. Tô Ấu Khanh bộ dáng bây giờ khiến Kỳ An có chút xử trí không kịp đề phòng, hắn thậm chí vừa vặn đều đang suy nghĩ chưa từng từ vấn đề, hiện tại làm sao bắt đầu hiện ra bệnh tiểu lực. Thiếu nữ nước mắt, hỗn hợp có vết máu nhỏ xuống tại Kỳ An trên mặt. Một bên Linh Vân nhìn trận mắt há hốc mồm, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào, hai cái miệng nhỏ ở giữa tình thú, bất quá nhìn chung nó nhìn trộm thế gian chuyện tương lai lâu như thế, cũng chưa từng thấy qua chơi biến thái như vậy. A, thật xin lỗi, ta yêu ngươi, thật xin lỗi, ta yêu ngươi. Khó có thể tưởng tượng điên cuồng chiếm cứ Tô Ấu Khanh đại não, trước đây tất cả góp nhặt đè nén âm khí tại lúc này hoàn toàn nở rộ, đó là một loại so bình thường càng thêm thâm hậu, khó có thể tưởng tượng điên cuồng. Đây chính là cưỡng ép sử dụng xích sắt chấn áp âm khí, đổi lấy thanh tỉnh hậu quả. Những cái kia thanh tỉnh quà tặng cũng không phải là không có đại giới, không phải vậy Hồng Nguyệt Tiên huyết mạch vì sao được xưng là nguyên rủa? Cái kia nghiệt chữ nguyên nhân lại từ đâu mà đến? Tô Ấu Khanh nhìn xem Kỳ An, trong lòng là khó mà che giấu dục vọng, nàng bây giờ muốn đem thiếu niên ở trước mắt hoàn toàn chiếm hữu, đó là một loại so mẫu thân đối đại phụ thân càng thêm điên cuồng suy nghĩ. Thậm chí liền chính nàng cũng không dám đi nghĩ lại, muốn cũng không phải là chỉ có sát dục, thậm chí có thể nói, Tô Ấu Khanh nếu là giờ phút này giác tỉnh dục vọng là sát dục ngược lại dễ làm, cái kia càng thêm khó mà ức chế, khó mà hình dung, phức tạp, ác liệt dục vọng điên cuồng đánh thẳng vào ý thức của nàng, phản phất vẹn vẹn chỉ là buông lỏng một cái chớp mắt, liền sẽ mất đi ý thức, làm ra chính mình khó có thể tưởng tượng sự tình. Tô Ấu Khanh tại dốc hết toàn lực khắc chế, nàng tính toán dùng đau đớn đổi lấy chính mình thanh tỉnh, có thể là hiệu quả lại có chút ít còn hơn không. Mang ta về nguyệt cung, dưới mặt đất, đem ta khóa lại. Tô Ấu Khanh đem hết toàn lực nói, thiếu nữ yếu ớt muội âm thanh âm truyền đến, nàng cũng không muốn để Kỳ An biết mình là dựa vào cái gì đổi lấy thanh tỉnh, thế nhưng bây giờ trường hợp này đã không có biện pháp khác. Kỳ An ý thức được Tô Ấu Khanh biến cố, mặc kệ hắn hiện tại hành động có hay không mập mờ, có hay không tại tán tỉnh, Kỳ An giờ phút này đem Tô Ấu Khanh đặt ở dưới thân, ức chế lấy nàng đối với chính mình tổn thương. Linh Vân, thiếu niên hô to, đến rồi. Vào thời khắc này, Linh Vân ba một cái tòng thần giống bên trên nhảy xuống, đong đưa cái đuôi phóng to thân ảnh, quả nhiên đến thời khắc nguy cơ vẫn là phải nó xuất mã, nếu là không có chính mình, Kỳ An làm như thế nào đi hướng nguyện cung đâu? Liên tại Linh Vân Dương Dương đắc ý nháy mắt, Kỳ An trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kim sắc đường vân bạch ngọc trường kiếm. Sau đó một khắc, bạch ngọc huyền kiếm run lên, phát ra phá không huyết giải, đi tới Kỳ An dưới chân. Hắn ôm trong ngực váy đỏ thiếu nữ, quay đầu nhìn hướng chính dạo bước xê dịch Linh Vân, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là dặn dò, giúp ta giải quyết Mặc Chỉ Vi, nếu như nàng đi tới Vân Thiên cung thời điểm ta không tại, nhớ tới giúp ta hồi lộc qua. Linh Vân nghiêng đầu một chút, liên tại nó muốn nói hơn hai câu thời điểm, Kỳ An dưới chân bạch ngọc trường kiếm trong khoảnh khắc phá không mà đi, cái kia khó có thể tưởng tượng tốc độ căn bản không phải một vị kết đan tu sĩ có khả năng làm đến, chỉ có thể nói kia đến từ kiếp trước kiếm thuật tăng thêm đưa đến Kỳ An thực lực hôm nay vượt xa tu vi của mình. Diễn đều không diễn sao? Nghiêng đầu tiểu hồ ly kinh ngạc địa nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem khôi phục yên tĩnh Vân Thiên Cung, đột nhiên dùng mình một cái. Cái gì? Lừa gạt Mặc Chỉ Vi sao? Ta. Bạch ngọc huyền kiếm vạch qua phù vân, Dưới đêm trăng, thiếu niên mặc áo trắng trong ngực ôm váy đỏ thiếu nữ, phiên phi váy chập chững trong gió, trên không trung vạch qua một vệt tươi đẹp dây. Đây là Kỳ An từ trong hồi ức lấy được kiếm thuật về sau, lần thứ nhất ngự kiếm phi hành. Khó có thể tưởng tượng tốc độ, thậm chí so Linh Vân còn muốn càng nhanh một chút, vậy chân hạ kiếm phảng phất phát ra hoàng thê, lướt qua đầu thu trời cao. Kỳ An cũng không có cảm thấy rất sợ, hắn thậm chí cảm thấy đến dưới chân kiếm là như vậy vừa nhưng, giống như là hắn vốn hẳn nên liền sẽ ngự kiếm mà đi đồng dạng. Hắn cảm nhận được Tô Ấu Khanh trong cơ thể âm khí thông qua giữa hai người ra thịt đụng vào mà quần quật đến trong cơ thể của mình, mà hắn ban đầu thu hoạch được thiên phú lại khiến cho hắn sẽ không nhận những này có thể làm cho người nhập ma âm khí nhu dần, thần tốc tiêu nặng hóa giải. Bất quá vận chuyển hiệu suất lại không đủ cao, nguyên nhân chủ yếu là Tô Ấu Khanh trong cơ thể âm khí rất khó đến trong thân thể của mình, cho nên hắn cũng chỉ có thể thay đối phương chia sẻ một điểm mà thôi. Tô Ấu Khanh, ngươi làm cái gì? Hắn nhịn không được đi đặt câu hỏi, váy đỏ thiếu nữ thời khắc này nhiệt độ cơ thể đã cao đến có chút tiêu đốt tay trình độ, nào giống như là uống say đỏ hứng trên mặt, ngũ quan xinh xắn xít sao điểm mất máy. Nàng nghe được thiếu niên lời nói, nhưng không muốn đi nói. Dù sao, liền nàng giờ phút này thanh tỉnh ngắn ngủi đều dựa vào cha tân chính mình đổi lấy tới, lại nói thế nào có thể trở thành chân chính bình thường nữ hải. Trong lòng nàng có chút sợ hãi, sợ Kỳ An biết chân tướng, chọc thủ nàng vì bảo trì thanh tỉnh mà không từ thủ đoạn chân thực khuôn mặt. Hai người quan hệ trong đó không biết từ lúc nào phát sinh thay đổi, Tô Ấu Khanh vậy mà tại lo lắng Kỳ An lại bởi vậy mà vứt bỏ nàng, tựa như là vứt bỏ một cái đong đưa cái đuôi chó con. Rõ ràng tại hai người một mình thời điểm nàng mới là chủ nhân, làm sao hiện tại ngay cả mình điểm này quyền lợi đều bị bóc lột. Thiếu nữ nhắm hai mắt, giả vờ ngủ, không nguyện ý trả lời Kỳ An vấn đề. "Tốt, trang không sai, thế nhưng ngươi ít nhất phải nói cho ta Nguyệt cung địa cung ở đâu a? Ngươi xác định đến cái chỗ kia có thể giải quyết ngươi bây giờ vấn đề?" Kỳ An bị Tô Ấu Khanh tức giận cười, nhà ai hôn mê, tay còn tại trên thân người khác sờ loạn, gia hỏa này trốn tránh vấn đề phương thức liền không thể lại giả bộ giống một điểm bộ dáng. "Ân." Tô Ấu Khanh có chút mở mắt ra, phát ra nhỏ bé yếu ớt muội âm động tĩnh, nhìn xem cái kia mênh mông vô bờ đèn nhánh bầu trời, cùng với cái kia thần tốc xẹt qua phủ vân, không để cho nàng cho phép có chút sợ hãi thán phục. Kỳ An là lúc nào sẽ ngự kiếm phi hành? Còn là hắn một mực tại ngụy trang? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn tại ức chế lấy thực lực, không muốn phản kháng chính mình là vì hưởng thụ bị chính mình dạy dỗ cảm giác? Tô Ấu Khanh trong đầu không nói lời gì địa hiện lên cái này đến cái khác quái dị suy nghĩ, cái kia muốn suy nghĩ làm nàng sức tưởng tượng mở rộng, đã tại tưởng tượng lấy Kỳ An nhưng thật ra là cái gì kiếm tiên chuyển thế? Làm sao có thể? Thiếu nữ cong lên môi, đóng chặt bên trên hai mắt, loại này có khả năng điểm dựa người khác cảm giác là nàng chưa từng có thể nghiệm qua, vô luận là phụ thân vẫn là Tô Ly Nguyệt, đều không có cho nàng quá chính hướng phản hồi. Nàng không có đi hỏi thăm Kỳ An vì cái gì có thể ngự kiếm mà đi, loại này chỉ có Kim Đan kỳ mới có thể nắm giữ năng lực là sao sẽ xuất hiện tại hắn cái này kết đan kỳ tu sĩ trên thân. Tô Ấu Khanh chẳng qua là cảm thấy thật tốt, người mình thích có bất phàm năng lực, có khả năng làm nàng an tâm có chỗ dựa vào. Mà tại sau một khắc, càng thêm mãnh liệt âm khí đánh tới, Tô Ấu Khanh thanh minh lần thứ hai bị dục vọng chiếm cứ, nàng mở to mắt, nhìn xem thiếu niên áo trắng kia ngự kiếm mà đi gò má, tham lam hưởng thụ lấy cái kia cấp tốc quét quá lạnh gió. Nếu là thời gian có khả năng dừng lại trong nháy mắt này liền tốt, nếu có thể cùng Kỳ An chết cùng một chỗ liền tốt. Hai người sẽ vĩnh viễn sẽ không phân biệt, chiếm cứ lấy lẫn nhau, vĩnh viễn ôm nhau tại dài dằng dặc trong bóng tối. Tô Ấu Khanh cắn cắn môi, như kim châm làm nàng lần thứ hai thanh tỉnh một lát, nhưng loại phương thức này đã bắt đầu dần dần mất đi hiệu lực, nàng chỉ là tại dùng càng sâu đau đớn cùng kích thích đổi lấy thanh tỉnh ngắn ngủi, ức chế lấy chính mình điên cuồng suy nghĩ. Cứ như vậy một mực tại điên cuồng cùng thanh tỉnh bên trong, vừa đi vừa về giao chuyện. Ngươi xác định là nơi này sao? U ám địa cung bên trong, Kỳ An bạch ngọc huyền kiếm chậm rãi rơi xuống đất, núp ở nguyệt cung phía dưới cung điện hiện ra ở trước mặt hắn. Ân. Tô Ấu Khanh tránh ra khỏi Kỳ An ôm ấp. Mặc dù nàng rất là không muốn, thế nhưng cái kia còn sót lại lý trí đã không cách nào duy trì liên tục, nàng chỉ cảm thấy chính mình sắp bị điên cuồng hơn âm khí thôn vệ, sau đó biến thành đã từng người kia không nhân quỷ không quỷ bộ dạng, thậm chí còn cũng có qua mà không bằng. Mỗi vị hồng nhiệt tiên chỗ giải tỏa thất tình trình tự đều là không giống, mà thường thường là khó khăn nhất thu hoạch tình cảm, nhất tới gần phía sau, tựa như là Tô Ly Nguyệt khó hiểu thích Tô Ấu Khanh thất tình cuối cùng, chính là cái này khó mà không chế mớn. Giải quyết dục vọng rất đơn giản. Ít nhất đối với Tô Ly Nguyệt đến nói, loại tình cảm này là chẳng thèm nó tới. Thế nhưng tại lý giải cái gì là thích về sau, lại đi tính toán lý giải muốn chuyện này cũng liền thay đổi đến vô cùng khó khăn, không thêm khắc chế dục vọng dễ lý giải, thế nhưng tại biết cái gì là thích về sau, chỗ kia có dục vọng tựa như là bị bên trên một đạo khóa, thay đổi đến có thể thấy được, sợ, nhưng không chịu đi giải ra. Đây chính là hồng nhiệt tiên chỗ khó khăn nhất. Nếu như tiền kỳ tình cảm làm càn mà làm, vậy liền sẽ giống Tô Ly Nguyệt như thế, cắm ở một cửa cuối cùng, không hiểu cái gì là thích. Nếu như giống Tô Ấu Khanh dạng này, cảm xúc qua chân thật tình cảm, như vậy liền sẽ tại khắc chế bên trong không muốn đi giải ra sau cùng công xiển. Tô Ấu Khanh gặp để hướng đi về trước, cuối cùng lý trí thúc đẩy nàng đẩy ra cái kia trầm hậu cửa lớn. Mà tại sau một khắc, nàng đưa thân đi bảo, đem Kỳ An ngăn cách tại phía sau cửa. Bởi vì nàng không muốn để cho đối phương thấy được nàng thống khổ giáng dấp, cũng không cho Kỳ An biết mình tất cả thanh tỉnh tất cả đều là dùng thống khổ đổi lấy, nàng muốn tại Kỳ An trước mặt đóng vai lấy chân chính người bình thường. Cung điện truyền ra ngoài đến tiếng đập cửa. Tô Ấu Khanh không có đi để ý, cũng không phải là nàng muốn đi xem nhẹ Kỳ An, mà là trước mắt của nàng bị từng mảng lớn hắc ám bao phủ, những cái kia âm khí khoảng cách hoàn toàn chiếm cứ lý trí của nàng. Chỉ còn lại một điểm cuối cùng thời gian. Thiếu nữ tóc bạc hướng chạy nhanh, gập lên, nhìn trước mắt cái kia làm nàng hoảng hốt thống khổ sơn hắc thiết dây xích, lần thứ nhất nghĩ như vậy muốn đi đục vào. Mà liên tại nàng ý thức rơi vào trước khi hôn mê một giây. tay của thiếu nữ đụng chạm đến nó, chỉ là trong nháy mắt, khó có thể tưởng tượng như kim châm cùng thống khổ đánh tới, tùy theo mà đến, là những cái kia sao động âm khí bị áp chế gắt gao. Trong mắt Tô Ấu Khanh nhỏ xuống ra một vệt nước mắt, không phải là bởi vì thống khổ, mà là bởi vì mừng rỡ, nàng không có biến thành ác quỷ vẫn như cũ duy trì bản thân ý thức. Nàng gắt gao cầm nắm ở xích sắt, đem nó tại trên người mình quấn quanh, để tránh chính mình tiếp xuống lại bởi vì thống khổ mà thoát khỏi. Một tầng lại một tầng xích sắt, giống như là trùng kén đồng dạng vững vàng đem thiếu nữ vây quanh, khóa lại nàng điên cuồng, cũng trói buộc lại tự do của nàng. Khó có thể chịu đựng thống khổ đánh tới, Tô Ấu Khanh nhịn không được than nhẹ lên tiếng, theo thời gian trôi qua, cái này xích sắt công hiệu càng ngày càng yếu, mang tới thống khổ cũng càng ngày càng nhiều. Nàng thống khổ lẩm bẩm, rủ xuống lấy đầu. Mà tại sau một khắc, một cái tay lướt qua khuôn mặt của nàng. Thiếu nữ kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được cái kia bên hông cầm kiếm thiếu niên áo trắng thân ảnh, cái kia phong bế cửa cung bị đánh chém ra một đạo rưỡi người cao khe hở, thiếu niên áo trắng bên trên cũng rơi xuống một ít cho bụi. Rất đau a. Thiếu niên kia buông xuống bên dưới đôi mắt, vốn gối nửa quỳ tại Tô Ấu Khanh trước mặt, nhẹ vô về khuôn mặt của nàng, cùng thái dương một bên tóc rối, nhẹ nói: "Kỳ An gặp được Tô Ấu Khanh chán nản nhất bộ dạng. Chương 138, cái này cầu sao cũng là thật không có cứu được đâu, ba ca, chương 138, cái này cầu sao cũng là thật không có cứu được đâu, ba ca." Tô Ấu Khanh muốn che lại mặt mình. Cho tới nay biểu hiện ra bên vá hung hăng, cao cao tại thượng, khiến nàng không cách nào đi tưởng tượng mình lúc này bị người yêu nhìn thấy nghèo túng răng rắc, cái kia cao ngạo không gì sánh được thiếu nữ trái tim, tại lúc này đột nhiên ngừng một nhịp. Tựa như là bị người bắt lấy đồng dạng, cầm trái tim của nàng, bắt lấy nàng được điểm. Giống như là lưỡi kiếm chống đỡ cổ của nàng, trường đao chi đứng ở đầu vai của nàng, đây là so uy hiếp đến sinh mệnh càng làm Tô Ấu Khanh khó mà tiếp thu sự tình. Có thể là xích sắt kia vững vàng đưa nàng thân thể trói buộc, thiếu nữ liều mạng túi lầu xuống, muốn đi né tránh đối phương cái kia nhìn hướng con mắt của nàng. Tất cả dục vọng đều tại đây tiêu nặng, Tô Ấu Khanh giờ phút này chỉ là nghĩ tiến vào trong đất, giống như là con cua đồng dạng đem chính mình chôn xuống, sẽ chỉ phun bọt. Kỳ An sẽ nghĩ thứ gì? Tô Ấu Khanh thời khắc này trong đầu một mảnh trống không, nàng phát hiện đối phương ngay tại lau nàng nhỏ xuống nước mắt, thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, muốn đi nhìn Kỳ An biểu lộ. Thất vọng, đùa cợt, khinh thường. Những cái kia trong dự đoán biểu lộ cũng không có xuất hiện, thiếu niên trước mắt trên mặt không có chút nào biểu lộ, liền khỏe môi đều nhấp thành một đạo thẳng tắp. Hắn chỉ là tại cảm khái. Tô Ấu Khanh quả nhiên là cái để người vừa yêu vừa hận phức tạp nữ hải. Nàng ác độc, hung ác, vì đạt được mục đích không tiếc tất cả thủ đoạn, không chỉ là đối với hắn, đối với chính mình đồng dạng cũng là như vậy. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Tô Ấu Khanh rất công bằng. Nhưng dạng này công bằng lại xây dựng ở đối phương cái kia nặng nghề, điên cũng thích, cái này để Kỳ An có chút ngạt thở, hắn rất khó đi tìm hiểu Tô Ấu Khanh tư duy cùng lo gì. Kỳ An có thể nhìn thấy xích sắt kia tại thiếu nữ trên thân là cấn ra vết tích, cái kia không ngừng tràn ra sương mù màu đen bốc lên, chạy xuôi, phản phất cực nóng sương mù, chỉ là hắn tiếp cận, liền có thể cảm giác được cái kia cực nóng, như kim châm xúc cảm. Rất khó tưởng tượng Tô Ấu Khanh là dựa vào cái gì nhẫn mại tới. Cũng trách không được nàng bây giờ một mực mặc tay áo dài váy đỏ. Thiếu nữ bởi vì gấp rút, làm cho chưa kịp rút đi cái kia thân váy đỏ, sơn hắc thiết dây xích mang đến cực nóng đâm nhói, bị bỏng lấy y phục của nàng, khiến cái kia tươi đẹp váy đỏ xuất hiện đen nhánh lỗ thủng, mà tại lỗ thủng phía dưới là nàng cái kia còn chưa khép lại vết thương, một đạo lại một đạo. Không, không nên nhìn, không nên nhìn. Tô Ấu Khanh giơ động đầu, liều mạng dãy rủa lấy, nhưng lại chậm chạp không cách nào thoát khỏi cái kia thực cốt xích sắt, vì phòng ngừa chính mình bởi vì đau đớn mà chịu không được thoát khỏi. Thiếu nữ để cái này xích sắt chỉ có tại âm khí bị hấp thu hơn phân nửa về sau mới có thể thả nàng rời đi nơi này. Cho nên nàng hiện tại căn bản không làm được bất luận cái gì phản kháng, tựa như là bị xích sắt buộc lấy cho con. Thời khắc này Tô Ấu Khanh rút đi ngày xưa tất cả ngạo mạn, nói nhỏ: "Cầu xin, muốn để Kỳ An đừng lại nhìn chính mình cái này nghèo túng răng rớp. Ta hiện tại rất xấu, cho nên đừng nhìn. Van cầu ngươi." Rõ ràng tại hai người một mình thời điểm, nàng mới là cái kia cao cao tại thượng chủ nhân, có thể giờ phút này Tô Ấu Khanh lại nửa quỳ tại Kỳ An dưới chân, tóc bạc rủ xuống, che chắn lấy cái kia nghèo túng đôi mắt. "Rất đau a." Kỳ An không có rời đi ánh mắt, chỉ là vươn tay, đi chạm đến cái kia đen nhánh cực nóng xích sắt, chỉ là vừa mới tới tay, liền có một trận dồn dập như kim châm đánh tới, đốt hồn thức cốt. "Không có. Mới không phải, ngươi đi, ngươi đi ra, ngươi lăn à?" Thiếu nữ cái kia khóc nức nở khẽ kêu âm thanh càng lớn, thậm chí từ nguyên bản cầu khẩn biến thành gào thét. Nàng ngẩng đầu, màu đỏ hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Kỳ An, tựa như là chó con đang nghe răng, giả bộ hung tợn rằng dấp muốn trục xuất trước mắt đột ngột xâm nhập, không tuân quy củ khách tới ngoài ý muốn. Nhưng lại không lau rơi lệ tình hình nước uống bên dưới, ngược lại là nước mắt đồng địa, không có nửa phần hung ác, ngược lại là có vẻ hơi đáng yêu. "Ngươi chính là dựa vào cái này bảo trì thanh tỉnh sao?" Kỳ An cảm thụ được bị thiêu đốt thống khổ, một cái tay khác tránh né lấy Tô Ấu Khanh cái kia tả hữu cắn loạn rằng, nàng hiện tại không có bất kỳ cái gì phản kháng thủ đoạn, chỉ có thể tính toán đi cắn xé Kỳ An vì nàng lau nước mắt ngón tay, tốt tính toán đem đối phương quên lui. Hoàn toàn không có nghĩ qua giờ phút này, ngược lại là từ nghèo túng biến thành một loại khác càng xỉ nhục bộ dạng. "Không cần ngươi lo, ngươi cho rằng ngươi là ta người nào, cho dù là Tô Ly Nguyệt cũng không quản được ta, ngươi dựa vào cái gì tự tiện chủ trương xuống tới, ta mới không cần ngươi thương hại đâu." Tô Ấu Khanh thời khắc này đại não hỗn loạn tư mừng, hoàn toàn không có suy nghĩ liền buột miệng nói ra, nhưng tại nói ra khỏi miệng trong nháy mắt đó liền hối hận, nhưng sau cùng quận cường lại làm nàng vô pháp đạo xin lỗi, thu hồi chính mình lời nói. Tô Ấu Khanh cũng không có cái gì khác ý tứ, nàng chỉ là không muốn để Kỳ An nhìn thấy lúc này nàng không cần thương hại, ít nhất hiện tại không cần. Do đó, nàng mở ra cái cổ giữ dằn địa cắn xé, mà Kỳ An tựa hồ mệt mỏi đối phương cái kia tránh né ánh mắt, không có tránh né Tô Ấu Khanh cắn xé, ngược lại là đưa ra chính mình một cái, đưa về phía thiếu nữ hằng dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Tô Ấu Khanh phát giác được chính mình tựa hồ cắn phải cái gì, nồng đậm huyết tinh vị đạo đánh tới, nàng ngu ngơ chỉ chốc lát, phát giác chính mình chính gắt gao cắn Kỳ An một cái, vô ý thức muốn nhả ra. Có thể là nàng phát hiện, tự mình làm không đến. Bởi vì thiếu niên ngón cái tiến vào trong miệng nàng, bốn con khác ngón tay nắm thật chặt cằm của nàng, khống chế khuôn mặt của nàng, làm cho cái kia duy nhất có thể dây rủa di động vị trí bị đối phương vững vàng cầm cố lại. Có dị sát hương vị chất lỏng từ trong miệng nàng lan tràn, đối phương cái kia tráng kiện cánh tay gắt gao khống chế đầu của mình. Thật tốt trả lời ta, mỗi ngày trong đêm đều sẽ như thế làm sao? Kỳ An vẫn như cũ lựa chọn không nhìn Tô Ấu Khanh uy hiếp, lông mày của hắn co rúm ngay mắt, Tô Ấu Khanh đầu này chó con răng so với trong tưởng tượng còn muốn sắc bén, nhưng giờ phút này, hắn không có tâm tư bận tâm phần này đau đớn, mà là bình tĩnh nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương. Hắn biết Tô Ấu Khanh đã từng ác, về tình về lý, hắn đều không nên tha thứ nàng, thấy được nàng thời khắc này thống khổ, có lẽ có loại đại thù được báo khoái cảm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, những cái kia thiếu nữ ác phần lớn đều phát sinh ở nhớ lại qua lưu trữ bên trong, bây giờ cái này Tô Ấu Khanh cũng không có hướng đi cái nào đó cực đoan. Do đó, những cái kia Kỳ An trong trí nhớ Tô Ấu Khanh làm ra qua ác có thể áp đặt tại bây giờ cái này Tô Ấu Khanh trên thân sao? Kỳ An cũng biết, hắn chỉ biết là Tô Ấu Khanh một mực tại thay đổi. Loại sửa đổi này hắn có thể nhìn ở trong mắt, đối với cái này sinh ra cũng không phải là thích cùng cảm động, mà là đối nàng nghị lực cảm khái, vì nàng không tiếp tất cả thay đổi nghiêm mèo. Mới không phải đâu, ngươi không muốn. Tự mình đã tỉnh, hiện tại hành động đều là ta ngụy trang, chỉ là muốn đổi lấy ngươi đồng tình cùng thương hại, ngươi hảo ý nhất biết đến điểm này, bởi vì ta là cái không biết không giữ nữ nhân xấu. Tô Ấu Khanh bị Kỳ An cầm nắm lấy cái cằm, không cách nào né tránh ra tầm mắt của đối phương, bởi vì sợ tiếp tục dùng sức sẽ dùng đối phương làm sâu sắc đau đớn, vì vậy chỉ có thể liều mạng chống đỡ lấy qua miệng, há hốc miệng, dùng đến thanh âm đứt quãng hồi đáp. Van cầu ngươi, đừng có lại nhìn ta. Kỳ An đôi mắt rủ xuống. Mặc dù Tô Ấu Khanh không nói, thế nhưng hắn đã được đến đáp án, đối phương cái này liều mạng đều không đổi giọng răng dấp, đã không coi là đang nói dối, mà là tại oán trách, tại mạnh miệng. Giờ phút này thân phận của hai người lần thứ hai phát sinh chuyển biến, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm thấy Kỳ An mới là việc gác bất tận cái kia nhân vật phản diện, tại giày vò lấy tóc bạc nghèo túng tiên tử. Thấy được Tô Ấu Khanh cái kia ửng đỏ khóe mắt, nước mắt trong suốt tại không cầm được nhỏ xuống, vô luận như thế nào lau đều lau không sạch sẽ. Tô Ấu Khanh, ta ghi nhớ ngươi bây giờ cái bộ dáng này, mãi mãi đều sẽ không quên. Thiếu niên áo trắng khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một vẻ thoải mái cười, Kỳ An vốn cũng không phải là cái cực hạn lý tính người, cho dù ai dưới loại tình huống này, tâm cảnh đều sẽ nhận đến tình cảm quá nhiễu. Hắn chỉ là làm ra lúc này chính hắn muốn làm sự tình, không quan tâm tiền căn, không truy hỏi hậu quả. Hắn thu hồi nhỏ xuống máu tươi tay, tiếp theo chậm rãi hướng về phía trước đưa ra, tính cả lấy một cái khác cảm thụ được sơn hắc thiết dây xích cánh tay. Tại âm u, sinh tràn ngập màu đỏ thấm bị ngạn hoa nguyệt cùng dưới mặt đất. Thiếu niên thân thể ôm ở nghèo túng thiếu nữ, ôm trong ngực nàng nóng bỏng vừa mềm mại thân thể, cảm thụ được trên người nàng cái kia nóng bỏng như kim châm xích sắt. Hai người xích sao tại ôm nhau. Đem ngươi trong cơ thể âm khí phân cho ta một điểm, dạng này cũng có thể để ngươi dễ chịu một chút. Kỳ An đầu giao thoa tại Tô Ấu Khanh cái cổ, thiếu nữ thân thể rất mỏng giống như là một trang giấy, không ngừng nhỏ xuống nước mắt làm ướt đầu vai của hắn. Tô Ấu Khanh có chút ngây người, cái kia muốn để Kỳ An rời đi ác độc lời nói cắm ở cuống họng ở giữa, vậy sẽ đối phương ngón tay cắn phá cảm giác ấy nấy cũng có quy lãng. Thiếu niên trên thân có một cỗ mát mẻ, tựa hồ có thể cắt giảm nàng âm khí, xích sao ôm nhau thời điểm, cái kia không thể chịu đựng được thống khổ tựa hồ biến mất không thấy. Ngươi tốt nhất đừng tại lại làm ra cái gì cực đoan hành động, không phải vậy ta liền đem hôm nay ngươi nghèo túng bộ dạng tuyên truyền đi ra, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ ngươi là nũng nịu thích khóc ra hỏa. Kỳ An thong thả địa uy hiếp nói, uy hiếp lại ấm lánh lại hung ác. Mà Tô Ấu Khanh thì là đem đầu của mình dựa vào đối phương kiên cố trên bả vai, trầm mặc rất lâu. Ân. Nàng dùng hơi không cảm nhận được âm thanh hồi đáp. Tốt tại, Kỳ An nghe được. Bên trong Vân Tiên Cung, Linh Vân diêu động cái đuôi, ngu ngơ mà nhìn xem phía trước, trong lòng mơ hồ có một chút bất an. Vết Kỳ An gặp mặt ôn chuyện đều không có tự bao lâu đâu, làm sao người liền không có? Mấu chốt là ngươi cho ta nhiệm vụ ta làm như thế nào hoàn thành? Lừa gạt Mặc Chỉ Vi, ngươi nói ngược lại dễ dàng. Mặc Chỉ Vi thông minh như vậy một người, ngươi cái này vết chính mình có hay không có khả năng đưa nàng hoàn toàn lừa dối đi qua thời điểm à? Sáng trong tiểu hồ ly đắm chìm trong dưới ánh trăng, ưu hoán nghĩ đến. Mà liền tại giờ phút này, tiên lặng đã lâu Vân Thiên Cung đại môn bị chậm rãi đẩy ra, nữ tử áo xanh bước chân bước vào cũ kỹ gạch đá xanh bên trên, không có phát ra cái gì một điểm âm thanh. Thiếu nữ nhìn xung quanh, tựa hồ có chút nghi hoặc. Ngay sau đó, nàng hướng về phía trước đi tới trước thần điện, nhìn về phía cái kia ngay tại nhìn về phương xa u buồn cáo trắng nhỏ. Linh Vân tiền bối, Kỳ An đâu? A ba. Linh Vân đang giả ngu tử, mà còn không giống diễn. Nha. Thiếu nữ áo xanh có chút hiểu được, trên mặt nụ cười nhàn nhạt thu lại, bất quá lại không có nổi giận, chỉ là bình tĩnh đi tới đỉnh viện bên trong, ngồi ở ghế mây bên trên. Hai chân trung điệp, chập trùng thân thể đường con biến mất trong đêm tối, như băng đôi mắt nhìn về phía trước, dùng thanh lanh âm thanh nói. Vậy ta tại chỗ này chờ hắn làm xong chính sự. Trở lại. Xong rồi, Linh Vân ngắm nhìn bầu trời, vầng trăng này thật là mặt trăng à, cái này ngôi sao thật là ngôi sao à, cái này mây thật là mây à, cái này Kỳ An cũng là thật không có cứu đây. Nó cái gì đều làm không được, vì cái gì đều không thay đổi được. Ai bảo nó chỉ là một con cáo nhỏ đâu. Chương 139, lại nữ nhân ác độc, thân đứng lên bờ môi cũng là ngọt. Chương 139, lại nữ nhân ác độc, thân đứng lên bờ môi cũng là ngọt. U bạch nguyệt quang bên dưới, Kỳ An từ địa cung bên trong trốn thoát. Đêm đã đến đêm khuya, liền tiếng côn trùng kêu đều dần dần chậm một ít, không tại như đầu đêm như vậy ồn ào náo động. Hơi lạnh gió đêm quét mà qua, Kỳ An ngắm nhìn trăng sáng, suy tư hắn vừa vẫn phát hiện trọng đại. Quả nhiên, lại nữ nhân ác độc, thân bờ môi cũng là ngọt. Đương nhiên, chuyện này nói đến ly kỳ, miêu tả phức tạp, nói tóm lại có chút ma huyễn, khái quát cũng chỉ có ngắn gọn một câu. Tô Ấu Khanh yếu thế, nàng vậy mà lại yếu thế. Địa cung bên trong, Kỳ An chuyển đổi lấy thiếu nữ trong cơ thể âm khí, Tô Ấu Khanh cứ như vậy dựa vào Kỳ An bà bay, nhắm mắt lại yên lặng rất lâu. Nàng trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, đỏ thâm con mắt như có điều suy nghĩ chuyển động, phản phất tại suy nghĩ cái gì cao thâm triết lý. Thiếu nữ trạng thái tốt lên rất nhiều, trong cơ thể âm khí bị áp chế ba thành, mà còn thống khổ cùng tiêu đốt cảm giác không giống ngày trước. Thiếu niên ở trước mắt tựa như là giữa hè bên trong một khối hàn thạch, lạnh như băng, sẽ không quá lạnh, không gặp quá nóng, ôm rất là thoải mái dễ chịu. Vì vậy, nàng lại bắt đầu suy nghĩ làm chuyện xấu. Chuẩn xác mà nói, Tô Ấu Khanh muốn thêm gần một bước, nàng còn không có thân qua Kỳ An đâu, hiện tại như vậy mập mờ dưới tình huống, hai người một mình ai, ôm nhau đâu, nếu là không nắm chặt cơ hội này, nàng sẽ hối hận thật lâu. Nhắc tới có chút khó có thể tin. Tại bài trừ đi trở về kinh lịch dưới tình huống, Kỳ An xác thực không có thân qua Tô Ấu Khanh, Tô Ấu Khanh cũng xác thực không có thân qua Kỳ An, quan hệ của hai người còn dừng bước tại sạch sẽ, trong sạch, nhiều nhất ôm ở cùng nhau tình huống. Ít nhất tại Tô Ấu Khanh trong trí nhớ là như vậy. Vì vậy nàng bắt đầu không thành thật, dán chặt tại thân thể thiếu niên trên thân bắt đầu dãy rủa, đầu của nàng dán tại Kỳ An bà bay, dùng đến bí mật mang theo khóc nước nở cùng thanh âm nước nở, nhỏ giọng mở miệng. Ấm áp khí lưu vạch qua Kỳ An bên hai, mang theo từng tia gãi ngứa. Ngươi nhìn ta nghèo túng bộ dạng, có phải là rất vui vẻ? Tô Ấu Khanh trợn tròn mắt, cái kia từng bênh báo tự đắc trên mặt hiện lên một ít hiếu kỳ, bí mật mang theo một ít nhí nha nhí nhảnh, hỏi ra khiến Kỳ An vì đó một kéo căng vấn đề. Kỳ An buông lỏng ra ôm trong ngực tay của thiếu nữ, cảnh giác ngựa về đằng sau ngựa người tử. Không thích hợp, 10 phần có 11 phút không thích hợp, Tô Ấu Khanh trên mặt cái này chẳng biết tại sao tiêu ý là bắt nguồn từ nơi nào à. Lại bắt đầu mắc bệnh. Quả là thế, mặt của ngươi biến đỏ. Mắt đỏ thiếu nữ vẫn đang ngó chừng Kỳ An nhìn xem hắn rời đi tránh né ánh mắt, tựa hồ tìm được cái gì mới tinh nghiệm mới thú, mấp máy môi. Nhiệt độ của người ngươi cao như vậy, ta đang giúp ngươi hấp thu âm khí, hơi đỏ mặt một điểm là chuyện rất bình thường à. Kỳ An biểu đạt kháng nghị, thậm chí bắt đầu dùng ăn nói linh tinh che giấu lên chính mình chân thực ý đồ. Tô Ấu Khanh trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, như có điều suy nghĩ nói, ngươi cái này liền thuộc về cưỡng từ đoạt lý, mà còn ta chỗ nào ăn nói linh tinh. Kỳ An tính toán giải thích, hắn sở dĩ ôm Tô Ấu Khanh, hoàn toàn là tại làm người tốt chuyện tốt, không có bất kỳ cái gì ý khác. Có thể a, nếu như ngươi muốn nước hiếp ta, thiếu nữ trừng mắt nhìn, ngựa khí êm ái nói, ta không phải đang bị trói lấy sao? Hiện tại ta không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, nếu như ngươi muốn hôn ta, tùy thời đều có thể nha. Kỳ An sững sờ, ngươi nói tới nói lui như thế một chuỗi lớn chính là vì cuối cùng một câu nói kia sao? Tô Ấu Khanh bệnh lại tái phát, thoạt nhìn còn tái phát không nhẹ. Cái này để Kỳ An nhớ tới tại núi tuyết vườn ươm bóp lấy đối phương cái cổ thời điểm, Tô Ấu Khanh sớm liền bại lộ một chút thần nhân thuộc tính. Đối mặt Tô Ấu Khanh mời, Kỳ An nói bất ngờ động là không thể nào. Thiếu nữ dung mạo sắc thực không lời nói, nếu là không có cái kia ác liệt tính cách lời nói, nàng tuyệt đối xưng được là hoàn mỹ tiên tử, thuộc về lại ngạo lại kiểu cái chủng loại kia. Mặc dù mặt ngoài không ai bị nổi, thế nhưng đối chân chính để ý người hoặc sự tình, còn là sẽ kìm nén không được trong nội tâm lo lắng, sẽ không lưu chỗ chống yên lặng trợ rút, cuối cùng còn muốn mạnh miệng một câu mới không có quan tâm ngươi đây loại này đối tượng. Thuộc về bại quyền bên trong bại quyền. Nhưng rất đáng tiếc, Tô Ấu Khanh không phải bại quyền, nàng là dài răng nhọn chó con, nếu như ngươi không đối nàng tốt, nàng liền hận không thể từ trên người ngươi cắn xé xuống một miếng thịt. Cân nhắc đến đại cục, bên trong Vân Thiên cung còn có cái Mặc Chỉ Vi đang nhìn chằm chằm chờ lấy hắn, nếu là Kỳ An biểu lộ ra một điểm thiên vị suy nghĩ hoặc hành động, xem chừng Ngụy Thục Ngô ba phần thiên hạ yếu ớt cân bằng đem trong khoảnh khắc tan rã, bây giờ dần dần ổn định mỹ diệu phát triển cũng đem như vậy sụp đổ, rơi vào một vùng phế tích trong loạn chiến. Bất quá, Tô Ấu Khanh cũng ý thức được điểm này, thiếu nữ đỏ thấm đôi mắt nheo lại, khóe miệng lộ ra một vẻ tình thế bắt buộc cười khẽ. "A, ta biết, ngươi là đang sợ Mặc Chỉ Vi đi. Ngươi sợ cái kia ngoài cười nhưng trong không cười, bên ngoài quận cũng é, nội tâm âm u, không biết đang đánh lấy cái quỷ gì ý tưởng ra hỏa." Thiếu nữ dừng một chút, giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm, có chút làm trái chính mình nguyên tắc địa mở miệng, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi nếu là hôn ta một cái lời nói, ta cái gì cũng sẽ không nói ra, chuyện này chính là chúng ta hai người mới biết bí mật nhỏ, ta đã rất cho ngươi cơ hội, ngươi tốt nhất đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, tranh thủ thời gian thấy tốt thì lấy. Ta đi, ngươi cũng sẽ yêu đương một trộm. Kỳ An sững sờ, không nghĩ tới Tô Ấu Khanh vậy mà có thể nói ra lần này kiến giải độc đáo, hắn muốn cho rằng Mặc Chỉ Vi Quang Linh Vãn Ca đến dạy hắn tu hành đã là cao thủ hành động. Không nghĩ tới Tô Ấu Khanh chủ ý vậy mà đánh tới Mặc Chỉ Vi trên đầu, thuộc về là giúp Ninh Vãn Ca trả thù trở về. Ngươi còn không hài lòng? Tô Ấu Khanh nhìn xem trước mặt sửng sốt Kỳ An, tưởng rằng hắn còn đang do dự, nghĩ thầm gia hỏa này định lực làm sao mạnh như vậy, chẳng lẽ còn muốn chính mình cầu hắn? Xin nhờ, một mình thời điểm nàng mới là chủ nhân, mặc dù bây giờ nàng cũng chưa nói tới chủ nhân gì không chủ nhân, thế nhưng vạn nhất Kỳ An chính là muốn xem nàng bị trò mèo đâu. Tốt đã, Tô Ấu Khanh cắn răng. Liên lần này, nếu không phải hiện tại xích sắt trói buộc nàng, không cách nào làm ra cử động cùng hành động. Không phải vậy nàng nhất định phải để cho cái này được một tức lại muốn tiến một thước ra hỏa để mắt. Bất quá bây giờ, là nàng có việc cầu người. Vì vậy thiếu nữ thấp giọng, dùng đến cực mỏng âm thanh nhỏ âm thanh mở miệng, gò má so nhập ma thời điểm còn muốn đỏ tươi, nếu như ta ban cầu ngươi đây, chủ nhân. Kỳ An đi xuyên qua phủ Vân ở giữa, hướng về Vân Thiên cung đạo quan lao đi, bây giờ tính ra, Mặc Chỉ Vi cũng có thể đã tới, cũng không biết Linh Vân có hay không hổ lộ qua. Thiếu niên mấp máy khỏe môi của mình, mang theo một ít huyết tinh hòa thanh ngọt, đó là đến từ Tô Ấu Khanh hương vị. Ân. Lại nữ nhân áp độc, thân bờ môi cũng là ngọt. Đây chính là Kỳ An ngộ đến cái này chân lý, trải qua toàn bộ quá trình. Chương 140, ngài không chết a. Ba ca, chương 140, ngài không chết a. Ba ca, huyền giới, Trung Châu thành. Cùng yên tĩnh bốn cùng khác biệt, giờ phút này mặc dù đã ban đêm, nhưng giờ phút này trên đường phố vẫn như cũ huyên áo. Xe ngựa tung tóe qua gạch đá xanh nước động, cổ phác lầu các ở xung quanh mọc như rừng, biến mất tại lịch sử cùng thời gian tiêm nhiễm bên trong. Khu phố ngăn cách bên ngoài mấy trăm bước, mùi rượu mùi thơm hoa cỏ, man múa huyên áo, phản phất cùng bình thường thanh lâu tiểu quán không hề khác gì nhau. Ban đêm dược các vẫn như cũ mở ra, mông lung vải thưa bên trong, chiếu ra một đạo nữ nhân thân ảnh mơ hồ. Đó là một vị dược phường nữ dược sư, tu vi bất quá luyện khí trung kỳ, tướng mạo không coi là xuất chúng, chính sửa sang lấy sau lưng dược liệu. Nến đỏ đang chậm rãi thiếu đốt, mà tại ta nhất thời khắc, cái kia chính chỉnh lý dược liệu tay treo ở giữa không trung, đen nhánh đồng tử tại trong khoảnh khắc thất thần, đôi mắt hơi nháy, sau một khắc, màu xám cho nhạt đôi mắt chậm rãi hiện lên. Cơ Linh Âm nhìn một chút trong tay dược liệu, lại liếc nhìn vị này nữ dược sư đã lấy tốt thuốc, gần như không cần suy nghĩ, liền hiểu rõ nàng tại bắt lấy cái nào phương thuốc. Ai, đã chế thế như vậy còn không nghỉ ngơi, cái này hiệu thuốc như thế nghiền ép sao? Cơ Linh Âm nuốt nuốt thái dương, hiển nhiên có chút tính sai. Nhưng nàng ở Trung Châu cứu chữa qua bệnh nhân cũng không tính nhiều, bây giờ lại đi thay đổi có chút phiền phức, thiếu nữ trong suốt đôi mắt bên trong hiện lên suy tư, sau đó một khắc, ngón tay trao lên, thuốc kia trong tủ dược liệu liền rơi xuống sau lưng giấy gói thuốc bên trong. Trăm lần hương, chi lan, toa mực. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, theo thanh âm của nàng, cái kia từng đạo dược liệu chuẩn xác địa rơi vào sau lưng bày ra phương thuốc bên trong, mãi đến dược liệu tan mất mấy mắt, thiếu nữ mới dừng lại động tác trong tay. Cái kia nguyên bản cần nửa canh giờ mới có thể chính xác điều phối tốt phương thuốc, tại trong tay nàng, vẹn vẹn đi qua mấy hơi thời gian liền bị giải quyết, thậm chí dược liệu tỷ lệ không sai chút nào, so với nguyên bản phương thuốc hiệu quả trị bệnh tốt hơn mấy cái cấp độ. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia đắc ý, nàng ung dung cầm lên một bên bút lông, nghiên cứu lên một ít mực nước, tại bao khỏa phương thuốc trên giấy nháp viết xuống đến như vậy một đoạn văn. Dược liệu này cửa hàng dùng dược liệu đều là thứ phẩm, hiệu quả trị bệnh quá mức bé nhỏ, bên cạnh nhà kia tiệm thuốc muốn so nhà này tốt hơn nhiều. Cuối cùng một bút tan mất, Cơ Linh Âm mới thỏa mãn thả ra trong tay ngọn bút, đem những phương thuốc kia bao vây lại. Nàng chiếm cứ vị này nữ dược sư thân thể, giúp nàng đem không làm xong công tác làm xong, ngươi cho rằng Cơ Linh Âm tại làm người tốt chuyện tốt. Kỳ thật cũng không phải là, Cơ Linh Âm chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Mở mắt thời điểm vừa mới bắt gặp chưa bắt xong phương thuốc, đột nhiên nghĩ thầm bệnh nghề nghiệp, mà tại bắt xong phương thuốc về sau đột nhiên ý thức được chính mình tại sao phải giúp nữ dược sư hoàn thành công tác. Nghĩ lại cảm thấy mình ở không đi gây sự, vì vậy quyết định thêm nữa thêm phiền. Gian này hiệu thuốc dược liệu tuy nói cũng không tính ưu chủ loại, nhưng cũng đã hợp cách. Bên cạnh có hay không tiệm thuốc, Cơ Linh Âm cũng không biết, nàng chỉ là tiện tay viết xuống, nếu là có thể gây nên một trận lục đục với nhau chuyện lý thú vậy liền càng là có ý tứ. Tiện tay đem cái kia tràn ngập chữ giấy bản nhét vào phương thuốc bên trong không làm người khác chú ý vị trí, Cơ Linh Âm khỏe miệng nhếch lên một vệt cười khẽ. Làm chuyện xấu cảm giác thật sự sảng khoái. Đã từng vị kia ma môn yêu nữ nghĩ như vậy, mặc dù thế này hóa thành trống không cùng thành nữ, nhưng nội tâm quen thuộc vẫn là có chỗ nghiêng về, luôn cảm thấy không chọc chút chuyện liền rất buồn chán. Sau một khắc, nữ dược sư đứng dậy, tiện tay thuận đi dược phường bên trong cái mũ, thuận tay cầm lên đoạn hắc sa, che kín mặt mình. Thiếu nữ đẩy cửa phòng ra, nhìn xem vậy coi như không được quản cu é khu phố, hít sâu một hơi. Ta giúp ngươi đem không làm xong công tác làm xong, dùng thân thể của ngươi xử lý điểm việc riêng tư của cá nhân tổng không có vấn đề chứ, đây là hợp lý giao dịch. Cơ Linh Âm nghĩ như vậy, mở ra nhẹ nhõm bước chân, dạo bước tại trên đường phố. Nơi này bí cảnh đã có 1,132 năm không có mở ra. Trung Châu trong phủ, sợi dâu trắng bệnh lão giả bước dâu tử, nhìn xem trước mặt thành chủ, hơi xúc động nói. Từ khi ngàn năm trước trận kia chính đạo cùng ma môn thí luyện về sau, toàn bộ bí cảnh liền tại cái này trở nên yên lặng, vô luận là ai cũng không cách nào đem nó mở ra. Trong truyền thuyết là có hai người lấy đi cái này bí cảnh bên trong quý giá nhất hai cái chìa khóa, dẫn đến linh khí trong đó đều là bốn phía giếng phun, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên bí cảnh ẩn thế, ngàn năm chưa ra. Lão giả chậm rãi nói, tiền bối kia, ta cũng mới vừa vận đảm nhiệm thành chủ, đối với nơi này có chỗ xa lạ, xin hỏi nên như thế nào mới có thể để cho thành này bí cảnh khôi phục đâu? Mà hắn đối diện thành chủ thì cung kính hỏi ý, hắn mặc cẩm bào, thoạt nhìn niên kỷ cũng không tính lớn, tu vi tại kim đan hậu kỳ tả hữu, cái này tại bốn trong cung không coi là gì đó tu vi, rơi vào phàm trần huyền giới bên trong, đã có khả năng tính toán là một thành chi chủ. Mặc dù nơi đây tên là Trung Châu thành, nhưng trên thực tế lại không phải huyền giới cường thịnh chi địa, nhiều nhất tính toán chiếm cứ cái địa thế, rơi vào huyền giới trung tâm, mới bởi vậy gọi tên. Ở trong thành bí cảnh còn chưa ẩn thế phía trước, Trung Châu thành còn có thể được cho là cường thịnh, trong đó hành tẩu kim đan tu sĩ không phải số ít, nguyên anh cùng hóa thần tu sĩ cũng có hàng trăm hàng ngàn. Nhưng tại ngàn năm trước trận kia chính tà sau đại chiến, huyền giới bên trong vẫn lạc tu sĩ nhiều vô số kể, toàn bộ Trung Châu thành cũng đã thương nguyên khí, lại thêm bí cảnh tiêu tán, cho dù ngàn năm cũng không lần nữa khôi phục tới. Loại chuyện này ta cũng vô pháp biết được, bất quá nghĩ đến, nếu là dùng hai người kia lấy đi chìa khóa một lần nữa mở ra bí cảnh, có lẽ là một loại biện pháp. Lão giả cụp mắt, dùng khàn khàn thanh âm hồi đáp, tiền bối, cái kia lấy đi chìa khóa hai người là? lấy ta mặt mũi, có thể hay không mời bọn họ mở ra một lần bí cảnh đâu? Lão giả ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn.
Ngươi?
Hắn nghi vấn.
Ta.
Thành chủ gật đầu, vẻ mặt thành thật, thực tế không được, ta còn có thể xin chỉ thị triều đình, lớn ly tu vi tại trên ta tu sĩ không phải số ít, nếu là có thể mở lại bí cảnh, chẳng phải là đối Trung Châu thành đến nói cũng coi là một tràng tạo hóa. Cũng không phải là lão hủ vô lễ, thế nhưng đừng nói là thành chủ ngài, liền xem như các ngươi lớn ly hoàng đế, không, lớn ly các đời hoàng đế chung vào một chỗ, sợ rằng đều không thể mời được đến hai người kia. Tiền bối ngươi câu nói này liền nói không có đạo lý, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, làm sao có thể có ngay cả chúng ta lớn ly hoàng đế đều không cách nào mời được đến người đâu? Nếu như nói hai người bọn họ chính là mở ra ngàn năm trước trận kia chính tả đại chiến người đâu? Tiền bối ngươi nói tiếp, ta trung thực nghe. Trung Châu thành chủ trung thực, ta cũng không phải phật mặt mũi của ngươi, mà là tại trận kia chính tả cuối cùng quyết chiến về sau, không có ai biết hai người bọn họ đi hướng nơi nào, có lẽ là song song chết trận, hay là vũ hóa thành tiên, loại này gần như truyền thuyết chuyện cũ ta cũng nói không rõ ràng một hai, cho nên thành chủ ngài liền chặt đứt cái này tưởng niệm đi. Lão giả háng giọng một cái, có chút thân thể gầy yếu chậm rãi đứng lên, chống đỡ lên quả trượng. Mà liền tại hắn đứng dậy giờ khắc này, một đạo thanh lãnh nữ tử âm thanh đột nhiên truyền đến. Không nghĩ tới ngươi còn sống a. Gian phòng trên mái hiên, một đạo thiếu nữ thân ảnh ngã ngửa lấy rủ xuống đến, cái kia đơn giản cái mũ theo trọng lực rơi xuống, nàng có chút luống cuống tay chân tiếp lấy, đeo ở trên đầu. Ngươi là ai? Trung Châu thành chủ lập tức cảnh giác, từ cẩm y bên trong rút mấy cái ám khí, có chút khiếp sợ tại đối phương không biết từ lúc nào, thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại chính mình phụ thành chủ bên trong. Mà càng kỳ quái hơn chính là, hắn tra xét tu vi của đối phương, bất quá là cái luyện khí kỳ nho nhỏ tu sĩ, nhưng vì sao giờ phút này hiển thị rõ thông dong? Ngươi đừng nội. Thiếu nữ từ trên mái hiên rơi xuống, đập đùi bặm trên người. Nàng tư thái thư giãn thích ý, không có chút nào bất luận cái gì khủng hoảng, phản phất tất cả đều tại nàng như lòng bàn tay bên trong. Ngón tay của nàng nắm cái mũ biên giới, một cái tay khác ngậm động trên mặt hắc sa, tại lao giả cùng thành chủ khiếp sợ hiếu kỳ thêm nghi ngờ nhìn kỹ, chậm rãi rút đi. Là một bộ hoàn toàn chưa từng gặp qua khuôn mặt. Cho nên ngươi là ai? Thành chủ nhíu mày, tìm kiếm trí nhớ của mình, lại không cách nào từ trong tìm kiếm được gương mặt của đối phương, nhịn không được nhìn về phía một bên lão giả, phát hiện hắn giờ phút này cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nói nhảm, ngươi nếu là nhận biết ta, ta vì cái gì dám đem cái này hát xa rút đi, không phải liền là bởi vì ngươi không quen biết ta mới làm như thế sao? Cơ Linh Âm cười nhẹ, trong tiếng cười có một chút đùa cợt, đã từng vị kia ma môn yêu nữ dáng vẻ sơ hiện, cho dù là tại dùng thân thể người khác, cũng vẫn như cũng làm không biết mệt. Yêu nhân, cũng dám trêu đùa bản thành chủ, nhìn ta đưa ngươi cầm xuống. Trung Châu thành chủ trước mắt tu sĩ thực lực bất quá luyện khí, không tạo thành cái uy hiếp gì, vì vậy không khách khí chút nào tiến về phía trước một bước, muốn đem thiếu nữ trước mắt cầm xuống. Mà liền tại hắn bước ra bước chân trong nháy mắt đó, một cỗ uy thế lớn lao liền bao phủ thành chủ trong lòng. Đó là một loại uy hiếp chí mạng, giống như là có người tại quan sát sâu kiến, đối phương một ánh mắt liền liền để hắn dừng động tác lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật lâu không có người gọi ta yêu nhân. Cơ Linh Âm luốt đầu lông mày, chậm rãi dạo bước đi tới cứng ngắc thành chủ bên cạnh, ngắm nghĩa khuôn mặt của hắn, như có điều suy nghĩ nói: "Ngươi thoạt nhìn khí sắc không tốt, tâm hỏa vượng mà thân thể yếu ớt, xem chừng con đường tu tiên nhanh mà không tinh, thuộc về đầu cơ trục lợi, mượn dùng ngoại vật quá nhiều. Bất quá không cần lo lắng, có rảnh rỗi cho ngươi mở hai bộ thuốc, cam đoan thuốc đến bệnh trừ." Cơ Linh Âm lộ ra một vẻ cười nhạo, mà tại sau một khắc, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cái kia đôi mắt bên trong mang theo phức tạp cùng hồi ức lão giả. "Lão giả, ngươi còn chưa có chết à? Ngươi, ngươi là?" Thân thể của lão giả đang rung động, thiếu nữ trước mắt dung mạo hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ là ánh mắt của đối phương nhưng là quen thuộc như vậy. Loại kia u ám, thoải mái, đối thế gian vạn vật đều là mang theo một vẻ đùa cợt, nhưng lại trong suốt giống như nước suối ánh mắt. Cùng cái kia ngàn năm trước, đứng ở ngàn vạn ma tu phía trước, một thân màu đen váy dài, hờ hững quan sát chúng sinh, cô gái tóc vàng gần như giống nhau như lúc. Nếu như không có nhớ lầm, ngươi hẳn là lúc đó thiên điện hữu trưởng lão, làm sao hiện tại nghèo túng thành bộ dáng này? Thiếu nữ nhíu mày, trong mắt màu xám bên trong có chút hồi ức, nhẹ nói: "Cửa, môn chủ." Tóc trắng xóa lão giả đứng thẳng lên còn xuống đã lâu lưng, cái kia bị tuế nguyệt tiêu ma vận đục đôi mắt bắt đầu thay đổi đến rõ ràng, lão giả tựa hồ hồi ức lên đã từng ma môn cùng chính phái chia đều thiên hạ tranh banh tuế nguyệt, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc: "Ngài, ngài không có chết à?" Chương 141, không tốt, bà của ta. "Ba ca." Chương 141, không tốt, bà của ta. "Ba ca." Cơ Linh Âm đôi mắt liếc xem qua phía trước kinh ngạc ma môn lão giả, cũng không trả lời, mà là đi tới trong phủ chính đối cánh cửa chỗ ngồi phía trước, không chút do dự địa ngồi xuống. Thiếu nữ chân nhấc lên, hơi có vẻ lười biếng điểm dựa, màu xám cho nhạt đôi mắt bên nễ, giống như đã từng. Nếu không phải Cơ Linh Âm bây giờ bề ngoài chỉ là cái bề ngoài xấu xí nữ dược sư, xem chừng sẽ càng có khí thế một điểm. Nữ tử trước mắt không có trả lời, vì vậy ma môn lão giả cũng liền suy nghĩ không ra nàng ý tứ, trong lòng còn hiện ra nói thầm. Mặc dù con mắt của nàng cùng ngàn năm trước vị kia ma môn lạ thường tương tự, nhưng loại chuyện này ai cũng nói không tốt, không phải sao? Nàng có thể là vị kia ma môn môn chủ một đạo phân thân, hoặc là chuyển thế trùng tu, thậm chí có khả năng nàng căn bản cũng không phải là vị kia yêu nữ, mà là nàng hậu đại. Dù sao vẹn vẹn chỉ là một đôi tương tự con mắt, căn bản cũng không có thể dùng để chứng minh cái gì. Cái kia người nào? Cơ Linh Âm chỉ cái kia cứng ngắt thành chủ, khóe môi vào hợp, cái kia nguyên bản chèn ép lấy hắn uy áp cũng liền tiêu tán, chỉ còn lại còn không có hóa đi hoảng sợ. Văn bối Trung Châu thành chủ, Đại Ly tông thân thả bụi. Cẩm Y thành chủ chắp tay liền bái, hắn cũng không phải là cái kẻ ngu, vừa bạn ma môn lão giả nói cái gì hắn cũng không phải là không có nghe được. Môn chủ, cũng đừng quản là vị nào môn chủ, là môn phái nào môn chủ, tóm lại đáng giá lão giả cung kính như thế người, chính mình lại đi trở mặt đã là không sáng suốt cử chỉ, trừ phi não bị lửa đá. Hỏi ngươi tên sao? Cơ Linh nhắm đôi mắt rủ xuống, phất phất tay, đi, cho ta rót chén trà. Cẩm Y thành chủ sững sờ, ngẩng đầu liếc nhìn lão giả vuốt vuốt chùm râu, đối với hắn khẽ gật đầu, vì vậy hắn liền mở miệng đáp, lui về rời khỏi phòng. Vẫn rất có nhãn lực. Cơ Linh âm cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn về phía cái kia ma môn lão giả. Thế nào, vẫn còn đang suy tư thân phận của ta? Cũng không phải là, chỉ là ngài đây là một đạo thân ngoại thân. Lão giả dừng một chút, đã từng bị kia ma môn môn chủ thủ đoạn cao tuyệt, bản thân chi thuật càng là lô hỏa thuần thành, gần như toàn bộ huyền giới trải rộng phân thân của nàng cơ sở ngầm. Bây giờ thiếu nữ hành động, gần như cũng đã từng bị kia ma môn môn chủ không có sai biệt. Cơ Linh âm không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận. Người môn chủ kia đại nhân, ngài bây giờ tại chỗ nào, trạng thái làm sao, có hay không gặp phải nguy hiểm gì? Lão giả một bên hồi ức, một bên lo lắng, hơi thêm chút thăm dò nói: "Từ khi ngài biến mất về sau, toàn bộ ma môn liền không cách nào vận hợp lại cùng nhau, những con sói kia tử dã tâm hạng người đem nó chia ra mấy cái môn phái, đây cũng là ma môn tan tác nguyên nhân chủ yếu." Hắn kỳ thật càng muốn hỏi hơn chính là năm đó trận đại chiến kia kết quả đến tột cùng làm sao, dù sao mãi đến cuối cùng, chỉ có vị trời cao kiếm tiên từng tại tu tiên giới xuất hiện qua thời gian ngắn ngủi, từ đây liền mai danh nhật tích. Có người nghe đồn bọn họ song song vẫn lạc, có người nói bọn họ cộng đồng phi thăng, lại có người nói bọn họ buông xuống ngân đoán, vui kết liền cảnh, ẩn cư trên giang hồ. Đều nhanh thành tu tiên giới thập đại bí ẩn chưa có lời đáp. Lão giả nuốt nước miếng, run rẩy hỏi thăm, ngài là muốn dẫn dắt chúng ta khôi phục ma môn bình quang sao? Người suy nghĩ nhiều. Cơ Linh em lắc đầu. Người xem một chút ngươi, Huyền Cổ. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi gọi là cái tên này à, ta nhớ mang máng ngươi đã từng có thể là một vị luyện hư cảnh giới tu sĩ, làm sao bây giờ liền hóa thần tu vi đều duy trì không được. Đã ngươi là như vậy, vậy nhưng nghĩ mà biết bây giờ ma môn là cái dạng gì, liền dựa vào hiện tại cái dạng này, dựa vào cái gì có thể cùng chính đạo lại phân cao thấp đâu? Cơ Linh em liếc lão giả một cái, nghĩ thầm nàng hiện tại cũng không phải là ma môn thân phận, nàng là chống không cung thánh nữ, nổi tiếng chính phái nhân vật trọng yếu, chỉnh hợp ma đạo giả yếu tàn tật đến đánh chính mình, nào có bệnh. Cơ Linh em lại không đốc, quả quyết lựa chọn cắt chém. A, lão giả cái kia thẳng tắp thân thể lần thứ hai còn xuống một ít, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, vậy ngài lần này đến tìm lão hủ là vì chuyện gì? Nghe ngươi Trung Châu thành bí cảnh ngàn năm chưa mở, ta ngược lại thật ra có chút hoài niệm. Cơ Linh âm khép cười một tiếng, trong tay bất ngờ xuất hiện một cái màu đen nhánh, phía trên mài rũa màu đỏ ám văn huyền kiếm, rơi vào thiếu nữ giữa gối, tản ra âm hàn kiếm quang. Đây là, không sai, đây chính là mở ra nhất tuyến thiên bí cảnh chìa khóa. Cơ Linh âm phất phất tay, cái kia màu mực huyền kiếm treo lơ lửng giữa trời mà đi, rơi vào lão giả kia trong tay. Lão giả cẩn thận tường tận xem xét, phía trên cái kia dọa người huyết tinh cùng u hồn khí tức không giả được, phảng phất đến từ núi thây biển máu, có phía trước chỗ chưa hung ác, vẹn vẹn rơi vào trong tay, liền cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có ý lạnh. Lão giả nhắm mắt lại, nếu như nói thiếu nữ con mắt có khả năng làm giả, hắn trước đây còn giữ lại một ít hoài nghi lời nói, hắn giờ phút này đã hoàn toàn vững tin thiếu nữ trước mắt thân phận, không hề nghi ngờ, là đã từng bị yêu ma môn môn chủ, một đạo thân ngoại thân. Bằng không thì cũng không có khả năng sai động trước mắt đen nhánh huyền kiếm. Môn chủ đại nhân nàng bây giờ có lẽ không tiện, đang lúc bế quan, cho nên mới lựa chọn lợi dụng loại phương thức này gặp mặt chính mình. Lão giả là Cơ Linh âm bù lấy lý do, tóm lại, hắn trước nay chưa từng có trung thành. Môn chủ đại nhân. Lão giả thành kính quỳ xuống. Đôi mắt bên trong hiện lên một ít nước mắt, quá khứ đủ loại tại trong đầu hắn không ngừng hiện lên. Ma môn suy bại, chính phái đuổi bắt, nghèo túng thoát đi, cơ khổ ẩn cư, cho tới hôm nay mới dám thay hình đổi dạng, dùng một bộ lao giả thân phận gặp người. Đủ loại xót xa trong lòng, đủ loại bị khuất. Ta hiểu được, môn chủ ngài giờ phút này tất nhiên cũng có việc khó nói, bằng không thì cũng không thể yên lặng trọn vẹn ngàn năm, bất quá không quan hệ, trong ma môn còn có không ít chung với ngài hòa kế, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền cầm vũ khí nổi dậy. Khôi phục ma môn vinh quang. Lão giả lau đi khóe mắt nước mắt, cắn răng nói: "Cơ Linh âm, ngươi có bệnh a, ta không phải đều nói ngươi suy nghĩ nhiều sao?" Thiếu nữ vuốt vuốt thái dương, đáng tiếc nàng bây giờ còn muốn lợi dụng đối phương, đành phải thở dài, "Ngươi nói đúng. Người môn chủ kia đại nhân, ngài cho ta thanh kiếm này." Lão giả trong ánh mắt hiện lên một ít u ám, nguyên bản vân đạm phong khinh con mắt một lần nữa nhiễm phải dạ tâm, phản phất thấy được để ma môn lần thứ hai vĩ đại ánh dạng đông. 10 ngày sau, chính là ngày xưa nhất tuyến thiên bí cảnh mở ra thời gian, quá khứ ngàn năm chưa mở, chỉ là bởi vì thiếu mở ra chìa khóa. Cơ Linh âm thấp giọng, giả trang ra một bộ có chỗ mưu đồ thần sắc, khép mắt nói ra: "Ta cần ngươi thả ra tiếng gió, nói cho toàn bộ huyền giới, Trung Châu bí cảnh sẽ tại 10 ngày sau mở ra, đến lúc đó, góp nhặt ngàn năm linh khí cùng bảo vật đem phun ra ngoài." "Phải." Lão giả đáp, nhưng ngay sau đó liền có một ít nghi hoặc, có thể là môn chủ, như vậy ma môn chúng ta chính mình chiếm cứ cái này bí cảnh bảo khố, tăng lên thực lực bản thân không phải càng tốt sao? Vì sao muốn trắng trợn tuyên dương? Cơ Linh em liếc mắt nhìn hắn, nếu như ta nói, bí cảnh bên trong có linh khí cùng bảo vật là không giả, nhưng kỳ thật ta mục đích chủ yếu lại là vì giết một người đâu. Thì ra là thế, môn chủ anh minh. Lão giả uốn gối, kính để nói: "Môn chủ đại nhân, ngài muốn giết người kia là ai? Đến lúc đó chúng ta có thể làm tốt mai phục, để tất cả trung thành với ngài ma môn tu sĩ tạo thành thiên la địa võng, vây giết địch nhân của ngài." "Không cần." Cơ Linh em phất phất tay, dùng cực kỳ lãnh đạm âm thanh nói ra: "Ngươi muốn làm, liền đem trong đó nước quấy đủ, đến mức ta sự tình, còn cần không đến các ngươi đến nhúng tay.
Phải.
Lão giả vẫn như cũ gật đầu đáp, tóm lại, môn chủ đại nhân có chính mình thâm ý. Cơ Linh Âm thu hồi ánh mắt, nàng mới không muốn dùng loại kia gian lận phương thức thủ thắng đâu, đây là nàng cùng Kỳ An ở giữa giao phòng, bây giờ làm, bất quá là làm một tràng tại Nguyệt cung bên ngoài sân khấu. Trên đại biểu diễn khách quý chỉ có nàng cùng Kỳ An, Cơ Linh Âm không cho phép có bất kỳ một người phá hư trận này thịnh đại biểu diễn. Thiếu nữ nhắm mắt lại, nhớ lại một đời trước, nàng đã từng cùng Kỳ An cũng từ nơi này bí cảnh bên trong đối chọi gay gắt qua, đáng tiếc mãi đến cuối cùng lại không có phân ra cái thắng bại, ngược lại bị bức ép bất đắc dĩ, liên thủ lại. Lần này, tuyệt đối sẽ không dạng này. Đã từng không có làm xong sự tình, liền tại một thế này bổ sung đi. Tính toán thời gian, trà cũng nhanh pha tốt, đúng, còn có một việc. Cơ Linh Âm đột nhiên mở miệng. Ma môn lão giả lập tức nói tiếp, môn chủ xin phân phó. Nhớ tới đem ta đưa đến Trung Châu thành Tây Dược Phường bên trong, sau đó ghi nhớ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, chờ sau đó lần gặp gỡ thời điểm kỹ càng địa nói cho ta.
A.
Ma môn lão giả có chút không có lý giải Cơ Linh Âm đang nói cái gì. Thiếu nữ không có giải thích, cái kia mang theo hiếu kỳ cùng trêu tức đôi mắt rủ xuống, mà tại sau một khắc, cái kia tái nhợt đồng tử tiêu tán, tùy theo mà đến, là một đạo đen nhánh, tỉnh tỉnh nhưng đồng tử. Nữ dược sư nhìn một phía, ký ức còn lưu lại tại bắt thuốc phía trước, nàng vươn tay ra, lại nhìn thấy một vị cẩm y nam tử chính cung kính bưng một chén trà nóng, đi tới trước mặt nàng.
Tiền bối, mời dùng trà.
Trung Châu thành thành chủ nói như vậy. Nữ dược sư lâm vào ngắn ngủi nghi hoặc, mà tại sau một khắc nàng nhìn thấy cái kia cẩm y nam tử khuôn mặt, trong lòng hoảng hốt.
Cái này,
đây không phải là tân nhiệm Trung Châu thành thành chủ sao? Vì sao bây giờ tại dâng trà cho ta, còn gọi chính mình tiền bối? Mà con nàng còn giống như có phương thuốc không có bắt xong, chờ chút, thành chủ làm sao còn cấp chính mình bị xuống? Hiện tại là tình huống như thế nào, có người hay không đến cho chính mình giải thích một chút ta?
Không tốt, công việc của ta.
Không tịch cung bên trong.
Cơ Linh Âm chậm rãi mở hai mắt ra.
Màu xanh nâu đôi mắt chậm rãi hiện lên, nàng duỗi lưng một cái, có chút ngáp một cái, lộ ra một vẻ thuần lương mỉm cười.
Ly Long nhìn xem thiếu nữ tóc vàng biểu tình biến hóa, trong lòng nguy cơ bộc phát, nó rất rõ ràng, một khi Cơ Linh Âm lộ ra vẻ mặt như thế, liền mang ý nghĩa nàng muốn bắt đầu làm chuyện xấu, hoặc là nói chuyện xấu đã làm xong.
Trường hợp này tương đối nguy hiểm, nhất định phải tranh thủ thời gian đi cho ba ba để tỉnh một câu, mụ mụ muốn biến thành nữ nhân xấu trạng thái. Nhưng mà, liền tại nó muốn thu nhỏ thân thể, chui vào thổ địa thời điểm, một bàn tay trắng nõn đột nhiên nắm nó vận mệnh biết hầu, đưa nó nhẹ nhàng nhấc lên.
Ly Long, ngươi muốn đi đâu nha?
Cơ Linh Âm đưa nó nâng lên trước mặt mình, chăm chú ánh mắt, nửa cười nhìn xem nó, lộ ra một vẻ mang theo uy hiếp trong veo đủ cười.
Ta đột nhiên nghĩ đến một câu, thiếu nữ dùng đến thanh âm ôn nhu, nhẹ vỗ về màu xanh con rắn nhỏ biết hầu, chậm rãi nói,
làm phản đồ ra hỏa là không có kết cục tốt.
Ngươi nói, đúng hay không nha?
Ly Long trong lòng giật mình.
Không tốt, ba của ta.
Chương 142, hối hận cùng lựa chọn, ba ca, chương 142, hối hận cùng lựa chọn, ba ca, từ Kỳ An rời đi về sau, Nguyệt cung cung điện dưới đất bên trong, liền tĩnh mịch đáng sợ. Tô Hấu Khanh đỏ gò má biến mất trong bóng đêm, nàng gấp rút thở hổn hển, đầy trong đầu đều là phía trước cái kia đối phương chủ động ngôn. Chính mình là thành công không, nàng là thu được Kỳ An chân tâm sao, cho dù là tại cái kia một cái chớp mắt, cái kia một giây, đối phương sẽ động tình cảm hướng nàng lấy lòng, đáp lại nàng chờ mong. Vô luận là đáng thương nàng, tha thứ nàng, hay là đơn thuần là sắc dục tại quái phá, nhưng Tô Hấu Khanh đã rất hài lòng, trong cơ thể nàng một loại nào đó dục vọng tại cấp tốc hạ thấp, mà tùy theo mà đến là một loại khác dục vọng gia tăng, các loại càng thêm làm cản to gan suy nghĩ từ nhỏ nữ trong đầu phiên phi, mãi đến ta nhất thời khắc, mang theo đùa cợt âm thanh từ cung điện chỗ sâu nhảy lên.
Liền cái này,
Tô Ly Nguyệt cái kia mang tính tiêu chí âm thanh đánh tới, mang theo một ít quyến rũ cùng đùa cợt, màu đỏ váy lướt qua bị ngạn hoa cánh đồng hoa, từng bước một đi tới bị xích sắt giam cầm thiếu nữ trước mặt.
Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ càng chủ động một chút đây.
Tô Ly Nguyệt dừng ở Tô Hấu Khanh trước mặt, móng tay thật dài lướt qua thiếu nữ mặt, đoan trang mặt nghiêm túc lần trước khắc mang theo phong tình bạn chủ cười, nâng lên thiếu nữ hằng dưới.
Ngươi chừng nào thì tới?
Tô Hấu Khanh mở mắt ra, thân thể sao động chậm rãi ngừng, tùy theo mà đến là một trận phát ra từ nội tâm rất lạnh. Đối với Tô Ly Nguyệt hoảng hốt bao phủ trong tim, cho dù là nàng một mực tại trước người đối phương biểu hiện ra một cỗ chán ghét trạng thái, nhưng đối nó vẫn là có bị che giấu sâu sắc hoảng hốt.
Ít nhất ta nghe thấy được ngươi nói ra hai chữ kia.
Cái gì ấy nhỉ?
Tô Ly Nguyệt khẽ môi câu cười, làm ra nghi ngờ biểu lộ, ngón tay điểm nhẹ lấy hai gò má. Màu đỏ thâm đôi mắt bên trong tràn đầy đắc ý từ bỏ tôn nghiêm, bỏ thân phận, giống như là một con chó nhỏ đồng đưa cái đôi cầu thận.
À, ta đó cũng không phải cái gì hạ thấp ý tứ, xem như mẫu thân nhìn thấy thân yêu nữ nhi theo đuổi được mình thích hạnh phúc, nội tâm của ta chỉ có chúc phúc cùng cảm động, có phải là à?
Tô Ly Nguyệt trêu đùa, nhìn xem Tô Hấu Khanh gò má dần dần hiện lên một ít xấu hổ hưởng luận, mới chậm rãi nói.
Ngươi xưng hô hắn cái gì ấy nhỉ?
Tô Ly Nguyệt.
Ngươi cũng không có ở trước mặt hắn kêu lên tên của ta.
Tô Ly Nguyệt lắc đầu, nói cũng không phải cái này nha.
Ngươi là đến nhục nhã ta sao?
Làm sao lại thế?
Đối với ngươi cái này tìm đến yêu hồng nhật tiên, mẫu thân ta chỉ là tại hướng ngươi học tập, không thể không nói, ở trong đó có rất nhiều đáng giá ta đi học tập chi tiết, cũng tỉ như ta liền sẽ không bức bỏ tự tôn cùng thân phận, hướng phụ thân của ngươi nói ra hai chữ kia.
Tô Ly Nguyệt cười khanh khách nói, thức tha thân thể không nhịn được rung động lên, cười đến nhánh hoa run rẩy.
Ha ha, Tô Hấu Khanh, ngươi thật sự là không biết xấu hổ đâu, mà còn ngươi là không có nào sao, cơ hội tốt như vậy, ngươi liền giữ lại một cái cũng không biết, rõ ràng tất cả đều nước chảy thành sông.
Áo đỏ cung chủ tiến về phía trước một bước, nghi hoặc đánh giá Tô Hấu Khanh mặt, nghi vấn hỏi, ngươi là náo hư mất sao?
Loại tình huống kia ngươi tại ẩn nhẫn cái gì, rõ ràng dục vọng đã không chế không nổi, việc ngươi cần chính là thoát khỏi xích sắt, làm ra càng kịch liệt đáp lại. Kỳ An là cái nam nhân, hắn sẽ khống chế không nổi chính mình, nơi này chỉ có hai người các ngươi, không có người sẽ biết nơi này từng phát sinh cái gì, cơ hội tốt như vậy ngươi cũng có thể lãng phí. Tô Ly Nguyệt câu lên môi hóa thành bằng phẳng, ngay sau đó, cái kia cười nhạo gương mặt đột nhiên mang theo một ít hàn ý, thấp giọng nhục mạ nói, ngu xuẩn. Tô Hấu Khanh trầm mặt một lát, mới ngẩng đầu, dùng đồng dạng đỏ thắm đôi mắt nhìn chăm chú lên Tô Hấu Khanh. Mẫu thân, đừng dùng ngươi đối thất tình lý giải để ước thúc ta, ta biết làm ra lựa chọn gì mới là chính xác. A đúng đúng đúng, kém chút đều quên, tại thất tình lý giải bên trên ngươi là đi tại trước mặt của ta. Tô Ly Nguyệt đôi mắt nhíu lại, một giây sau, bàn tay của nàng liền vững vàng bóp ở thiếu nữ nơi cổ họng. Thế nhưng đừng quên, nếu như so với tu vi lời nói, 1000 cái ngươi cũng so ra kém ta, cùng mẫu thân lúc nói chuyện, tốt nhất muốn mang chút tôn kính. Khu khu khủng. Tô Hấu Khanh khỏe môi lộ ra một vẻ trào phúng cười, nàng không có chút nào e ngại, chỉ là hờ hững nhìn xem Tô Ly Nguyệt, cười nói, Tô Ly Nguyệt, đây chính là ngươi không hiểu yêu nguyên nhân, ngươi vĩnh viễn chỉ nghĩ đến trước mắt, nghĩ đến chính mình, xưa nay không nguyện ý trả giá, ngươi vĩnh viễn không có khả năng lý giải đây là một loại như thế nào tình cảm, là ẩn nhẫn, là khắc chế, là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ dùng của mình chân tâm đi đổi lấy đối phương chân tâm, đây là một trang nguy hiểm lại ngọt ngào trò chơi. Tô Hấu Khanh ở trong lòng nghĩ đến, trước mắt của nàng, Tô Ly Nguyệt sắc mặt càng thêm âm trầm, mà tại nháy mắt sau đó, ngón tay của nàng trên không trung nhẹ nhàng vẽ một cái. Đó là có thể tùy tiện đưa nàng chôn vùi lực lượng. Tô Hấu Khanh nhắm mắt lại, lớn lao hoảng hốt cùng trống rông lóe lên trong đầu của nàng như đèn kéo quân hồi ức qua rất nhiều ký ức, thiếu nữ ngắn ngủi lại không thú vị một đời mãi đến cuối cùng mới có một ít nhan sắc. Kẹt kẹt, bén nhọn âm thanh vang lên. Tô Hấu Khanh không có cảm nhận được đau đớn, nàng có chút mê man địa mở hai mắt ra, lại nhìn thấy trói buộc chính mình sơn hắc thiết dây xích đã bị chém đứt, thân thể của nàng loạn trà loạn trạng mà từ trong rơi xuống, rơi vào trên mặt đất, nửa quỳ tại Tô Ly Nguyệt trước mặt. Ngẩng đầu, Tô Ly Nguyệt đang dùng ánh mắt phức tạp đánh giá nàng, mà tại sau một khắc, trí nhớ kia bên trong nguy hiểm điên mâu thân vậy mà không người xuống, cùng Tô Hấu Khanh nhìn ngang. Có lẽ ngươi là đúng. Váy đỏ cung chủ nói như vậy, nàng sáng lông mi dài run nhẹ nhẹ, sau đó một khắc, lại khôi phục đến phía trước cái kia vân đạm phong khinh biểu lộ. Đứng lên. Tô Hấu Khanh dãy rủa đứng lên, mặc dù trong cơ thể âm khí vẫn cứ tồn tại, nhưng đã đến có khả năng áp chế khoảng. Tay. Tô Ly Nguyệt đưa tay ra. Tô Hấu Khanh không cách nào phản kháng, nàng có thể cảm nhận được đối phương cái kia khó có thể tưởng tượng to lớn uy áp cùng linh khí, đó là một loại làm nàng liền xuất thủ dũng khí phản kháng đều không thể sinh ra lực lượng. Nàng đưa ra mình tay. Tô Ly Nguyệt cầm Tô Hấu Khanh tay. Mà tại một giây sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, nguyên bản tĩnh mịch địa cung đột nhiên biến thành gió tuyết đan xen đỉnh núi tuyết, cái kia trong đêm đen, Tô Ly Nguyệt dắt Tô Hấu Khanh tay, mặt không thay đổi nhìn trước mắt đầy trời tuyết lớn. Tô Hấu Khanh sợi tóc bị gió lạnh quét, che lại ánh mắt, nhưng dư quang vẫn như cũ có khả năng nhìn thấy cái kia dốc đứng sơn mạch, đó là đứng vững, không biết cao bao nhiêu sơn mạch, vẹn vẹn trần trụi tại đỉnh mây bên trên bộ phận liền thẳng tắp khó có thể tưởng tượng, phảng phất tính cả lấy thiên địa. Theo ánh mắt di chuyển lên, Tô Hấu Khanh đột nhiên phát hiện, cái này dốc đứng lấy kết nối lấy thiên địa sơn mạch to lớn không biết bị cái gì lực lượng phá hư, nó đỉnh chóp phảng phất bị lợi kiếm lột, lộ ra bóng loáng mặt phẳng. Nơi này là nơi nào? Tô Hấu Khanh quay đầu, nhìn về phía Tô Ly Nguyệt, nghi hoặc mà hỏi thăm. Muốn ta nói ngươi ngốc ngươi còn không tin đây. Tô Ly Nguyệt thở dài, ngươi một mực đi theo Kỳ An bên người, liền không có phát hiện hắn thay đổi sao? Hắn tốt với ta rất nhiều. Tô Hấu Khanh do dự một lát, thấp giọng nói, hoặc là thay đổi dễ nhìn một điểm. Ai? Tô Ly Nguyệt phát ra một tiếng thở dài, nhìn hướng Tô Hấu Khanh ánh mắt có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ngươi liền không có nghĩ qua tu vi của hắn vì sao lại tiến triển nhanh như vậy? Rõ ràng trước đó hắn chỉ là một vị không có danh tiếng gì trời cao đệ tử, thuộc về là đặt ở Nguyệt Cung đệ tử bên trong ta cũng không tìm tới đặc thù điểm cái chủng loại kia. Nhưng hôm nay tu vi của hắn một ngày ngàn dặm, cho dù là có Hồng Nhiệt Tiên huyết mạch ngươi, cũng hoàn toàn không cách nào bằng được đối phương tu hành tốc độ. Đây không phải là nói rõ Kỳ An rất lợi hại phải không? Tô Hấu Khanh nghiêng đầu. Váy đỏ cung chủ, nàng nuốt nuốt lông mày của mình, nghĩ thầm thích cũng không phải vật gì tốt, ít nhất nữ nhi của mình ít nhất thay đổi đần gấp 10 có dư. Nàng không ngại đem lời nói càng hiểu một chút. Tô Ly Nguyệt chỉ vào trước mặt giống như là bị lợi kiếm cắt đứt núi tuyết, váy đỏ bay lượn tại trong gió tuyết, nhẹ nói, nơi này là toàn bộ biển giới ngọn núi cao nhất, có thiên địa linh khí che chở, nghe đồn phàm nhân leo lên núi này, nếu là có thể đăng lâm đỉnh núi, liền có thể tùy ý phi tiên. Bất kỳ tu sĩ nào muốn dung chuyển núi này cũng khó như lên trời, cho dù là ta, cũng chỉ là cắt giảm đi hơn 100 mét đỉnh núi. Trong truyền thuyết, ngàn năm trước trận kia chính tà đại chiến Trung Quốc liền phát sinh ở nơi này, một vị kiếm tiên, một vị yêu nữ, ở chỗ này triển khai một tràng trước nay chưa từng có chiến đấu, kết quả sau cùng ngươi cũng thấy đấy, đó chính là ngọn núi này bị triệt để san bằng, trở thành bây giờ rằng dốc. Mẫu thân ý là, Tô Hấu Khanh vẫn không hiểu Tô Ly Nguyệt muốn biểu đạt cái gì, thiếu nữ nghiêng đầu, nghi hoặc mà hỏi thăm. Nếu như ta nói, bây giờ ngọn núi này rằng dốc, chính là ngươi những cái kia ý trung nhân làm đây này. Tô Ly Nguyệt ánh mắt xa xăm địa xuyên thấu thời gian, phản phất thấy được đã từng trận kia tiết ngày chấn địa đại chiến, đó là một chàng liền nàng đều cảm thấy lạnh mình, không có tư cách đúng tay, chỉ có thể đứng ngoài quan sát chiến đấu. Nàng sớm có dự cảm, luôn cảm thấy Kỳ An cái kia nhớ lại chủng sinh năng lực có chỗ nghe thấy, tại chặn đường bên dưới cơ linh âm về sau, nàng lật xem cổ tịch, tìm kiếm lịch sử, cuối cùng tìm đến đầu kia bị thời gian cùng lịch sử biến mất rơi thành tiên đường. Đó là một chàng so với Hồng Nhiệt Tiên còn muốn khó khăn gấp trăm lần thành tiên đường. Tô Ly Nguyệt trong khoảnh khắc đó sinh ra một ít hối hận, có lẽ nàng không nên đối thiếu niên áo trắng kia quá mức làm khó dễ, đối phương bây giờ mặc dù còn tại thành tiên trên đường, nhưng nếu là có khả năng thành công thành tiên, thân phận muốn so chấp trưởng Tam Đồ Xuyên Hồng Nhiệt Tiên còn cao quý hơn không biết bao nhiêu. Tô Ly Nguyệt là cái lý trí người. Đây là một chàng đầu tư, một chàng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đầu tư. Tô Ấu Khanh đôi mắt có một chút khiếp sợ, nàng không thể nào hiểu được mẫu thân biểu đạt ý tứ, thiếu nữ lâm vào dài dằng dặc trong suy tư. Áo đỏ cung chủ thở dài một cái, suy nghĩ có chút trở về, trước mắt nàng hiện lên một đạo hình ảnh, Trung Châu phủ thành chủ bên trong, một vị trong mắt xám dược sư ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, lao giả tại túi đầu cung nghe. Ngoài cửa sổ trên mái hiên, xích vũ chim tức nghiêng đầu, đỏ sầm đôi mắt nhìn chăm chú trong phủ đệ tất cả. Cơ Linh Âm tên kia, cho là mình liền sẽ như thế bỏ mặc nàng rời đi sao? Tô Ly Nguyệt nhíu mày, nhớ lại Cơ Linh Âm an bài, nhìn về phía trước mắt ngậm nhiên thiếu nữ tóc bạc, chậm rãi nói ra, "Tô Ấu Khanh, dưới tình huống như vậy, ngươi còn cảm thấy mình xứng với đối phương sao? Ngươi còn có thể duy trì trong lòng cái kia phần thận trọng cùng tiêu ngạo, tiếp tục cao cao tại thượng sao? Ngươi không muốn chủ động áp chế tu vi của mình, như vậy ngươi sẽ không sợ đối phương dần dần cách ngươi càng ngày càng xa, mãi đến trở thành ngươi vươn tay ra, lại cái gì đều chạm không tới tồn tại." Dạng này, Trung Châu nội thành có vừa được phong bế ngàn năm bí cảnh sắp mở ra, bên trong có khả năng khiến cho ngươi duy trì tu vi, còn có thể bảo trì thanh tịnh vật phẩm. Ta có thể giúp ngươi mở ra cái kia bí cảnh lỗ hổng, cho ngươi một cái cơ hội." Tô Ly Nguyệt trầm rãi nói, nàng nói cũng không phải là lời nói thật, không hẹn mà gặp nhau có lẽ càng thêm mỹ diệu, vừa nghĩ tới Cơ Linh Âm cái kia tiểu tiện nhân mưu đồ sắp thất bại, nàng liền không nhịn được ức chế lấy chính mình sắp muốn bật cười khoe môi. Đây là một chàng đánh bạc. Tô Ly Nguyệt có thể ép rốt Kỳ An, cũng có thể ép rốt Cơ Linh Âm. Đã như vậy không bằng lựa chọn nàng quen thuộc đối tượng, nếu là tiền đặt cược thành công, Hồng Nhật Tiên tấn thăng bất quá là đối phương một đạo ý chỉ mà thôi. Ai? Về sau muốn đối Kỳ An thái độ tốt một chút rồi. Tô Ly Nguyệt nhìn xem Tô Ấu Khanh, tựa như là nhìn xem đã từng chính mình. Nàng từng đem Tô Ấu Khanh coi như chính mình thế thân, bây giờ, Tô Ly Nguyệt quyết định cho đối phương một cái cơ hội. Cũng coi là cho đã từng cái kia cùng Tô Ấu Khanh giống nhau như lúc chính mình, một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. Chương 143, người đời này chính là hủy ở hỏng nữ nhân trong tay, hai lần cầu nguyện phiếu, chương 143, người đời này chính là hủy ở hỏng nữ nhân trong tay, hai lần cầu nguyện phiếu, Vân Thiên Cung. Kỳ An lưu lại ở trước cửa, có chút do dự. Xem bên trong yên lặng, chỉ có gió đêm quét, Linh Vân kêu rên cũng không có xuất hiện, bất quá nghĩ đến Mặc Chỉ Vi cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Không đợi hắn gõ cửa, đóng chặt cửa quan lại đột nhiên từ bên trong đẩy ra, thiếu nữ áo xanh dựa vào khung cửa một bên, hai tay ôm ngực, cái kia thanh lanh con mắt đánh giá khách tới. "Trở về à nha?" Mặc Chỉ Vi nói, ngữ khí ôn hòa, tựa như ngày bình thường quen thuộc đối thoại bắt đầu mở dạng, cũng không có xen lẫn đặc biệt cảm xúc. "Ân, vất vả." Tóc đen thiếu nữ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ôm Kỳ An, thiếu nữ chóp mũi ngửi được một ít xa lạ hương vị, thêm chút suy tư về sau, như băng đôi mắt chớp chớp. Người kia sự tình xử lý tốt. Kỳ An cũng không có đi hỏi thăm Mặc Chỉ Vi, ngươi nói người kia là ai? Đây là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, cũng chỉ có Linh Vân loại này không có trải qua xã hội đánh đập ngây thơ hồ ly sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Xem như là hắn hồi đáp. Mặc Chỉ Vi ngón tay lướt qua Kỳ An áo trắng bên trên vết máu, nhịn không được nhíu nhíu mày. Rất nguy hiểm. Nàng đột nhiên có chút gấp rút truy hỏi. Kỳ An cũng không muốn lừa gạt Mặc Chỉ Vi, từ trước đây thật lâu bắt đầu, hắn liền không muốn nói với Mặc Chỉ Vi nói dối, vì vậy hắn lắc đầu. Không nguy hiểm, chẳng qua là Tô Ấu Khanh em khí áp chế không nổi, ta đưa nàng cho đưa về bên trong một cùng, sau đó phát sinh một điểm ngoài ý muốn. Nguyên lai là dạng này a, ta liền nói làm sao tại Vân Thiên Cung tìm không được ngươi người. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, đi tới đình viện bên trong, đem Kỳ An đặt tại trên ghế mây, nghiêng đầu. An khuya sao? Kỳ An không nghĩ tới Mặc Chỉ Vi sẽ là loại phản ứng này, hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đối phương cái kia bình tĩnh con mắt. Ngươi không tức giận? Ta sinh khí a. Mặc Chỉ Vi phình lên má, có thể là ta biết ngươi cũng rất khó xử lý a, Tô Ấu Khanh cái người điên kia không phải tốt như vậy trung đụng, nếu là ngươi không chỉ muốn xử lý vấn đề của nàng, còn muốn tới chiếu cố tâm tình của ta, vậy ngươi chẳng phải là muốn bận rộn xoay quanh? Kỳ An sững sờ, không nghĩ tới Mặc Chỉ Vi vậy mà còn từ góc độ của hắn xuất phát suy tư vấn đề. Cho nên nói a, ta trước hết nhẫn nhịn thôi, dù sao ta xứng nhận khí bao cũng làm đã quen. Mặc Chỉ Vi lẩm bẩm một tiếng, sau đó đột nhiên đứng người lên, túi người đưa tay đặt ở ghế mây cầm trên tay, màu lam nhạt con mắt nhìn chăm chú Kỳ An. Thế nhưng, không cho phép ngươi động tâm, hiểu chưa? Ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, Tô Ấu Khanh tính cách thật thích hợp làm đạo lữ sao? Nàng thật sự có thể trở thành hợp cách thê tử sao? Ta đó cũng không phải tại đe dọa ngươi, chỉ là xem như trong sạch bạn tốt đang giúp ngươi phân tích. Nguyệt cung huyết mạch sẽ một mực lưu truyền đi xuống, liền tính nàng thật cải tà quy chính, thế nhưng chạy xôi tại trong huyết mạch điên cuồng sẽ một mực lưu truyền đến đời sau đi, ngươi cũng không muốn con của mình bị điên cuồng nguyền rủa a. Mặc Chỉ Vi liên tục không ngừng mà nói, nàng tựa hồ tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác giúp Kỳ An tại phân tích, thiếu nữ đôi mắt lý trí lại thanh tỉnh, mỗi câu lời nói đều như vậy hợp lý. Kỳ An không nghĩ tới thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tự động, đối mặt với Mặc Chỉ Vi cái kia càng góp càng gần thân thể, cùng với cái kia dần dần chèn ép đôi mắt, hắn không nhịn được suy nghĩ lên đối phương. Ngươi cần nghĩ kỹ, một khi nhận định một vị đạo lữ, như vậy từ đây về sau thời gian trung đụng liền dài dằng dặc đến khó lấy tưởng tượng, ngươi thật sự có thể tha thứ Tô Ấu Khanh điêu ngoa kia cảm xúc sao? Ngươi thật muốn một mực sống ở đối phương cái kia cao cao tại thượng chèn ép bên trong sao? Mặc Chỉ Vi vẫn như cũ nói, thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khỏe miệng vẫn không khỏi nết lên một ít đường cong. Những lời này đã sớm là nàng trước thời hạn nghĩ kỹ. Tại Kỳ An còn không có trở lại Vân Thiên Cung thời điểm, nàng liền đã tại suy nghĩ nên dùng cái gì thái độ đi đối mặt Kỳ An, quá mức cứng rắn cùng quá mức nhu nhược đều không thích hợp, nàng cần muốn lò xo bật lên trước tiên phải ấn xuống, biểu hiện ra quan tâm bộ dạng, lập tức làm loạn, để Kỳ An ý thức được sai lầm của hắn. Đây chính là Mặc Chỉ Vi kế hoạch. Do đó, ra kết luận, Tô Ấu Khanh cũng không thích hợp làm đạo lữ. Thiếu nữ nói xong câu đó, lời nói xoay chuyển, ngươi có lẽ đi tìm một vị không sẽ chọc cho sự tình, đầy đủ quan tâm, nguyện ý nghe ngươi thổ lộ hết, sẽ vì ngươi bày mưu tính kế tiên tử trở thành đạo lữ, như thế mới là thích hợp nhất. Con mắt của nàng nháy a nháy, tựa hồ đang ám chỉ cái gì, cái kia ngu quan sinh sắn góp cực kỳ gần, ngụ ý cũng rất rõ ràng. Kỳ An lại không phải người ngu, làm sao có thể nghe không hiểu Mặc Chỉ Vi mong muốn biểu đạt ý tứ. Nguyên lai một chuỗi lớn liên chiêu là ở chỗ này chờ hắn đây. Tại đối phương vẻ mặt, Kỳ An phát giác được một vẻ ngượng ngùng, tựa hồ đối với Mặc Chỉ Vi đến nói ra những lời này đã dùng hết tất cả khí lực. Kỳ An ý thức được, Mặc Chỉ Vi tại cố giả bộ. Vừa nghĩ tới thiếu nữ trước đó vắt hết óc suy nghĩ muốn nói lời nói, hắn liền không nhịn được muốn cười, đối với loại này ngẫu hứng biểu diễn, Mặc Chỉ Vi thật sự có thể cứng rắn chống đỡ đi xuống sao? Vì vậy, Kỳ An cũng không có chỗ tránh, chỉ là nghiêng đầu một chút, suy tư phía sau hồi đáp. A, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Đạo lữ cái thân phận này, có một vị tên là Mặc Chỉ Vi Vân Cung tiên tử rất thích hợp rồi. Ai? Mặc Chỉ Vi sững sờ. Nàng vốn cho là Kỳ An sẽ hồ lộng qua cái đề tài này đâu, không nghĩ tới vậy mà lại ngay thẳng như vậy đáp lại nàng. Thiếu nữ mặc dù dũng khí có chỗ tăng lên, thế nhưng tại đối mặt dạng này trực cầu dưới tình huống, vẫn còn có chút chân tay luống cuống. Dưới đêm trăng, nàng cái kia băng màu trắng da thịt đột nhiên hùng luận, cái kia rất có cảm giác gáp bách động tác không nhịn được có chút thu lại, Mặc Chỉ Vi đứng thẳng người lên, đứng tại Kỳ An trước mặt, cố giả bộ lấy trấn định, chỉ là hai cánh tay không có chút nào quỹ tích địa vung dậy, ngươi nếu là nói như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi nói người kia vẫn rất thích hợp. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ. Không thể không nói, Mặc Chỉ Vi vẫn như cũng là Mặc Chỉ Vi, cao công thấp phòng, cho dù là tại tiến vào giai đoạn thứ hai phía sau vẫn cứ như vậy. Công kích càng biến đổi là cấp tiến, phòng ngự vẫn như cũ rối tinh rối mù. Bởi vì nàng rất quan tâm, sẽ giúp ta bày mưu tinh kế. Kỳ An nhất chuyển thế công, giống như là tìm được cái gì tốt chơi đồ chơi, chê bữa lấy Mặc Chỉ Vi giống như là đang chọc một cái nghịch ngợm mèo con, chứa nghi ngờ biểu lộ, tiếp theo mở miệng. Sát thực à, nghe nói tên kia vẫn là thật thông minh, cũng tỉ như nói cái nào đó người xấu lừa nàng rất nhiều lần đều bị nàng nhìn thấu. Mặc Chỉ Vi ho nhẹ một tiếng, cố giả bộ lấy trấn định, gò má đỏ ửng lại không che giấu được thời khắc này sợ nóng này. Mà con nàng còn rất thục tuệ, nguyện ý nghe ta thổ lộ hết. Không sai, dù sao ngươi cũng không nghĩ một chút, những cái kia đêm khuya là ai đang dạy ngươi đạo pháp, mà còn liền bây giờ còn đang nói chuyện với ngươi. Mặc Chỉ Vi cắn chặt môi, xiên chống lạnh, khắc chế trong lòng ngượng ngùng, dùng đến khô cằn âm thanh đáp trả. A, vậy ta cảm thấy Mặc Chỉ Vi người này tựa hồ thật rất thích hợp. Kỳ An cảm khái một tiếng, hỏi, ngươi biết nàng sao? Có thể hay không giúp ta kết giao một cái đối phương? Ngươi chơi xấu, ngươi không nên trả lời như vậy. Mặc Chỉ Vi cuối cùng vẫn là bại bên dưới thế công, nhịn không được lẩm bẩm nói, ngươi chính là nhìn ra ta không có nghĩ qua chuyện kế tiếp, cho nên mới dùng loại kia cứng rắn phương thức trả lời, nếu là ta có chỗ chuẩn bị lời nói, ngươi liền sẽ trốn tránh đi lên. Nào có. Kỳ An cười cười, hai người nguyên bản còn có chút cứng ngắc bầu không khí tại cái này ngắn ngủi vài câu giao phong bên trong như băng tuyết tiêu nặng, một đạo nhìn không thấy ngăn cách tan theo mây khói. Thế nhưng ngươi, không được núp ních tâm, có nghe hay không? Mặc Chỉ Vi cắn răng, quyết định cho Kỳ An một điểm để mắt, nàng đột nhiên nửa quỳ tại thiếu niên trên thân, vươn tay kéo lại hắn góc cổ áo, giống như là con mèo nhỏ đồng dạng hà hơi, uy hiếp nói, người khác ta cố gắng một chút, còn có thể thêm chút tha thứ, thế nhưng Tô Ấu Khanh không được, nàng tuyệt đối không được. Nàng là người điên, ta thừa nhận nàng có một loại riêng biệt mị lực, thế nhưng nhất định phải vì ngươi tương lai cân nhắc, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi về sau trở thành kỳ quái răng rốc. Cái gì gọi là người khác ngươi cố gắng một chút, còn có thể thêm chút tha thứ? Kỳ An bắt được tương đối quan trọng một điểm, cau mày nghi hoặc mà hỏi thăm. Liền, chính là, ngươi đừng quản, liền làm ta không có nói qua câu nói này. Mặc Chỉ Vi nhất thời nghẹn lời, nàng không có trải qua suy nghĩ liền đem ý nghĩ sâu trong nội tâm nói ra, cho nên vươn tay nặng nặng Kỳ An gò má, đối với vừa vặn cử động tương đối hối hận. Tóm lại, Tô Ấu Khanh không thể, ngươi đã nghe chưa? Ngươi tại dùng thân phận gì uy hiếp ta? Kỳ An bị Mặc Chỉ Vi nắm gò má, âm thanh thay đổi đến có chút làm quái, hắn lầm bầm lầu bầu nói, âm thanh cùng tiểu hoàng bị đồng dạng. Xanh, thanh mai trúc mã cũng có thể a, ngươi có thể là ta nhìn lớn lên. Mặc Chỉ Vi ấp úng nói kiềm chế lấy trong lòng ngượng ngùng. Nhìn lén cũng coi như. Mặc Chỉ Vi đập đập Kỳ An đầu, nghiêm túc nói ra, thế nào, ngươi có ý kiến? Bên trong Vân Tiên Cung, Linh Vân ngồi liệt tại tượng thần bên trên, nhìn xem Mặc Chỉ Vi cùng Kỳ An. Còn tốt Kỳ An không có tới tìm nó hỏi tội, dù sao nó đem Mặc Chỉ Vi hồ lộng qua xác suất thấp hơn nhiều, nó đột nhiên chán ghét lên thì cả, đó là cái gần như không có khả năng sự tình. Bất quá, nó bò lồm nồm, nhìn xem cử động của hai người, không nhịn được nghĩ lên Kỳ An tại còn không có đi tới Vân Tiên Cung phía trước chuyện xảy ra, ngươi có lẽ đi tìm một vị không sẽ chọc cho sự tình, đầy đủ quan tâm, nguyện ý nghe ngươi thổ lộ hết, sẽ vì ngươi bày mưu tính kế tiên tử trở thành đạo lữ. Mặc Chỉ Vi ngồi tại trên ghế mây, tắm rửa lấy gió đêm, thấp giọng lẩm bẩm. Câu nói này ngược lại là không có vấn đề gì, lại biểu hiện ra một điểm ngượng ngùng cùng do dự, xem chừng hắn liền có thể phát hiện ta là tại cố giả bộ trấn định. Hắn sẽ làm ra cử động gì đâu? Do dự. Trả lời. Phản kích. Cảm giác phản kích xác suất có lẽ lớn hơn một chút, lúc này ta hẳn là làm ra cử động gì? Có lẽ giả vờ như ngượng ngùng. Dù sao một mực cứng rắn cũng không phải chuyện tốt, như vậy ngược lại là có thể để cho Kỳ An thể nghiệm đến một điểm ức hiếp ta niềm vui thú. bị Mặc Chỉ Vi giẫm tại dưới chân, run lẩy bẩy. Linh Vân dùng mình một cái. Yêu đương bên trong nữ nhân đều đáng sợ như vậy sao? Đến cùng dự báo tương lai là ai năng lực à? Ngươi từ hiện tại liền bắt đầu suy nghĩ sự phát triển của tương lai, hơn nữa còn suy nghĩ không chỉ một phương hướng phát triển. Linh Vân đột nhiên buồn từ tâm bên trong lên, nó phóng tầm mắt tới lên trăng sáng, trong lòng là Kỳ An cảm thấy một ít yêu thương. Kỳ An á Kỳ An, ngươi đời này chính là bị ở nữ nhân xấu trong tay, như thế nào mới có thể chạy đi à? Các nàng quá đáng sợ. Chương 144, Linh Vân không hóa hình, là bởi vì thật sự yêu thích làm hồ ly. Bà ca, hai lần mong muốn nguyện phiếu. Chương 144, Linh Vân không hóa hình, là bởi vì thật sự yêu thích làm hồ ly. Bà ca, hai lần mong muốn nguyện phiếu. Linh Vân nâng má, vểnh lên cái đuôi, u ám nhìn xem cái kia trước mắt tình ý nồng đậm cảnh tượng. Cái gọi là cao cấp thợ săn thường thường lấy thu săn thân phận xuất hiện, Kỳ An gia hỏa này thoạt nhìn kinh nghiệm lão đạo, nhưng luận tâm cơ vẫn là so ra kém Mặc Chỉ Vi. Tiểu hồ ly thở dài, cảm khái, đáng thương Kỳ An bị nữ nhân xấu đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, đầu tiên là Cơ Linh Âm, lại là Tô Ấu Khanh, bây giờ còn có Mặc Chỉ Vi. Nhìn ngươi cái kia vui đến quên cả trời đất dáng dấp, có lẽ là đối nữ nhân xấu có cái gì đặc thù yêu thích, ta cũng chỉ có thể chúc ngươi tự cầu phúc. Ngay tại lúc giờ phút này, Vân Thiên Quan bên ngoài đột nhiên phong lôi đại tác, xa xăm trên bầu trời sấm sét vang dội. Cái kia trong lôi vân sen lẫn huy hoàng thiên uy, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng ý chí, màu xanh cùng sấm sét màu tím ngay tại trong mây mù hòa hợp. Ngay sau đó, một đạo dọa người tử sắc lôi điện từ bầu trời bất lạc, bổ về phía Vân Thiên Sơn bên trong một góc nào đó, phát ra nổ thật to. Linh Vân đứng lên, chẳng biết tại sao, nó đột nhiên cảm thấy một tia lạnh mình, phản phất cái kia lôi điện vốn là muốn bổ nó, nhưng bởi vì một số nhân duyên tế hội mà thay đổi phương hướng, bổ tới cái nào đó xui xẻo trên thân. Mà tên xui xẻo kia, ha ha ha, ha 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 ha, ta thành, cháy đen trồn sóc bị đánh có chút thần trí không rõ. Nó lảo đảo địa từ Vân Thiên cung trên vách tường vượt qua, rơi vào Kỳ An cùng Mặc Chỉ Vi trước mắt, tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất lát đá xanh, mắt nổi đom đóm địa lớn tiếng la lên. Ta vũ hóa phi tiên, nơi này không phải thối vân cung, nhất định chính là tiên giới. Ta đi, Mặc Chỉ Vi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trồn sóc dây rùa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một tia mê man, nó nhìn xung quanh nhìn về phía bốn phía, tại mắt thấy đến cái kia tượng thần bên trên ngây người như phông cáo trắng về sau, ý thức dần dần trở về thanh tỉnh. Ai? Nó phát ra nhẹ giọng nghi vấn, khoe miệng phun ra một ít cho bụi, lôi kiếp tại trên người nó lưu lại đen nhanh ngân ký. Một lát sau, nó đứng thẳng lên, vô cùng nhân cách hóa địa gãi gãi đầu của mình, miệng cứ cười. Ha ha, tất cả mọi người tại à, mới vừa rồi còn cho là mình thành tiên, nguyên lai là mình bị bổ hôn mê. Kỳ An ánh mắt xuyên thấu ban đêm đêm tối, nhìn về phía cái kia tượng thần bên trên cáo trắng, ánh mắt tương giao, không phải, ngươi phương kia pháp thật đúng là được à? Kỳ An trong lòng kinh ngạc. Không phải, ta phương pháp kia thật đúng là được à? Linh Vân so Kỳ An còn muốn kinh ngạc. Phía trước lộ ra tương lai thời điểm, vai trò trốn sóc, bất quá là Linh Vân cùng loại với hành động nghệ thuật biểu diễn mà thôi, loại này vụng về phương thức làm sao có thể hồ lộng qua thiên đạo. Linh Vân đã sớm làm tốt bị đánh chuẩn bị, mà chậm chạp chưa tới lôi kiếp làm nó lòng sinh nghi hoặc, phía trước Hoàng Tiên lời nói mình bị xét đánh, Linh Vân cho rằng chỉ là nó thuận miệng nói mà thôi. Cáo trắng vòng thần giống bên trên nhảy xuống tới, di chuyển lấy ưu nhã bước chân, đi tới trồn sóc bên cạnh, đưa ra móng nuốt vô vô đầu của nó. Người còn sống không? Chật chật, chỉ là vết thương chí mạng. Trồn sóc vô vô ngực của mình, tạm thời còn có một hơi. Người đến Vân Thiên Cung làm cái gì? Linh Vân nghi hoặc hỏi. Bởi vì tại Thối Vân Cung luôn là bị đánh, nghĩ thầm có phải là phong thủy không tốt, liền nghĩ chuyển sang nơi khác tránh tị nạn, kết quả xem ra các ngươi Vân Thiên Cung phong thủy cũng rất bình thường à. Trồn sóc thở dài. Kỳ quái, ta đã có 10 năm không có làm ra chọc giận thiên đạo hành động, khoảng thời gian này không có lộ ra nửa điểm không nên lộ ra đồ vật ấn lý đến nói lôi kiếp trừng trị không nên lúc này đến à. Trồn sóc lung lay thân thể, lông dần dần thay đổi đến ngăn nắp xinh đẹp, nó hơi nghi hoặc một chút địa lẩm bẩm. Chẳng lẽ thiên đạo là tại trừng trị ta 10 năm trước phạm vào tội ác, cái này cũng không nên à, bộ lần một lần hai không sai bị lắm, này làm sao còn đuổi theo ta bộ đâu, ta không phải thủy thú sao? Giờ phút này, trồn sóc buông xuống đối với Linh Vân ý, không thấy chút nào nơi khác hỏi. Thối hồ ly, ngươi có cái gì đầu mối sao? Linh Vân nháy mê man lại sạch sẽ con mắt, lắc đầu. Ta không ngờ a. Vậy liên kỳ quái. Trồn sóc lẩm bẩm, mà tại sau một khắc, tóc đen thiếu nữ vươn tay ra, đưa nó xách tại trên không. Tiên thú đại nhân, ta không phải đem ngươi đưa về Thối Vân cung sao, ngươi là lúc nào chạy ra ngoài? Chuyện này ta vừa vặn không phải giải thích qua nha. Trồn sóc rụt rụt đầu, đối với Mặc Chỉ Vi vẫn còn có chút e ngại, chỉ vì nàng có thể ngay lập tức hướng Vân đạo nhân kiện chính mình hình, mà Vân đạo nhân thì mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nó rời đi Thối Vân cung. Nói cái gì bây giờ bốn cung không vững vàng, tiên thú tùy tiện rời đi cũng sẽ có nguy hiểm. Khôi Hải, biết hay không thủy thú su cắt tị hung a, nó có thể gặp phải nguy hiểm gì? Nhưng giờ phút này hiển nhiên cũng không phải là Trồn sóc cãi lại cơ hội tốt, nó bây giờ bị cầm nắm lại vận mệnh kết hầu. Mặc Chỉ Vi nhìn chăm chú nó, trong ánh mắt có một chút suy tư. Tiên thú đại nhân, ngài còn nhớ rõ đã từng đã đáp ứng ta sự tình sao? Ta đáp ứng ngươi cái gì? Trồn sóc nghiêng đầu. Ngươi nói qua ta dẫn ngươi đi tham gia Nguyệt cung nghi thức, ngươi liền muốn giúp ta dạy bảo một người thuật pháp, không sai à? Mặc Chỉ Vi giờ phút này chính dắt Kỳ An tay, đem hắn đẩy về phía trước một ít khoảng cách, nói: "Hiện tại là thực hiện ngài cam kết thời điểm. Ta là hứa hẹn qua không sai, thế nhưng..." Trồn sóc liếc nhìn một bên, muốn lại rơi phần này tốn công mà không có kết quả công tác, thế nhưng ánh mắt tại chạm tới Kỳ An ngay mắt, động tác của nó tựa hồ có một chút chậm chạp. Rõ ràng nó phía trước tại Nguyệt cung bên trong cũng đã gặp Kỳ An, nhưng lúc đó thiếu niên lại không có khiến Trồn sóc sinh ra loại này riêng biệt cảm giác, cho dù có chút quen thuộc, nhưng cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, tựa như là ở nơi nào gặp qua, nhưng lại bị đặc thù nào đó đổ bận cho mơ hồ rơi mất. Nó nháy nháy mắt, một lần nữa đánh giá đến trước mắt thiếu niên áo trắng, nho nhỏ móng vuốt xoa xoa, trong miệng nói lẩm bẩm. Nó tại thông cổ. Cùng Linh Vân tham dự bây giờ khác biệt, nó năng lực có thể thấy qua hướng từng phát sinh sự tình bất kỳ cái gì ẩn nấp trong lịch sử quá khứ cùng chi tiết đều chạy không thoát con mắt của nó. Trôn sóc từ nơi sâu xa có loại cảm giác, thiếu niên ở trước mắt có chút quen thuộc, nhưng nó đối Kỳ An cũng không có Linh Vân như vậy quen thuộc, cho nên muốn dùng cái này phương thức tìm đến đối phương quá khứ. Nhưng mà, trước mắt của nó hiện lên xác thực từng mảng lớn hắc ám, trôn sóc sững sờ, không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực vậy mà tại giờ phút này mất đi tác dụng. Nhưng không đợi nó kịp phản ứng, lại là đếm không hết hình ảnh từ trong đầu của nó nổ bể ra đến. Đến không hết hình ảnh quấy nhiều lấy trong đầu của nó cùng ý thức, mỗi một đạo hình ảnh bên trong đều có một đôi giống nhau ánh mắt đang ngó chừng nó. Có ngồi cao tại vương tọa bên trên quân vương, có trong tiên môn trưởng lão, có cưỡi trên tuấn mã tướng quân, có ẩn thế sống một mình đạo sĩ. Đủ kiểu đôi mắt đang ngó chừng trồn sóc nhìn, mà tại trong đó nhất chú ý, nhất có cảm giác các bách, là một vị áo trắng kiếm tiên thân ảnh. Hắn ngồi tại trong lầu cát, trong tay nâng một cái bạch ngọc huyền kiếm, thanh niên áo trắng đôi mắt khép kín, trước người trà trà chính bước lên màu trắng hơi nước. Liên tại trồn sóc nhìn chăm chú cái kia một cái mắt, đối phương hình như cũng chú ý tới trồn sóc đạo này vượt qua thời gian nhìn trộm, trong tay bạch ngọc huyền kiếm ra khỏi vỏ, khó có thể tưởng tượng kiếm ý như bại sơn đảo hải vào tới, giống như là có thể vượt qua lấy thời gian đâm về nó. Trồn sóc đội vàng kết thúc năng lực của mình, ngay sau đó, nó có một cái dự cảm. Nếu như đem chuyện này nói ra, sẽ chết. Không giống với ngày trước lôi kiếp, cái này dự cảm là thiên đạo đối với cái này thụy thú nghiêm khắc nhất cảnh cáo, không có bất kỳ cái gì quanh co chỗ trống, chỉ cần dám can đảm toát ra một điểm tin tức, liền sẽ dẫn tới chết không có chỗ chôn kết quả. Cái này, không phải ngàn năm trước vị kia trời cao kiếm tiên sao? Trôn sóc sững sờ, quá khứ chẳng biết tại sao lãng quên ký ức chậm rãi thay đổi đến rõ ràng, nó chố mắt đứng nhìn về phía một bên Linh Vân, nhìn thấy đối phương cái kia biểu tình cổ quái, đột nhiên ý thức được cái gì. Linh Vân đã sớm biết thiếu niên áo trắng thân phận, sở dĩ không có ngăn cản nó, chỉ là vì nhìn nó xấu mặt. Không được sao? Mặc Chỉ Vi nhìn ra chính mình Vân Cung tiên thú muốn phái thác, vì vậy híp híp mắt, ngựa khí mang theo uy hiếp. Có thể, đương nhiên có thể, ngươi biết, ta thích lên mặt dạy đời, thuật pháp không gì không biết, cái này sống ta tiếp. Xin nhờ. Trời cao kiếm tiên ai? Mặc dù còn không có hiểu rõ phát sinh cái gì, thiếu niên ở trước mắt có phải là vị kia kiếm tiên chuyển thế, nhưng trong lòng dự cảm lại tại thúc dục trốn sóc, tuyệt đối không muốn từ bỏ mất cái này cùng đối phương giao hảo cơ hội. Có lẽ chính mình lấy phong cơ duyên, liền tại trong đó. Trốn sóc trong lòng suy tư, đối với nó cùng Linh Vân loại này thụy thú đến nói, trời sinh liền âm dương chưa phân, chính là do thiên địa chí thuần linh khí hình thành, muốn hóa người độ khó muốn so đồng dạng linh thú khó khăn hàng trăm hàng ngàn lần. Linh Vân còn tốt, nó nếu là hóa thành hình người, ít nhất có thể tự mình mang tính lựa chọn đường, vô luận là Thanh Khâu vẫn là Đồ Sơn hay là có Tô Hồ Ly hóa hình sự tình nhìn mãi quấn mắt. Mà Trôn Sóc liền rất thảm rồi, nó cần tìm tới vị cách đầy đủ cao người đến vì nó phong hào, chuyện này liền từ nó sinh ra bắt đầu, lại đến bây giờ, từ đầu đến cuối không có hoàn thành. Cho dù là vân đạo nhân loại này đại thừa tu sĩ cũng không được, dù sao hắn chỉ là tu vi đủ cao mà thôi, mà cũng không phải là vị cách đủ cao. Năm đó trời cao kiếm tiên xuất thế đoạn thời gian kia, Trôn Sóc một mực tại bế quan, cho nên tiếc nuối bỏ qua cùng đối phương thân mật hơn tiếp xúc, tiếc nuối bỏ lỡ lấy phong cơ hội. Mà bây giờ, tựa hồ bỏ lỡ cơ duyên lại phải về đến rồi. Cái gọi là phân đất phong hầu đó chính là nó đòi hỏi một cái thân phận, giới tính, thân cao, tướng mạo gì đó đều không thể tự mình làm chủ, toàn bộ dựa vào cái kia vì nó phân đất phong hầu người miêu tả. Bất quá, Trôn Sóc kỳ thật cũng không phải là rất để ý hình tượng của bản thân, dù sao nó tự nhận là mãnh nam ngành hán, chỉ cần lấy phong hình tượng hẳn là cái gì thân cao 1m1, tay trói gà không chặt tóc vàng la lị, nó đều có thể tiếp thu. Như vậy cùng vị này hư hư thực thực trời cao kiếm tiên chuyển thế người tiếp xúc, Trôn Sóc mới sẽ không buông tha. Nghĩ tới đây, tầm mắt của nó liếc nhìn một bên Linh Vân, cao trắng lười biếng ghé vào gạch đá xanh bên trên, đen nhánh đôi mắt như có như không tìm hiểu lấy nét mặt của nó, tựa hồ có một chút giễu cợt. Kỳ quái, rõ ràng Linh Vân đã sớm có thể hóa hình, lựa chọn chính mình giới tính, nhưng vì cái gì một mực chậm chạp không có động tĩnh? Trôn Sóc hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ nó thật rất ưa thích làm một cái hồ ly? Chương 145, Ly Long đại mạo hiểm chương 145, Ly Long đại mạo hiểm. Trôn Sóc không hề rõ ràng Linh Vân cùng Kỳ An quan hệ trong đó. Nó chỉ biết là, đối với Linh Vân đến nói, vị thiếu niên kia tựa hồ đối với nó đến nói tương đối quan trọng. Tại chính mình bế quan đoạn thời gian kia, Linh Vân tựa như đổi tính cách, từ nguyên bản hoạt bát sáng sủa thay đổi đến sầu não gắt gức. Nó đang thức tỉnh về sau, từng nhiều lần tìm hiểu vị kia Vân Cung kiếm tiên hạ lạc, được đến nhưng là Linh Vân tức giận trầm mặc. Bây giờ, Trôn Sóc không có đạt được có quan hệ với Kỳ An bất luận cái gì quá khứ manh mối, vị kia áo trắng kiếm tiên tựa như là đang uy hiếp nó một dạng, ép buộc nó kết thúc thông cổ. Cáo trắng thông thả ánh mắt liếc nhìn nó cười nhạo, hồ trong mắt tràn đầy chế nhạo. Được rồi. Trôn Sóc suy tư một phen, quyết định không đi suy nghĩ Linh Vân cùng thiếu niên áo trắng ở giữa là quan hệ như thế nào, vạn nhất thật tra được chút gì đó đâu. Nhưng kỳ thật, Linh Vân đối Kỳ An ý nghĩ rất đơn giản. Nó từng nhìn xem Kỳ An lớn lên, từ nhỏ như vậy một vị đạo sĩ, trưởng thành là cái kia khiếp sợ biển giới áo trắng kiếm tiên, đó là một loại chậm rãi tăng lên tình cảm. Kỳ An là Linh Vân bằng hữu, là cáo trắng người nhà, là nó dài dằng dặc nhân sinh một cái ạt cỏ, rõ ràng lại khó mà quên. Có lẽ liền chính Linh Vân đều không có ý thức được. nó tựa hồ rút đi đã từng sầu não bất ức, lại khôi phục hướng phía trước cái kia nhí nha nhí nhảnh lạc quan tính cách. Vân Thiên Cung đắm chìm đã lâu yên tĩnh bị đánh phá, mặc dù người đến đều không phải loại lương thiện, nhưng cũng tính toán có ít người hơi khói. Màu trắng đuôi cáo chập chờn, cùng ngàn năm trước cũng không có cái gì khác biệt. Ly Long chậm rãi thò đầu ra. Trống rỗng cung yên tĩnh không người, Cơ Linh Âm có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên cũng không mỗi giờ mỗi khắc giám thị nó. Cơ Linh Âm ở bên ngoài là đoan trang thánh khiết trống không cung thánh nữ. Có thể là tại trống không cung cung điện bên trong, nàng không che giấu chút nào chính mình, cho nên tại Ly Long thị giác bên trong, thiếu nữ tóc vàng kia luôn là lười biếng nằm, khoe miệng tần dụng tâm vị sâu xa cười xấu xa, thoạt nhìn liền cùng cái ma môn đầu lĩnh giống như. Nàng phía trước còn giống như thật là ma môn đầu lĩnh. Ly Long lắc lắc đầu, đem cái kia tóc vàng nữ nhân xấu hình tượng từ trong đầu của mình bài trừ. Nói tóm lại, mẫu thân cái kia nữ nhân xấu tựa hồ dự mưu một tràng đối với phụ thân tập kích. Ly Long cũng không muốn tổn thương Kỳ An, nhưng lại không dám vi phạm Cơ Linh Âm mệnh lệnh, vì vậy đành phải thể hiện ra chính mình giống thật diễn kỹ. Đã từng bên trong Nguyệt Cung trận kia tập sát chính là từ nó chính xác tỉ mỉ khống chế, đưa đến Cơ Linh Âm chạy trốn mà không thương tổn cùng Kỳ An mảy may. Chủ yếu là chuyện đột nhiên xảy ra, không phải vậy nó có thể dùng tốt hơn phương pháp đến giải quyết. Ly Long bao quanh thân thể, từ bên trong trống không cung bơi lội, dương dương đắc ý nghĩ đến. Nó nhìn xung quanh, tại xác định Cơ Linh Âm giờ phút này xác thực không tại trống không cung về sau, đi tới cung điện trước cửa chính. Nhưng tại đến gần thời điểm, màu xanh con rắn nhỏ đột nhiên dừng lại. Nguyên nhân là tại cái kia thấp bé địa phương, có một phong tờ giấy. Trên đó viết xinh đẹp chữ viết, Ly Long, ngươi muốn ra ngoài làm những gì? Phía sau còn vẽ cái mỉm cười biểu lộ, chỉ bất qua cái này mỉm cười biểu lộ lại không có mảy may ấm áp, ngược lại tương đối băng lãnh, lộ ra một ít hàn ý. Ly Long thân thể chấn động, đống nhiên thu tay, nhìn xem trống trải cung điện hành lang, phản phất có khả năng nhìn thấy Cơ Linh Âm cái kia màu xanh nhạt đôi mắt tại nhìn chằm chằm đó. Làm sao có thể? Ly Long liên tục tra xét bên dưới, tại xác định không có Cơ Linh Âm khí tức, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nó dù nói thế nào cũng có luyện hư tu vi, giống Cơ Linh Âm loại này còn chưa hóa thần tu sĩ làm sao có thể chạy trốn qua pháp nhãn của nó. Thật sự là chính mình dọa chính mình. Vì vậy, Ly Long lại đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt tờ giấy, nhìn chăm chú phía trên văn tự. Nó phát hiện tờ giấy còn có mặt sau, giết ngươi nha. Ly Long dùng mình một cái, loại này giản dị tự nhiên uy hiếp tốt phù hợp Cơ Linh Âm tính cách, nữ nhân kia tựa hồ đã sớm tính tới chính mình thông suốt gió báo tin, tại cái này làm đủ chuẩn bị. Bất quá, nó ha có thể là tiểu nghĩa mà quên thân tình đâu, dù sao đã từng có thể là phụ thân trước nhặt đến chính mình, mẫu thân tên kia còn đem chính mình làm dây thừng chuyển chơi, không có cho qua nó sắc mặt tốt nhìn, la hét muốn đem nó làm thành canh rắn. Mặc dù đến cuối cùng vẫn là Cơ Linh Âm nhận nuôi nó, đưa nó dưỡng dục thành rắn. Thử, dưỡng dục thành rồng. Phụ mẫu tương tàn loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh, cho dù là chính mình không thay đổi được hai người quyết tâm cùng hành động, nhưng cũng muốn đủ khả năng địa giảm xuống nguy hiểm trong đó trình độ a, để tỉnh một câu loại chuyện này nó nhất định phải làm. Ly Long nín thở ngưng thần, nhìn trước mắt tờ giấy, trong lòng tự hỏi làm sao hóa giải Cơ Linh Âm sợ thiết hạ nan đề. Có, chính mình hẳn là linh thú a. Loại này văn tự là nhân loại sáng tạo ra, nó xem như linh thú không quen biết là rất hợp lý. Mà còn mẫu thân tại trên tờ giấy vẽ một cái khuôn mặt tươi cười, hẳn là đang khích lệ nó mở cửa lớn ra, dũng cảm phóng ra bước đầu tiên. Ly Long vì mình hành động tìm được một hợp lý do, sợ hãi trong lòng dần dần suy yếu. Nó du động thân thể, xuyên qua phủ bụi cửa lớn. Mà tại sau một khắc, thân ảnh của nó biến mất không thấy gì nữa, chui vào bên trong lòng đất. Đến mức nó vì cái gì không lựa chọn tại trống không cung bên trong trực tiếp chui vào đại địa, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Cơ Linh Âm không cho nó tại trống không cung bên trong đào hang, nếu như bị phát hiện lời nói, sẽ có thật không tốt hạ chẳng. Ly Long mở ra chính mình đại mạo hiểm. Nó xuyên qua trống không cung ngăn cách đại trận, bền chắc không thể phá được trận pháp tại trận yếu ớt Ly Long tiếp trước không gian nửa phần hiệu quả, đây cũng là nó vì cái gì có khả năng tại Nguyệt cung bên trong tới lui tự nhiên nguyên nhân. Dựa vào trong trí nhớ phương hướng, hướng về bốn trong nội cung tiến đến. Cái chỗ kia hẳn là kêu Vân Thiên Cung. Màu xanh biết Ly Long nỗ lượng, nhanh chóng di động tới, mãi đến cái nào đó đỉnh núi, mới dần dần ngừng lại, rút nhỏ thân thể, tinh tế nghe qua. Cái gọi là thuật pháp, bất quá là dùng linh khí điều động lên linh khí trong thiên địa, thúc đẩy bọn họ tổ hợp thành ngươi muốn hình thái. Tựa hồ có người đang dạy cái gì, Ly Long có khả năng nghe được có người đang nói chuyện, ngay sau đó chính là linh khí đang cuộn trào mãnh liệt huy động, giống như là trên không trung tạo thành một đầu to lớn linh khí gấm vóc. Cái kia gấm vóc vung đẩy, tổ hợp thành khác biệt hình thái, có lúc là hỏa, có lúc là nước, có khi hóa thành kim loại, ngũ hành chi pháp ở trong đó lưu chuyển. Ly Long sợ quấy nhiều đến những người khác, dù sao tại bốn cung bên trong, nó tồn tại vẫn là cái bí mật, nếu là bị những môn chủ kia phát hiện, không những chính mình khó thoát một kiếp, sẽ còn liên lụy đến mẫu thân, nó trưởng cư ma tông ngàn năm, trên thân một cách tự nhiên nhuộm dần bên trên một ít ma khí, đối với bốn cung tu sĩ đến nói, giống như cựu địch. Vì vậy, nó quyết định trước thu nhỏ thân thể, lộ ra cái đầu, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, Ly Long hình thể thần tốc thu nhỏ, biến thành giống như con giun lớn nhỏ, tiếp theo hướng lên trên chui ra thổ địa, toát ra cái đầu. Trước mắt xuất hiện một vị đứng tại đình viện bên trong thiếu niên áo trắng, hắn chính thúc dục dùng lấy linh khí, nhìn qua tại học tập, mà tại cách đó không xa, nữ tử áo xanh bên người, một vị trốn sóc ngay tại mở miệng dạy bảo. Rốt cuộc tìm được ngươi, phụ thân, ta là tới thông phong báo tin. Liên tại nó sinh ra ý nghĩ này một giây sau, một đôi trắng sạch, mọc lên lông tơ hổ trảo vững vàng đưa nó cầm nắm, từ trong đất bùn lôi đi ra. Một nam một nữ, một hồ một trốn sóc, toàn bộ đều thăm dò qua đầu, nhìn về phía con giun lớn nhỏ, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Ly Long. Ly Long, GAQ chương 146, ba ba ma ma có thể hòa hảo sao? Ba ca, chương 146, ba ba ma ma có thể hòa hảo sao? "Ba ca, đợi chút nữa." Ly Long đang bị méo ra bùn đất trong nháy mắt đó, không hề cố kỵ hình tượng la lớn. "Cha, phụ thân, là ta nha." Ly Long trong khoảnh khắc đó, Linh Vân biểu lộ xen lẫn nghi hoặc, chồn sóc sắc mặt chuyển hóa thành kiếp sợ, mặc chỉ vi như có điều suy nghĩ hết mắt, mà Kỳ An thì lộ ra một vẻ cười khổ. Hắn là nhận ra trước mắt Ly Long, tại thứ cung giết không ngày, hắn từng kiếp sợ tại đối phương đột nhiên xuất hiện, mà ở hồi ức qua trí nhớ của kiếp trước về sau, Kỳ An đối trước mắt Ly Long có rất lớn đổi mới, cũng minh bạch đã từng thứ cung lúc nó vì sao không muốn thương tổn tới mình. Chỉ vì nó là cái từ đầu đến đuôi tên dở hơi. Cơ Linh em làm sao đưa nó cho thả đi ra? Nhưng chồn sóc hiển nhiên có chút nên kích, nó không chút do dự, thần tốc Nazi đến Ly Long bên người, đưa ra móng vuốt nén ở nó. Vì vậy Ly Long liền giống như là chỉ mới vừa lên bờ cá trạch, vô néo người, tội nghiệp nhìn về phía trước. Theo lý mà nói, vô luận là Linh Vân vẫn là chồn sóc, tại đơn đả độc đấu dưới tình huống, đều là cầm Ly Long thúc thủ vô sách. Nó cũng không phải là không có năng lực phản kháng, Ly Long sở dĩ không lựa chọn phản kháng, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là vì nơi này là Vân Tiên Tứ Cung. Không có Cơ Linh Âm mệnh lệnh lưới, nó không dám khôi phục ra bản thân chân thực hình thể, dù sao bốn cung bên trong cũng không phải là loại kia muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương, mỗi cung cung chủ đều có đại thừa hậu kỳ đến đỉnh phong thực lực, đại thừa tu sĩ cũng không phải số ít, nắm nó là chuyện dễ như trở bàn tay. Người này vậy mà vì mạng sống, thậm chí ngay cả phụ thân đều có thể kêu đi ra không? Chôn sóc nhíu nhíu mày, nó vừa vặn còn tại cho Kỳ An hiện ra chính mình giá trị, dạy đối phương làm sao tốt hơn thôi động linh khí sử dụng thuật pháp đâu, không nghĩ tới nơi đây vậy mà còn có linh thú ẩn tàng giám thị. Nếu là Linh Vân, nó thật đúng là không có phát giác được đây. Nhìn trên người ngươi nhiễm ma khí, chắc hẳn không phải đứng đắn gì linh thú, lai lịch ta đều chẳng muốn nhìn. Trước ăn ngươi hoàng đại gia một chân, chồn sóc tính cách rất nôn nóng, liền như là nó phương thức nói chuyện mở dạng, nổi giận đùng đùng liền muốn công kích trước mắt Ly Long. Nhưng mà, đợi chút nữa, tiên thú đại nhân. Kỳ An ngăn cản nó, nói ra, ngài đừng nội, ta biết nó. A. Chồn sóc sững sờ, lập tức một mặt khiếp sợ quay đầu, cao tốc ngâm sướng, ý của ngươi là ngươi biết cái này một cái nghe lén ta độc nhất vô nhị thuật pháp dạy học mà còn trên người có ma khí nhuộm dần thoạt nhìn liền đến người không giỏi mà còn bị phát hiện liền ôm đầu cầu xin tha thứ liền ba loại này sỉ nhục xưng hô đều có thể kêu đi ra lạ lẫm linh thú sao? Kỳ An, mặc dù không hiểu ngài tại sao muốn nói như vậy, nhưng trên thực tế, ta xác thực nhận biết nó. Nha. Chồn sóc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, buông lỏng ra chân của mình, để Ly Long được đến một ít cơ hội thở dốc. Ô ô ô, Ly Long mắt lom lom nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng, nhìn xem cái kia quen thuộc dung mạo, nhịn không được di chuyển thân thể, chậm rãi hướng hắn tới gần. Chờ. Mà liên tại nó sắp đến gần trong nháy mắt đó, một vị tóc đen thiếu nữ lại đột nhiên ngồi xổm ở trước mặt của nó, khỏe miệng nàng nhấp một vệt mỉm cười, nhìn qua giống như là cái ôn nhu hòa nhã đại tỷ tỷ, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nó. Đó là cùng mẫu thân hoàn toàn khác biệt tính cách, ngày trước Cơ Linh Âm sẽ chỉ trào phúng nó, hung nó, đưa nó trở thành đồ chơi đùa bỡn, nhưng thiếu nữ trước mắt biểu lộ có không cách nào che giấu ôn nhu khí chất, ngươi tất nhiên nhận biết Kỳ An, cái kia nghĩ đến là cái rất ngoan linh thú, tại tiếp xúc hắn phía trước, nói cho ta biết trước một việc có tốt hay không. Mặc chỉ vi lâm lấy mỉm cười, cái kia ôn nhu đôi mắt có chút nheo lại, nhẹ giọng hỏi, ngươi vì cái gì gọi hắn phụ thân, mà mẫu thân của ngươi là ai? Nói tóm lại, ngài có thể nhất định muốn cẩn thận à, nhất là Trung Châu Thành, nếu như ngài không có không đi không được lý do, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện đặt chân. Hai người ba thú vật tại Vân Tiên Cung trong đình viện trước bàn đá vây thành một vòng, nếu như đối với cái này người không quen thuộc nhìn thấy, sẽ còn cho rằng Vân Tiên Cung là cái gì ngự thú sân môn, làm sao nuôi nhiều như thế kỳ quái linh thú. Linh Vân ghé vào Kỳ An bả vai, xem như trước đây liền đối Kỳ An cùng Cơ Linh Âm ân oán có hiểu biết nó, có cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, xích kim sắc đôi mắt rủ xuống, ngáp một cái. Mặc chỉ vi hai tay ôm ngực, ngồi ngay ngắn ở ghế mây bên trên, ánh mắt phức tạp nhìn qua Kỳ An trong ngực màu xanh con rắn nhỏ. Mẫu thân lại tại tính toán ngài, nàng có thể là cái nữ nhân xấu. Ly Long vẫn chưa thỏa mãn địa lên án lấy Cơ Linh Âm ác liệt tính cách, giảng thuật đồ vật có rất nhiều đều là Mặc chỉ vi chưa hề biết được. Mặc dù thiếu nữ trước đây đối Kỳ An quá khứ đã mơ hồ có chỗ suy đoán, nhưng lần đầu biết được chân tướng về sau, vẫn không khỏi cảm thán Kỳ An đến cùng còn có bao nhiêu sự tình đang gần nàng. Do đó, tầm mắt của nàng liếc nhìn thiếu niên áo trắng, trong tay xoa nắng chồn sóc, đưa nó đỉnh đầu lông tơ lý lộn xộn. Mặc chỉ vi đang hờ dỗi. Chuyện này chồn sóc là lại biết rõ rành rành, dù sao đối phương cổ tay lực đạo một mực tại làm sâu sắc, đưa nó làm cho có chút đau đau. Đồng thời, chồn sóc cũng tại nghi hoặc, cái này một nam một nữ túc địch tại bí cảnh bên trong bị bức ép liên thủ, đồng thời nhặt được theo đôi con rắn nhỏ cố sự, vì sao chính mình thông cổ không có lại hiện. Mà đầu này cùng cá trạch giống như con rắn nhỏ lại giảng thuật ra, mặc dù nó biểu đạt năng lực rất kém cỏi, nói không tỉ mỉ, thế nhưng cũng có thể chắp vá đi ra một cái hoàn chỉnh cố sự. Thiên đạo là tại ngăn cản chính mình nói ra cái gì? Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì ẩn tàng chân tướng? Chồn sóc gãi gãi đầu, biết được không được đáp án. Ly Long có giúp ở Kỳ An trong ngực, thưởng thụ lấy xa cách đã lâu nhiệt độ và mùi, toàn bộ rắn đều sủi lơ xuống dưới, hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Thiếu niên nhìn trước mắt Ly Long, có chút bất đắc dĩ thở dài, xoa nắng trên người nó lân phiến, ngược lại là không hề tức giận. Hắn có một tốt một xấu hai cái thông tin. Tin tức xấu là chính mình nội tình đều bị chọc thủng. Tin tức tốt là Ly Long chỗ thuật lại vẹn vẹn kiếp trước của hắn kinh lịch mà thôi, nội tình phía dưới còn có càng sâu nội tình, nó đối với cùng Cơ Linh Âm con đường chi tranh không có đề cập mảy may, đương nhiên cũng có thể là Ly Long không biết hắn cùng Cơ Linh Âm có càng sâu ân oán. Tính toán, nói cứ nói đi, dù sao nơi này là Vân Thiên Tứ Cung, bộc lộ ra kiếp trước thân phận chưa chắc là chuyện xấu. Mà còn tin tức này cũng vẹn vẹn giới hạn tại một phần nhỏ nhân trung, tổng cộng mới mấy cái như vậy, Kỳ An đối nó đều có nhất định tín nhiệm. Linh Vân không cần phải nói, đang nhớ lại lên chuyện cũ về sau, Kỳ An đối với nó có 100% tín nhiệm. Mặc chỉ vì nàng thông minh như vậy, mình cũng không cách nào một mực giấu giếm nàng, để nàng hiểu được kiếp trước của mình đi qua, chưa chắc là một chuyện xấu, dù sao thiếu nữ rất thông minh, có lẽ còn có thể thay mình bảy mưu tinh kế. Duy nhất có chút không tín nhiệm là cái kia Vân Cung Thiên Thú. Thiếu niên ánh mắt chuyển, nhìn về phía Trốn Sóc, đối phương lập tức thức thời che miệng lại, dùng thân thể động tác đáp lại chính mình sẽ nghiêm ngặt bảo thủ bí mật này. Kỳ An chỉ có thể tạm thời tin tưởng nó. Tóm lại, Ly Long cử động xem như là cho Kỳ An một lời nhắc nhở, cái kia hệ thống trô nhắc nhở 10 ngày sau giải tỏa nhiệm vụ mới cùng cơ linh âm cử động thoát không được quan hệ. Bất quá nha. Trung Châu Thành. Kỳ An mấp máy môi, cái kia quen thuộc địa danh làm hắn hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ, đó là kiếp trước hắn cùng cơ linh âm ban đầu gặp mặt địa phương. Như vậy, cơ linh âm không tại bốn trong cung ra tay với hắn, vì sao muốn đem mục tiêu để ở Trung Châu Thành phụ cận đâu? Nàng lại thế nào xác định chính mình sẽ đến nơi hẹn đâu? Kỳ An hơi nghi hoặc một chút, cho nên không phát không được ra nghi vấn, ngươi làm sao sẽ biết cơ linh âm sẽ tại Trung Châu Thành bố trí mai phục tính toán ta đây? Bởi vì ta cùng mẫu thân ở giữa khóa lại lấy khế ước, có khả năng lẫn nhau cảm giác được vị trí của đối phương. Ly Long ngỡ ngực cửa ra bảo, không có chút nào xem như tên khốn kiếp ấy nấy, dương dương đắc ý nói ra, do đó, cho dù nàng chỉ là dùng phân thân tiến về Trung Châu Thành, cũng không gạt được ta. Đợi chút nữa, ngươi nói ngươi cùng cơ linh âm khóa lại lấy khế ước. Kỳ An dừng một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, đó có phải hay không mang ý nghĩa, ngươi đi tới Vân Thiên Cung chuyện này, căn bản là không thể gạt được cơ linh âm đâu. Cắt. Ly Long khẽ giật mình, mở to hai mắt, như có điều suy nghĩ chỉ chốc lát, đột nhiên sủi lơ xuống dưới, hồi tưởng lại tại trước khi đi tâm kia uy hiếp tờ giấy. Giết ngươi a. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Ly Long mặt lộ bi thương, thấp giọng kêu rên, hoàn toàn một bộ đại nạn lâm đầu biểu hiện. Kỳ An đã sớm biết Ly Long có chút thần kinh thô, có chút không quá thông minh, từ nhặt đến nó thời điểm liền biết. Vì vậy vươn tay ra, vuốt vuốt đầu của nó. Yên tâm đi, đã ngươi có khả năng đi tới Vân Thiên Cung, như vậy đã nói cơ linh âm không nghĩ ngăn đón ngươi. Kỳ An cũng không phải là đang an ủi Ly Long, mà là bản thân hắn liền đối cơ linh âm biết quá sâu, đương nhiên không tin nếu là đối phương thật muốn giấu giếm hắn, có chỗ tính toán, sẽ để cho Ly Long có thông phong báo tin cơ hội. Thậm chí, Ly Long căn bản là rời đi không được không thể cùng. Cơ linh âm biết Ly Long đối với chính mình còn có tình cảm, sẽ nghĩ tất cả biện pháp tiết lộ phong thành, những cái kia trên miệng uy hiếp chỉ là đối phương đang trêu chọc Ly Long tìm niềm vui mà thôi, Ly Long nhất cử nhất động đều là tại nằm trong kế hoạch của nàng. Cử động của đối phương tựa như là một tràng khiêu khích, hoặc là báo cho. Quang Minh chính đại địa nói cho Kỳ An, ta muốn đối ngươi hạ thủ. Ngươi tốt nhất trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng dạng này trên mặt nổi báo cho cũng không phải là không có tác dụng, ít nhất khiến Kỳ An không nhịn được suy nghĩ nhiều. Có lẽ Ly Long nói tới Trung Châu Thành chỉ là cơ linh âm dùng để che giấu nàng chân thật ý đồ nguy trang, thiếu nữ mưu đồ bên trong địa điểm khác mặt khác. Ly Long nhắc nhở cũng không có cho Kỳ An mang đến bất luận cái gì có khả năng lợi dụng tin tức, ngược lại làm hắn sinh ra phía trước không có lo nghĩ. Kỳ An thậm chí có khả năng tưởng tượng đến thời khắc này cơ linh âm cái kiêm mưu kế đạt được lúc mỉm cười. Loại này nghĩ hết biện pháp chính là vì tra tấn một cái chính mình hành động, cũng xác thực chỉ có thiếu nữ tóc vàng kia có khả năng làm được. Trung Châu Thành. Nói lên cái tên này, Kỳ An liền không nhịn được nhớ tới cái kia tên là Nhất Tuyến Thiên Bí Cảnh, đó là kiếp trước tất cả nhân duyên tế hội bộ phát khởi điểm. Nàng vì cái gì đem địa điểm tuyển chọn tại nơi đó đâu? Chính mình bây giờ có cái gì có thể cùng Trung Châu Thành liên lạc lên điểm sao? Kỳ An lâm vào suy nghĩ. Mà Ly Long thì phản ứng lại, hiểu rõ chính mình sở tác sở vi đều tại mâu thân tính toán bên trong, nó đối phụ thân tiếp xúc cũng là nàng ngầm đồng ý như vậy, đây có phải hay không mang ý nghĩa mâu thân là tại hướng phụ thân chịu thua đâu? Ly Long ý nghĩ rất đơn giản, nó không có nghĩ qua cấp độ càng sâu đồ vật, màu xanh biết con rắn nhỏ đứng thẳng người lên, có chút lắc bắp hướng trong suy tư thiếu niên hỏi, do đó, phụ thân đại nhân, nếu như mâu thân hướng ngươi nhận sai, ngài sẽ cùng nàng và được không?